Chương 379, bị chọc giận Tô Thần, phát động Thiên Băng Truy Điệu Kiếm Quyết. Chương 379, bị chọc giận Tô Thần, phát động Thiên Băng Truy Điệu Kiếm Quyết. Tô Thần nhìn thấy Dạ Đế phu nhân đến, hắn hiện tại không lo lắng Dạ Đế phu nhân sẽ đối với hắn lần nữa ra tay. Chiến Thần Điện ngay tại nơi này. Dạ Đế phu nhân khẳng định sẽ đối với bảo vật trong Chiến Thần Điện tình thế bắt buộc, nàng không có khả năng lại ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian. Dạ Đế phu nhân căm hận trừng mắt Tô Thần liền tàn nhẫn nói, "Tiểu hỗn đản, ta không giết chết ngươi, Chiến Thần Điện ta là sẽ không đi vào." "Ta đi." Cái lão nữ nhân này đối với mình liền thống hận như vậy sao? Mẹ nó. Chiến Thần Điện ngay tại bên cạnh, lão nữ nhân này vì muốn giết chết mình, ngay cả bảo vật trong Chiến Thần Điện cũng không đi tranh đoạt sao? Tô Thần chỉ địa nhi ba nữ rồi nhắc nhở, "Lão nữ nhân, bên cạnh ta có thiên nhân cảnh địa nhi, còn có nửa bước thiên nhân cảnh Hoa Bạch Phượng cùng Trúc Ngọc Nghiên, ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy nhất thời nửa khắc có thể giết được ta sao?" Dạ Đế phu nhân nắm chặt nắm đấm, từng bước một đi về phía Tô Thần. Nàng hôm nay vô luận như thế nào cũng phải giết chết tên tiểu hỗn đản này, địa nhi và hai kẻ nửa bước thiên nhân cảnh kia cũng chỉ có thể ngăn cản nàng một hồi, tên tiểu hỗn đản vô sỉ này hôm nay chết chắc rồi. "Hừ, ta chính là nhất thời giết không được ngươi, ta cũng sẽ không để cho tên tiểu hỗn đản ngươi chạy trốn lần nữa." Tô Thần vẻ mặt buồn bực mắng to, "Ta con mẹ nó, ta là nhìn lén ngươi tắm rửa, hay là ta ngủ với ngươi rồi?" Dạ Đế phu nhân, ngươi con mẹ nó sao lại giống con rắn ngu xuẩn kia cứ đuổi theo ta không buông vậy? Muốn chết. Vâng. Dạ Đế phu nhân nghe Tô Thần nói xong, nàng phẫn nộ vung trưởng công kích tới, Địa Nhi cùng Trúc Ngọc Nghiên, Hoa Bạch Phượng đội vàng tiến lên ngăn cản công kích của nàng. Nhất thời, bên ngoài Chiến Thần Điện, bốn nữ nhân cường đại đánh nhau kịch liệt. Giang hồ nhân xung quanh nhìn thấy thiên nhân cảnh cùng nửa bước thiên nhân cảnh đánh nhau, bọn hắn sợ đến mức đội vàng tiến vào Chiến Thần Điện. Thiên nhân cảnh chiến đấu căn bản không phải giang hồ nhân bình thường có thể xem, bọn hắn không muốn bị lan đến gần, hoặc là bọn hắn rời xa khu vực quanh Chiến Thần Điện, hoặc là bọn hắn chỉ có thể tiến vào bên trong Chiến Thần Điện. Những giang hồ nhân này đều là vì Chiến Thần Điện mà đến, bọn hắn không có khả năng nhìn Chiến Thần Điện ngay trước mắt mà cứ thế rời đi. Tô Thần nhìn Dạ Đế phu nhân phẫn nộ xuất thủ thì vô cùng bất đắc dĩ. Chiến Thần Điện mà Dạ Đế phu nhân cũng không vào, đây là cỡ nào thống hận mình a? Tô Thần xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ nói, thật là phiền phức, mẹ kiếp, Dạ Đế phu nhân cái lão nữ nhân này thật sự điên rồi. Tô Thần lấy ra Lạc Tuyết kiếm, lớn tiếng uy hiếp Dạ Đế phu nhân, "Dạ Đế phu nhân, ngươi đừng ép ta, mau dừng tay, nếu không đừng trách ta đối với ngươi ra sát thủ." Dạ Đế phu nhân đối với Tô Thần quát lớn, "Tiểu hỗn đản, lát nữa ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." "Dạ Đế phu nhân, ngươi đây là muốn chết?" Tô Thần thấy Dạ Đế phu nhân không giết mình sẽ không bỏ qua, hắn cũng bị chọc giận. Tuy rằng trượng phu của Dạ Đế phu nhân là Dạ Đế thực lực phi thường cường đại, nhưng hắn chỉ cần trả một cái giá lớn, ngày sau hẳn là có thể giúp hắn đối phó Dạ Đế. "Hôm nay, cứ để Dạ Đế phu nhân vẫn lạc tại Chiến Thần Điện bí cảnh này đi." "Mẹo." Tô Thần đột nhiên một bước đạp không xuất hiện giữa không trung. Hắn giơ cao Lạc Tuyết kiếm. Tô Thần muốn chuẩn bị phát động Thiên Băng Truy Điệu kiếm quyết, thần cấp kiếm quyết hắn tuy rằng chỉ mới nhập môn, nhưng có Địa Ni cùng Hoa Bạch Phượng, Trúc Ngọc Nghiên ở đây, bọn hắn cùng nhau hợp lực muốn giết chết Dạ Đế phu nhân cũng phi thường dễ dàng. Ầm ầm ầm. Sau khi Tô Thần tụ tập công lực phát động Thiên Băng Truy Điệu kiếm quyết, khu vực bên ngoài Chiến Thần Điện một mảnh băng lãnh, một số bụi rậm xung quanh đều bị sương lạnh đóng băng lại. Giữa không trung, từng mảnh bông tuyết bay xuống, bông tuyết tinh ánh dịch tấu giống như lưỡi dao sắc bén, rơi vào trên cây liền cắt đứt lá cây, cành cây, thậm chí một bông tuyết đều thật sâu cắt vào trong thân cây. Dạ Đế phu nhân cùng Địa Nhi ba người cũng đội vàng tách ra. Địa Nhi cùng Trúc Ngọc Nghiên, Hoa Bạch Phượng đội vàng lui về phía sau Tô Thần, các nàng đều từng thấy Tô Thần tu luyện qua kiếm quyết này, các nàng cũng biết uy lực của kiếm quyết khủng bố này. Chỉ là Tô Thần tu luyện thần cấp kiếm quyết mới vừa nhập môn, Tô Thần hiện tại cưỡng ép phát động thần cấp kiếm quyết, các nàng đều lo lắng Tô Thần có thể hay không bị thần cấp kiếm quyết phản vệ. Đây là kiếm quyết gì? Tại sao có thiên địa dị tượng? Dạ Đế phu nhân vừa né tránh bông tuyết bay xuống, vừa giật mình nhìn về phía Tô Thần đang giơ cao Lạc Tuyết kiếm giữa không trung. Tô Thần giờ phút này mặt đều đã trắng bệch. Nội lực của hắn lập tức liền bị rút khô, Thiên Băng Truy Điệu kiếm quyết hắn căn bản là sử dụng không ra. Mẹ kiếp, nếu không buộc phát ra Thiên Băng Truy Điệu kiếm quyết, hắn có thể sẽ bị kiếm quyết này phản vệ. A, mau trốn, a. Đông Tuyết sẽ giết người, mau trốn. Không. Lúc này, hơn 10 giang hồ nhân vừa mới nhanh chóng đi tới ngoại vi Chiến Thần Điện, những giang hồ nhân này liền bị Đông Tuyết bay xuống từ không trung giết chết 5-6 người, những người còn lại cũng toàn thân thê thảm nhanh chóng rời khỏi khu vực Đông Tuyết rơi. Tô Thần không quan tâm những giang hồ nhân kia sống chết, hắn nhìn về phía Dạ Đế phu nhân đang né tránh Đông Tuyết uy hiếp nói: "Dạ Đế phu nhân, ngươi nếu không tiếp tục truy sát ta, ta lần này liền tha cho ngươi một mạng, nếu không kiếm quyết của ta nếu phát động, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Dạ Đế phu nhân lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần, căm hận mắng: "Ngươi nằm mơ, tiểu hỗn đản, ta xem ngươi làm sao giết chết ta, giữa chúng ta đã không chết không thôi, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong." Dạ Đế phu nhân tuy rằng đối với kiếm quyết Tô Thần muốn sử dụng phi thường khiếp sợ, nhưng muốn nàng buông tha truy sát tên tiểu hỗn đản này, thậm chí hướng tên tiểu hỗn đản này cúi đầu, đây là đang đánh vào mặt nàng, Dạ Đế phu nhân thà chết đều sẽ không thỏa hiệp với tên tiểu hỗn đản này. Tô Thần nghe được lời của Dạ Đế phu nhân, hắn vội vàng ăn một viên tiên linh đan khôi phục một ít nội lực, Tô Thần liền dùng Thiên Băng Truy Điệu kiếm quyết khóa chặt Dạ Đế phu nhân. "Dạ Đế phu nhân, chuẩn bị nên đón thẩm phán của ta đi." Địa Nhi cùng Hoa Bạch Phượng, Trúc Ngọc Nghiên đều không chớp mắt nhìn về phía Tô Thần, các nàng ở phía dưới Tô Thần phi thường an toàn, nhưng các nàng đều phi thường lo lắng cho hắn. Nếu Tô Thần lần này không buộc phát ra thần cấp kiếm quyết, Tô Thần có thể sẽ bị thần cấp kiếm quyết phản vệ thân chịu trọng thương, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng. Trong mắt Tô Thần hiện lên một tia quan mang, hắn giơ cao Lạc Tuyết kiếm lớn tiếng nói: "Cửu Thiên Tuần Hàn, băng tinh vạn giảm." Hướng Thiên Chiêu Băng, truy lạc đại địa. Ầm ầm ầm. Bầu trời chiến thần điện đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ vang rền, phía trên một mảnh trắng xóa. Trong nháy mắt, những khối băng hình lục lăng khổng lồ từ không trung nhanh chóng rơi xuống, từng khối băng lớn chừng 1 mét hướng về phía Dạ Đế phu nhân đệm xuống. Linh lung chân khí hộ thể. Chương 380, bị cự mãng cắn lấy mang đi Tô Thần, Dạ Đế phu nhân thê thảm cùng mà mịt. Chương 380, bị cự mãng cắn lấy mang đi Tô Thần, Dạ Đế phu nhân thê thảm cùng mà mịt. Dạ Đế phu nhân nhìn thấy khối băng khổng lồ từ không trung rơi xuống, nàng muốn né tránh. Nhưng nàng phát hiện đã bị kiếm quyết của Tô Thần khóa chặt, nàng hiện tại muốn né tránh những khối băng này đều không thể. Dạ Đế phu nhân vội vàng phát động bí thuật ngăn cản khối băng khổng lồ rơi xuống. Bành bành bành. Phốc. Từng khối băng lục lăng khổng lồ đện về phía Dạ Đế phu nhân. Dạ Đế phu nhân tuy rằng dùng bí thuật buộc phát ra một đạo lam quang bảo vệ nàng, nhưng khối băng lục lăng khổng lồ chỉ trong nháy mắt liền nện xuống mấy chục khối, thậm chí một số khối băng đều cắt vào trong lam quang. Dạ Đế phu nhân cũng bị khối băng khổng lồ nện chấn đến thổ huyết. Điện Nhi cùng Hoa Bạch Phượng, Trúc Ngọc Nghiên đều khiếp sợ nhìn một màn này. Đây quả thực chính là thủ đoạn công kích của thần tiên. Đông tuyết sắc bén, khối băng khổng lồ. Tô Thần dĩ nhiên có thể triệu hoán ra những thứ này để công kích địch nhân. Thần cấp kiếm quyết. Đây chẳng lẽ chính là chỗ cường đại của thần cấp công pháp sao? Điện Nhi cùng Hoa Bạch Phượng, Trúc Ngọc Nghiên đều nhìn về phía Tô Thần giữa không trung, các nàng đối với Thiên Băng Truy Địa Kiếm Quyết cảm thấy hứng thú rồi. Các nàng lúc đầu ngại ngùng hỏi Tô Thần muốn thần cấp kiếm quyết để tu luyện, nhưng hôm nay Tô Thần bộc phát ra uy lực của thần cấp kiếm quyết, các nàng đối với kiếm quyết cường đại như vậy đều tình thế bắt buộc. Tô Thần một đại tông sư cảnh giới sử dụng ra thần cấp kiếm quyết, hắn liền có thể đối phó một thiên nhân cảnh trung kỳ lục địa thần tiên, các nàng nếu sử dụng ra thần cấp kiếm quyết, e rằng chính là thiên nhân cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên đều sẽ bị các nàng giết chết. Phúc. Giờ phút này, Tô Thần cũng kiên trì không được nữa. Tu vi cảnh giới của hắn quá thấp, nội lực của Tô Thần cũng căn bản không đủ để bộc phát ra uy lực của Thiên Băng Truy Địa Kiếm Quyết, lần này bộc phát ra Thiên Băng Truy Địa Kiếm Quyết chỉ có 10% uy lực chân chính, thậm chí ngay cả 10% đều không có bộc phát ra. Tô Thần nếu tấn cấp nửa bước thiên nhân cảnh, nội lực của hắn chuyển hóa thành chân khí, uy lực của Thiên Băng Truy Địa Kiếm Quyết sẽ cường đại gấp 10 lần, Dạ Đế phu nhân cũng sẽ ở đợt công kích đầu tiên của khối băng lục lăng bị nảy chết. Điện Nhi cùng Trúc Ngọc Nghiên, Hoa Bạch Phượng nhìn thấy Tô Thần thổ huyết, các nàng biết Tô Thần đã đem Thiên Băng Truy Địa Kiếm Quyết phát huy đến cực hạn, Tô Thần hẳn là kiên trì không được nữa, các nàng đều chuẩn bị muốn đỡ lấy Tô Thần sắp từ không trung rơi xuống. Xì xì xì. Lúc này, cự mãng đột nhiên xuất hiện bên ngoài chiến thần điện, nó nhìn về phía Tô Thần giữa không trung liền nhanh chóng lao tới. Không, mau cứu Tô Thần. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy một con cự mãng khổng lồ xông về phía Tô Thần, nàng kinh hoàng đội vàng kêu to. Ầm ầm ầm. Điện Nhi ba nữ đội vàng công kích cự mãng đang lao về phía Tô Thần, các nàng ba nữ công kích lên lân phiến của cự mãng, từng đạo hỏa hoa đều thoát ra, chỉ là không gây cho cự mãng một chút thương tổn nào. Cự mãng căn bản cũng không để ý tới công kích của Điện Nhi ba nữ, nó dựng đứng thân thể, một ngụm cắn lấy Tô Thần liền nhanh chóng hướng về phía bụi rậm mà đi. Chỉ 2-3 hơi thở thời gian, cự mãng cắn Tô Thần liền biến mất trước mắt Điện Nhi ba nữ. Đáng chết, chúng ta mau đuổi theo. Điện Nhi nhìn thấy Tô Thần bị cự mãng tha đi, nàng lập tức vận khinh công đuổi theo. Hoa Bạch Phượng cùng Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt đều tái nhợt. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ bị cự mãng cắn lấy, Tô Thần đây là muốn bị cự mãng ăn thì sao? Đuổi theo, Tô Thần chỉ bị cự mãng cắn lấy, hắn còn chưa bị cự mãng nuốt chửng, chúng ta phải mau chóng cứu Tô Thần. Nhanh, nhanh, chúng ta nhất định phải cứu tên tiểu hỗn đản kia. Hoa Bạch Phượng cùng Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy Điện Nhi đuổi theo, các nàng đều toàn thân run rẩy nhanh chóng đuổi theo, Tô Thần tuyệt đối không thể bị cự mãng nuốt chửng, nếu Tô Thần bị cự mãng nuốt chửng, các nàng dù có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Oeng, khu khu khu. Đáng chết tiểu hỗn đản. Giờ phút này, Dạ Đế phu nhân toàn thân thê thảm từ trong đống băng đi ra. Y phục trên người nàng cũng rách rưới, mảng lớn da thịt trắng non trên thân thể đều lộ ra. Nàng vừa rồi suýt chút nữa bị khối băng khổng lồ nện chết. Nếu không phải Tô Thần ngừng công kích, Dạ Đế phu nhân e rằng sẽ là thiên nhân cảnh đầu tiên bị băng lớn nện chết. Dạ Đế phu nhân lau vết máu trên khóe miệng, nàng phát hiện xung quanh đã không còn ai. Tô Thần, thậm chí Điệu Ni những nữ nhân kia đều không thấy đâu. Dạ Đế phu nhân nghi hoặc nhìn xung quanh, chuyện này không đúng, Dạ Đế phu nhân hiện tại thân chịu trọng thương, Tô Thần tên tiểu hỗn đản kia, còn có Điệu Ni những nữ nhân kia không có khả năng bỏ qua cơ hội giết mình, bọn hắn sao đều biến mất ở nơi này? Dạ Đế phu nhân nhìn y phục rách dưới trên người, nàng liền vội vàng chỉnh lý lại một chút, ít nhất che đi những bộ vị quan trọng. Quá dọa người, con cự mãng khổng lồ kia dĩ nhiên cắn một giang hồ nhân chạy như điên trong rừng rậm. Đúng vậy a, tên giang hồ nhân kia chết chắc rồi. Đây là khẳng định, bất quá phía sau còn có ba nữ nhân cường đại đang đuổi theo cự mãng, giang hồ nhân bị cự mãng cắn kia hẳn là đồng bạn của các nàng. Ừm, một tiên nhân cảnh, còn có hai nửa bước tiên nhân cảnh, các nàng dĩ nhiên đều đuổi không kịp con cự mãng kia, con cự mãng kia hẳn là bá chủ cấp biến dị dã thú trong rừng rậm. Đáng tiếc, giang hồ nhân kia hẳn là một thế gia tử đệ, lần này chết cũng là chết không toàn thây. Lúc này, mấy chục giang hồ nhân từ trong rừng rậm đi tới bên ngoài chiến thần điện, những giang hồ nhân này đều lòng còn sợ hãi mà nói chuyện với nhau. Trước đó, bọn hắn những giang hồ nhân này gặp phải cự mãng đều bị dọa sợ, một số giang hồ nhân không kịp né tránh đã bị cự mãng sống sờ sờ đâm chết, may mắn cự mãng không có công kích bọn hắn, nếu không mấy chục giang hồ nhân bọn hắn đều không có khả năng sống sót. Dạ Đế phu nhân ẩn tàng bên cạnh chiến thần điện, nàng nghe được những giang hồ nhân này nói chuyện, cũng hiểu được vì sao Tô Thần và đám người Địa Ni đều không thấy đâu. Hóa ra Tô Thần bị cự mãng cắn mang đi, Địa Ni ba nữ hẳn là truy kích cự mãng muốn cứu Tô Thần. Không nghĩ tới tên tiểu hỗn đản kia sắp bị cự mãng ăn thịt, xem ra tên tiểu hỗn đản kia chết chắc rồi. Dạ đế phu nhân mở mịt nhìn lên không trung, Tô Thần bị cự mãng cắn mang đi là chết chắc rồi, nhưng trong lòng nàng không có vui vẻ, cũng không vì Tô Thần sắp bị cự mãng ăn thịt mà tâm tình sảng khoái. Nàng bại. Dạ đế phu nhân không nghĩ tới nàng sẽ bại bởi một đại tông sư, bại trong tay một tên tiểu hỗn đản mà nàng vô cùng thống hận. Nếu không có cự mãng xuất hiện, dạ đế phu nhân suy đoán nàng không phải bị khối băng khổng lồ nện chết, thì cũng sẽ bị địa nhi ba nữ ra tay đánh chết. Lần này nàng là may mắn thoát được một kiếp. Dạ đế phu nhân nghĩ đến Tô Thần lúc trước không nói dối, tên tiểu hỗn đản kia thật sự có năng lực giết chết nàng. Giờ phút này, Tô Thần hôn mê bị cự mãng cắn không ngừng chạy loạn trong rừng rậm, Điệp Nhi cùng Hoa Bạch Phượng, Trúc Ngọc Nghiên, các nàng cách cự mãng càng ngày càng xa, ba nữ căn bản đuổi không kịp cự mãng đang chạy trốn. Chương 381, cổ quái cự mãng, đại thanh mãng, thanh xà, tiểu thanh. Chương 381, cổ quái cự mãng, đại thanh mãng, thanh xà, tiểu thanh. Trong rừng rậm, cự mãng cắn Tô Thần nhanh chóng xuyên qua. Tại một cái hang động tối tăm, cự mãng tiến vào sau đó liền ném Tô Thần xuống đất, nó cuộn thân rắn khổng lồ lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào Tô Thần. Mà lúc này, Điệp Nhi cùng Hoa Bạch Phượng, Trúc Ngọc Nghiên đã mất dấu cự mãng, các nàng tìm nửa ngày trong rừng rậm cũng không phát hiện tung tích cự mãng nữa, thậm chí ngay cả khí tức của cự mãng cũng không thấy. Hoa Bạch Phượng vẻ mặt lo lắng kêu lên, làm sao bây giờ? Cự mãng không biết chạy đi đâu rồi, Tô Thần thật sự là nguy tại sớm tối. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt xanh mét nói, đáng chết, cự mãng sao lại cắn Tô Thần bỏ chạy? Tô Thần chẳng lẽ trêu chọc con cự mãng kia? Điệp Nhi sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi không cần lo lắng, cự mãng đuổi theo Tô Thần cũng không phải lần một lần hai, mấy ngày nay cự mãng vẫn luôn đuổi theo Tô Thần, nhưng vẫn không có công kích hắn. Ta hoài nghi cự mãng có thể sẽ không thương tổn Tô Thần. Trúc Ngọc Nghiên nghe được lời của Điệp Nhi liền vội vàng hỏi, cái gì? Còn có chuyện như vậy, Điệp Nhi tiền bối, ngươi nói cho chúng ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoa Bạch Phượng cũng vội vàng hỏi, đúng vậy à, Điệp Nhi tiền bối, ngươi nói cho chúng ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Điệp Nhi nhìn Hoa Bạch Phượng và Trúc Ngọc Nghiên liền mở miệng nói, sự tình là như vậy, lúc ta gặp Tô Thần đang trốn tránh cự mãng truy sát, nhưng cự mãng vẫn luôn đuổi theo Tô Thần, mấy lần đều không có công kích. Hoa Bạch Phượng cùng Trúc Ngọc Nghiên nghe Điệp Nhi giải thích, trong lòng các nàng cũng phi thường kinh ngạc. Cự mãng vẫn luôn đuổi theo Tô Thần không ngừng, nhưng không có công kích Tô Thần, đây là nguyên nhân gì? Tô Thần cũng không có khiêu khích cự mãng tại sao lại vẫn luôn đuổi theo Tô Thần? Tại sao không công kích Tô Thần? Các nàng đều nghĩ không ra. Bất quá, Hoa Bạch Phượng cùng Trúc Ngọc Nghiên cũng không cần lo lắng Tô Thần sẽ bị cự mãng nuốt chửng, đây ngược lại là một tin tức vô cùng tốt. Hoa Bạch Phượng hỏi Điệp Nhi và Trúc Ngọc Nghiên, chúng ta còn tìm Tô Thần không? Trúc Ngọc Nghiên xoa xoa chán nói, chúng ta tìm thêm một ngày nữa đi, nếu vẫn không tìm thấy Tô Thần, chúng ta liền đi chiến thần điện trước. Ở chiến thần điện có Nhật Hậu cùng Độc Cô cầu bại, chúng ta đem tin tức này nói cho bọn hắn. Điện Nhi gật đầu đồng ý, ừm, cứ như vậy đi, chúng ta tìm thêm một ngày, Tô Thần chỉ cần không bị cự mãng nuốt chửng, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trốn thoát. Hoa Bạch Phượng ba nữ nhìn nhau, sau đó các nàng liền chia ra ba hướng một lần nữa tìm kiếm. Trong hắc động, Tô Thần chậm rãi mở mắt, hắn xoa xoa cái trán phát trướng rồi nhìn xung quanh. Ta dựa. Tô Thần nhìn thấy cự mãng bên cạnh liền giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới cự mãng sẽ xuất hiện ở bên cạnh, thậm chí còn trừng mắt to không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Tô Thần sợ tới mức đội vàng ngồi dậy. Cự mãng sao lại xuất hiện ở bên cạnh hắn? Mình sao lại xuất hiện trong hang động? Điệp Nhi cùng Trúc Ngọc Nghiên ba nữ đâu? Các nàng sao đều không ở nơi này? Tô Thần nhớ lại hắn phát động Thiên Băng Truy Địa Kiếm Quyết xong thì nội lực khô kiệt, hắn hôn mê từ không trung rơi xuống, chỉ là hắn sao lại xuất hiện trong hang động, thậm chí bên cạnh còn có cự mãng tồn tại. Xì xì xì. Cự mãng thấy Tô Thần tỉnh, nó dựng đứng thân thể liền đưa đầu đến trước mặt Tô Thần. Tô Thần sợ tới mức đội vàng lui lại kêu lên, ta đấu. Đại thanh xà, ta cũng không có đắc tội ngươi, ngươi cũng đừng ăn thịt ta. Tô Thần hiện tại nội lực hoàn toàn không có. Hắn hiện tại muốn chạy trốn cũng không thể, cự mãng nếu muốn ăn thịt hắn, Tô Thần căn bản phản kháng không được. Ta đi, đây là ý gì? Tô Thần thấy cự mãng chỉ nhìn chằm chằm hắn, cũng không có ý tứ muốn một ngụm nuốt hắn. Tô Thần giờ phút này mộng rồi. Con cự mãng này rốt cuộc muốn làm gì? Cự mãng trước đó vẫn luôn không ngừng đuổi theo hắn, lần này bắt được mình cũng không định ăn. Tô Thần cũng không làm rõ được cự mãng rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng cự mãng không định ăn hắn, Tô Thần liền yên tâm. Hắn cũng không để ý cự mãng ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình, chỉ cần cự mãng không ăn hắn, cự mãng ở bên cạnh hắn hay không đều không quan trọng. Đây là hoa gì? Sao lại thơm như vậy? Tô Thần đột nhiên ngửi thấy trong sơn động có một mùi thơm ngát, hắn nhìn thấy trên vách đá có ba đóa hoa nhỏ màu trắng thì vô cùng kinh ngạc. Hắn ngửi mùi hoa liền cảm thấy tinh thần phi thường dồi dào, đây nhất định là linh hoa gì đó. Tô Thần nhìn hoa nhỏ màu trắng trên vách đá cũng hái không được, hắn hiện tại nội lực hoàn toàn không có, muốn vận khinh công cũng lực bất tòng tâm. Tô Thần nhìn về phía cự mãng bên cạnh kêu lên, đại thanh xà, nâng ta lên, ta muốn xem xét những đóa hoa nhỏ màu trắng kia một chút. Xì xì xì. Cự mãng nghe được lời của Tô Thần liền dùng đuôi nâng Tô Thần lên. Ta dựa, con cự mãng này dĩ nhiên nghe hiểu tiếng người. Mẹ kiếp, cự mãng sẽ không giống con mèo nhỏ kia có linh trí chứ? Thật sự là gặp quỷ rồi. Lần trước một con mèo nhỏ đã làm cho Tô Thần đau đầu vô cùng, lần này lại gặp một con cự mãng. Tô Thần cảm thấy hắn không nên xuất hiện trong bí cảnh, lần trước trong Vân Vũ Sơn bí cảnh con mèo nhỏ coi hắn thành tọa kỵ, lần này trong Chiến Thần Điện bí cảnh cự mãng dĩ nhiên trở thành tọa kỵ của hắn. Tô Thần đứng trên thân cự mãng lắc đầu, cự mãng đã có linh trí, hắn liền có biện pháp giải quyết con cự mãng này. Tô Thần hái một đóa hoa nhỏ màu trắng, hắn xem xét một chút cũng không nhìn ra là hoa gì. Bất quá đóa hoa nhỏ màu trắng này thật đúng là thơm. Tô Thần nghi hoặc liền giao tiếp với hệ thống hỏi, hệ thống, đây là hoa gì? Đinh, ký chủ, khí vận của ngươi không tệ, đây là Bạch Đan Lăng Hoa, có thể tiến hóa huyết mạch, thậm chí có thể làm cho tố chất thân thể nhân loại tăng lên gấp mấy lần. Bạch đan lang hoa, tiến hóa huyết mạch, còn có thể tăng lên tố chất thân thể nhân loại. Lần này đạt được bảo bối rồi. Tô Thần nhanh chóng hái hai đóa hoa nhỏ màu trắng còn lại xuống, những bạch đan lang hoa này chính là bảo bối ghê gớm, hắn cũng sẽ không để lại những bảo bối này trong sân động. Tô Thần cầm một đóa bạch đan lang hoa nói với Cự Mãng, đại thanh xà, người muốn ăn không? Cái này chính là có thể tăng lên huyết mạch, người ăn có thể sẽ tiến hóa trở thành một con giao long. Xì xì xì. Cự Mãng nhìn Tô Thần liền lắc đầu. Hả? Cự Mãng không ăn. Điều này làm cho Tô Thần có chút tò mò, bạch đan lang hoa có thể tăng lên huyết mạch, Cự Mãng dĩ nhiên có linh tính rồi, nó sao lại không ăn bạch đan lang hoa? Chẳng lẽ Cự Mãng đã ăn qua rồi? Tô Thần sờ lên cằm nhìn Cự Mãng nghĩ mãi không ra, bất quá Cự Mãng không ăn bạch đan lang hoa thì tiện nghi cho mình. Tô Thần vừa mới thu hồi bạch đan lang hoa, hắn nhìn về phía Cự Mãng đột nhiên kêu lên, đại thanh mãng, thanh xà, ta đi, đây sẽ không phải là tiểu thanh trong bạch xà chuyện chứ? Chương 382, chiến thần điện bên trong, giao long cản đường, chúng nữ phẫn nộ vây giết dạ đế phu nhân. Chương 382, chiến thần điện bên trong, giao long cản đường, chúng nữ phẫn nộ vây giết dạ đế phu nhân. Tô Thần sau khi nói ra Cự Mãng là tiểu thanh liền lắc đầu. Đây căn bản là chuyện không thể nào, tiểu thanh là xà yêu trong thế giới tu tiên, nơi này chỉ là một cái bí cảnh chiến thần điện, con đại thanh mãng này làm sao có thể là tiểu thanh? Tô Thần nhìn Cự Mãng hỏi, tiểu thanh, ta gọi ngươi là tiểu thanh được không? Xì xì. Cự Mãng đối với Tô Thần gật gật đầu. Tô Thần không nghĩ tới Cự Mãng thật sự đồng ý, hắn tiếp tục hỏi Cự Mãng, a không, là hỏi tiểu thanh, sao ngươi cứ đuổi theo ta không buông vậy? Xì xì xì. Tô Thần thấy tiểu thanh thẻ lưỡi phát ra âm thanh, hắn vẻ mặt đầy hắc tuyến lắc đầu, Cự Mãng muốn nói gì hắn căn bản nghe không hiểu. Mẹ kiếp, nghe không hiểu. Tiểu thanh, ngươi có phải muốn ta giúp một tay hay không? Phải thì gật gật đầu. Cự Mãng vươn cái đầu rắn khổng lồ đến trước mặt Tô Thần gật gật. Ta đi, ngươi còn thật sự cần ta giúp đỡ, ta lại có thể giúp ngươi cái gì? Tô Thần nhìn Cự Mãng gật đầu thì vô cùng ngượng bức. Một con cự mãng khổng lồ lại muốn hắn giúp một tay. Giúp cái gì? Cự Mãng là tồn tại bá chủ trong rừng rậm, nó còn có việc gì cần mình giúp đỡ? Mèo. Cự Mãng mang theo Tô Thần liền bọn ra khỏi sân động, nó lại nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm. Tô Thần bị đuôi rắn của Cự Mãng cuốn lấy, hắn vẻ mặt im lặng nhìn xem Cự Mãng muốn đưa hắn đi đâu. Giờ phút này, bên ngoài chiến thần điện, Điện Nhi cùng Hoa Bạch Phượng, Trúc Ngọc Nghiên ba nữ, giờ phút này đều vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện ở đây. Các nàng ba nữ tìm một ngày cũng không phát hiện Tô Thần cùng Cự Mãng, các nàng nhìn nhau liền chuẩn bị tiến vào chiến thần điện. Chúng ta đi vào, chuyện của Tô Thần phải mau chóng nói cho Nhật Hậu cùng Độc Cô cầu bạn. Được, chúng ta vào đi, tin tức của Tô Thần phải mau chóng thông báo cho những người khác. Bèo bèo bèo. Điện Nhi cùng Hoa Bạch Phượng, Trúc Ngọc Nghiên trao đổi một chút, các nàng liền nhao nhao tiến vào trong chiến thần điện. Trong chiến thần điện, không gian xám xịt vô cùng rộng lớn. Từng cây cột khổng lồ đứng sừng sững xung quanh, không gian âm u lạnh lẽo làm cho người ta nhìn vào vô cùng sợ hãi. Trong cung điện không có tiểu cung điện nào khác, không gian này lớn đến mức nhìn không thấy bờ. Gào gào gào. Đột nhiên, trong cung điện truyền ra từng tiếng long ngâm. Đi, đi phía trước. Trúc Ngọc Nghiên cùng Điệp Nhi ba nữ nghe được âm thanh từ xa, các nàng liền nhanh chóng chạy về phía trước. Lúc này, trước một cái cầu thang trong cung điện, hàng trăm giang hồ nhân đều tụ tập ở đây. Nơi này là con đường duy nhất tiếp tục tiến sâu vào cung điện, nhưng một con dao long màu đen khổng lồ đã ngăn cản lối đi của tất cả mọi người. Nhất Hậu, Độc Cô cầu bại. Nguyệt Thần, Phạm Thanh Huệ, Bạch Tĩnh, thậm chí Dạ Đế phu nhân đều đứng cách xa con dao long khổng lồ, bọn hắn đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn dao long nơi xa. Bọn hắn những người này mấy ngày nay vẫn luôn thử đi qua, nhưng mấy lần bọn hắn đều bị dao long đánh lui trở lại. Không, bọn hắn còn chưa tới gần dao long đã bị bước lui, khí thế cường đại của dao long không phải bọn hắn những người này có thể tới gần. Dao long quá cường đại, ngay cả thiên nhân cảnh đều không qua được, nếu không phải dao long bị nhốt, chúng ta đều sẽ bị dao long giết chết. Đúng vậy à, một số giang hồ nhân còn chưa đến bên cạnh dao long đã bị trấn sát, bên trong chiến thần điện chúng ta căn bản vào không được. Đúng vậy à, trừ khi giết giao long, nếu không lần này tất cả giang hồ nhân đều sẽ tay trắng trở về. Giết giao long? Chuyện này có thể sao? Giao long chính là mạnh hơn tiên nhân cảnh, làm sao có thể giết được giao long? Trở về đi, có giao long canh giữ ở cầu thang nơi này, không ai có thể đi qua. Thật sự là không cam lòng, bảo vật trong chiến thần điện khẳng định phi thường chân quý, nhưng lại bị một con giao long cường đại chặn đường. Giang hồ nhân xung quanh nhìn mấy người Nhật Hậu cùng Độc Cô cầu bại phía trước, bọn hắn đều vô cùng bất đắc dĩ. Phía trước mấy vị thiên nhân cảnh cường đại đều không qua được, bọn hắn những giang hồ nhân thực lực thấp kém này càng thêm không qua được. Phạm Thanh Huệ nhìn về phía Nhật Hậu cùng Độc Cô cầu bại hỏi, tiền bối, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Nhật Hậu vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, không cần chờ nữa, giao long không phải chúng ta có thể đối phó, con giao long này thực lực tuy rằng bị suy yếu, nhưng cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Nhật Hậu mấy ngày nay vẫn luôn bị giao long chặn ở chỗ này. Nàng mấy lần đều còn chưa tới gần giao long, Nhật Hậu đã bị khí thế cường đại của giao long chấn lui, nàng hoài nghi giao long có thể là một cái vương cảnh, thậm chí có thể là cảnh giới trên vương cảnh. Nguyệt Thần nhìn giao long nơi xa lắc đầu nói, quá đáng tiếc, qua cầu thang phía trước có thể chính là chiến thần điện chân chính, bảo vật bên trong đều dễ như trở bàn tay, nhưng lại bị một con giao long cường đại chặn đường. Cũng không có cách nào, giao long quá cường đại. Bạch Tĩnh luốt luốt mái tóc, vô cùng bất đắc dĩ. Chiến thần điện đều đã vào rồi, nhưng bị một con giao long chặn đường, các nàng những người này cộng lại đều đánh không lại giao long, bên trong chiến thần điện các nàng căn bản vào không được. Nhật Hậu tiền bối, Độc Cô tiền bối, Tô Thần xảy ra chuyện rồi. Không xong rồi, Tô Thần xảy ra chuyện rồi. Nhật Hậu tiền bối, Tô Thần bị một con cự mãng bắt đi rồi. Lúc này, Hoa Bạch Phượng cùng Điện Nhi, Trúc Ngọc Nghiên ba nữ nhanh chóng đi tới, các nàng nhìn thấy mấy người Nhật Hậu liền vội vàng kêu lên. Cái gì? Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu bại, còn có Phạm Thanh Huệ cùng Mạch Tĩnh, Nguyệt Thần ba nữ, các nàng sau khi nghe được tiếng kêu của Điệu Nhi ba nữ, mấy người đều vô cùng kinh ngạc. Tô Thần xảy ra chuyện, tên tiểu hỗn đản kia bị cự mãng bắt đi rồi. Phạm Thanh Huệ vội vàng giữ chặt Trúc Ngọc Nghiên hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mau nói cho chúng ta biết. Trúc Ngọc Nghiên nhìn mấy người nhanh chóng nói, sự tình là như vậy, lúc chúng ta đến bên ngoài Chiến Thần Điện, Già Đế phu nhân muốn giết chết Tô Thần, ba người chúng ta cùng Tô Thần đang cùng dạ. Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu bại mấy người nghe được lời của Trúc Ngọc Nghiên, sắc mặt các nàng vô cùng khó coi. Già Đế phu nhân, tất cả chuyện này đều là do Già Đế phu nhân. Nếu không phải Già Đế phu nhân ra tay muốn giết Tô Thần cũng không có khả năng bị cự mãng cắn mang đi. Tô Thần hiện tại sinh tử không biết, các nàng những người này đều vô cùng lo lắng. Vâng. Nguyệt Thần cùng Phạm Thanh Huệ mấy nữ nhìn thấy Già Đế phu nhân bên cạnh, các nàng đều phẫn nộ xuất thủ công kích tới. Các nàng mấy người muốn giết Già Đế phu nhân. Nếu không phải Già Đế phu nhân ra tay muốn giết Tô Thần cũng không có khả năng bị cự mãng cắn mang đi. Già Đế phu nhân sau khi nhìn thấy Điệu Nhi ba nữ đến, nàng liền biết lát nữa sẽ đánh nhau. Tô Thần lần này không xuất hiện, Già Đế phu nhân suy đoán Tô Thần có thể đã bị cự mãng nuốt chửng ăn thịt, những nữ nhân này không có khả năng buông tha nàng kẻ đầu sỏ gây nên. Giết, Già Đế phu nhân lần này nhất định phải chết. Tô Thần sinh tử không biết, Già Đế phu nhân phải chôn cùng Tô Thần. Già Đế phu nhân, mặc kệ Tô Thần có chết hay không, ngươi hôm nay đều nhất định phải chết. Chương 383, giết Ma Long. Ngộp bức Tô Thần, ngộp bức đám người. Chương 383, giết Ma Long. Ngộp bức Tô Thần, ngộp bức đám người. Trong Chiến Thần Điện, Nguyệt Thần cùng Phạm Thanh Huệ sáu nữ vây giết Già Đế phu nhân. Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu bại đều không có ra tay. Bọn hắn tuy rằng hận không thể giết chết Già Đế phu nhân, nhưng bọn hắn sẽ không cùng nhau vây giết Già Đế phu nhân, nếu lát nữa Hoa Bạch Phượng mấy nữ không địch lại Già Đế phu nhân, bọn hắn sẽ ra tay diện sát Già Đế phu nhân. Ầm ầm ầm. Bảy nữ nhân cường đại dưới cầu thang kịch liệt đánh nhau. Già Đế phu nhân hiện tại cũng vô cùng chật vật, nàng vốn dĩ ở bên ngoài Chiến Thần Điện đã thân chịu trọng thương, tuy rằng nàng trải qua hơn một ngày khôi phục, nhưng nàng cũng không có hoàn toàn khôi phục. Lần này là một thiên nhân cảnh cùng năm nửa bước thiên nhân cảnh ra tay với nàng, Già Đế phu nhân cũng không có khả năng đánh bại những nữ nhân này, nàng hiện tại giữ cho không bại đã là vô cùng miễn cưỡng rồi. Mau lui lại, đây là thiên nhân cảnh cao thủ đánh nhau, không muốn chết đều mau lui lại. Ta đi, 6-1, mỹ phụ kia rốt cuộc là đắc tội 6 vị mỹ nữ xinh đẹp kia như thế nào? Mỹ nữ xinh đẹp, ngươi mắt mù sao? Trong 6 vị mỹ nữ xinh đẹp có một thiên nhân cảnh, 5 vị mỹ nữ còn lại đều là nửa bước thiên nhân cảnh, mà mỹ phụ kia cũng là một thiên nhân cảnh. Quá cường đại, những nữ nhân này đều quá cường đại, bất quá các nàng sao lại đánh nhau? Không rõ lắm, hình như là người nào đó xảy ra chuyện, 6 mỹ nữ kia muốn vì một người nào đó báo thù. Giang hồ nhân xung quanh nhìn thấy Hoa Bạch Phượng mấy nữ vây giết Già Đế phu nhân, những giang hồ nhân này đều nhao nhao nhanh chóng lui lại, bọn hắn đều không muốn bị cuộc chiến của những nữ nhân cường đại này làm bạ lây. Sư Nương, Tống Thiết chủ, chúng ta mau đi cứu sư nương ta. Lúc này, Tống Khuyết cùng Sở Lưu Hương một số người đi tới xung quanh, bọn hắn nhìn thấy Già Đế phu nhân đang bị vây giết, Sở Lưu Hương vội vàng muốn qua cứu Già Đế phu nhân. Tống Khuyết vội vàng giữ chặt Sở Lưu Hương nói, đừng qua đó, những nữ nhân kia nguyên một đám đều phi thường cường đại, ngươi chính là đi qua cũng cứu không được Già Đế phu nhân. Sở Lưu Hương lo lắng hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn như vậy? Tống Quyết sắc mặt nghiêm túc giải thích, Sở Lưu Hương, ngươi không thấy Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu bại còn ở bên cạnh sao? Ngươi cảm thấy chúng ta chính là đi lên cứu Già Đế phu nhân, chúng ta có thể cứu được sao? Ta. Sở Lưu Hương nghe được lời của Tống Quyết liền bất lực. Hắn nhìn về phía Già Đế phu nhân đang bị vây giết một chút biện pháp đều không có, mấy nữ vây giết Già Đế phu nhân đều mạnh hơn hắn, thậm chí Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu bại bên cạnh cường đại càng làm cho hắn tái nhợt vô lực. Vâng. Hoa Bạch Phượng mấy nữ cùng nhau đánh lui Già Đế phu nhân. Hoa Bạch Phượng vẻ mặt căm hận kêu to, Già Đế phu nhân, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, Tô Thần cũng sẽ không bị cự mãng tha đi, ngươi hôm nay phải chôn cùng Tô Thần. Già Đế phu nhân lau vết máu trên khóe miệng, thư lạnh nói, thử, tên tiểu hôn đảng kia chết chưa hết tội, hắn chính là không bị cự mãng tha đi, ta cũng sẽ giết tên tiểu hôn đảng kia. Chết đi. Trúc Ngọc Nghiên vung trưởng tiếp tục giết về phía Già Đế phu nhân. Những nữ nhân khác đều vẻ mặt căm hận nhau nhau xuất thủ, lời nói của Già Đế phu nhân làm cho các nàng càng thêm phẫn nộ, các nàng sẽ không để Già Đế phu nhân sống sót rời khỏi Chiến Thần Điện. Trong Chiến Thần Điện, cự mãng mang theo Tô Thần cũng xuất hiện ở bên trong. Bất quá, Tô Thần là xuất hiện ở bên trong Chiến Thần Điện nội bộ, cự mãng từ một mật đạo bên ngoài Chiến Thần Điện mang theo Tô Thần tiến vào bên trong. Tô Thần nhìn đông đảo kỳ hoa dị thảo trong Chiến Thần Điện, trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Nơi này căn bản không có ai tới, những kỳ hoa dị thảo này đều là linh hoa linh thảo để luyện đan dược, lần này Tô Thần thật sự là phát đạt rồi. Tiểu Thanh, không nghĩ tới ngươi đối với Chiến Thần Điện còn vô cùng quen thuộc, chỉ là ngươi mang ta đến bên trong Chiến Thần Điện làm gì? Ta đi, ngươi sẽ không phải muốn ta giúp ngươi giết chết Ma Long chứ? Tô Thần đứng trên thân cự mãng, hắn đột nhiên nghĩ đến cự mãng muốn hắn giúp một tay. Tô Thần liền nghĩ đến Ma Long trong Chiến Thần Điện, cự mãng đối với những kỳ hoa dị thảo này đều không có hứng thú, hắn liền lo lắng cự mãng bảo hắn đối phó Ma Long trong Chiến Thần Điện, Ma Long cũng không phải là thứ hắn có thể đối phó. Xì xì xì, ta con mẹ nó. Tô Thần nhìn thấy cự mãng gật đầu, hắn lập tức liền một bước. Cự mãng thật sự bảo hắn đối phó Ma Long. Ma Long là thứ hắn có thể đối phó sao? Mẹo. Cự mãng mang theo Tô Thần liền chạy nhanh về phía dưới bậc thang. Tô Thần đứng trên thân cự mãng vô cùng bất đắc dĩ. Giết Ma Long, hắn thật sự là làm không được. Tô Thần hiện tại chỉ hy vọng Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu bại có thể đem Ma Long giết chết. gào gào gào. Lúc này, Tô Thần còn chưa nhìn thấy ma long trong chiến thần điện, hắn liền nghe được tiếng ma long gào thét. Mẹ kiếp, ma long còn chưa bị giết chết, lần này xong đời rồi. Bèo, trên một cái bình đài khổng lồ, cự mãng mang theo Tô Thần dừng ở chỗ này. Tô Thần đứng trên thân cự mãng nhìn dao long màu đen nơi xa, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Đây là một con dao long, thân hình màu đen dài hơn 30 mét, to 2 mét, trên đầu không có sừng, một đôi móng vuốt sắc bén, đây xác thực là một con dao long màu đen. Rồng la có sừng, hơn nữa có hai đôi móng vuốt, đây không phải là một con rồng chân chính. Hả? Hoa Bạch Phượng những nữ nhân kia sao lại đang chiến đấu? Tô Thần sau khi quan sát dao long một chút, hắn đột nhiên nghe được dưới bậc thang có tiếng đánh nhau. Tô Thần di chuyển đến đầu cự mãng nhìn xuống, hắn phát hiện Hoa Bạch Phượng những nữ nhân kia đang chiến đấu. Gào gào gào. Mẹ kiếp, dao long đây là đang đe dọa cự mãng. Tô Thần nhìn thấy dao long nơi xa không ngừng gào thét về phía hắn bên này, hắn nhìn cự mãng dưới thân vô cùng im lặng. Dao long cùng cự mãng đây chẳng lẽ là từ đối đầu? Tô Thần lắc đầu, tạm thời không nghĩ những thứ này, hắn nhìn về phía Hoa Bạch Phượng mấy nữ dưới bậc thang kêu lên, "Hoa Bạch Phượng, Nguyệt Thần, các ngươi đang cùng người nào chiến đấu?" Dưới bậc thang, tất cả giang hồ nhân vốn dĩ nghi hoặc dao long tại sao không ngừng gào thét. Tiếng kêu của Tô Thần lập tức thu hút sự chú ý của giang hồ nhân nơi này, khi bọn hắn nhìn thấy Tô Thần đứng trên đầu một con cự mãng, giang hồ nhân nơi này đều ngộp rồi. Nhật Hậu nhìn thấy Tô Thần liền phát mộng nói, "Tô Thần, tên tiểu hỗn đản kia không xảy ra chuyện, hắn dĩ nhiên còn đứng trên đầu cự mãng." Độc Cô Cầu Bại nhìn Tô Thần mộng bức nói, "Nhật Hậu tiền bối, Tô Thần là ở bên trong chiến thần điện, tiểu tử kia sao lại xuất hiện ở bên trong chiến thần điện?" Nhật Hậu nghe được lời của Độc Cô Cầu Bại càng thêm mộng bức. Giao Long ở chỗ này chặn đường đi của tất cả mọi người, Tô Thần làm sao chạy vào bên trong chiến thần điện rồi? Còn có cự mãng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tên tiểu hỗn đản kia thu phục cự mãng. Điện Nhi sau khi phát hiện Tô Thần, nàng đội vàng kêu to với Hoa Bạch Phượng mấy nữ, đều dừng tay, mau nhìn, Tô Thần không xảy ra chuyện, tên tiểu hỗn đản kia dĩ nhiên xuất hiện ở bên trong chiến thần điện. Chương 384, khó mà giết chết Giao Long, Tô Thần ý nghĩ cùng thăm dò. Chương 384, khó mà giết chết Giao Long, Tô Thần ý nghĩ cùng thăm dò. Trong chiến thần điện, chúng nữ đang đánh nhau nghe được lời của Điện Nhi, các nàng đội vàng ngừng đánh nhau đều nhìn sang. Trúc Ngọc Nghiên cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ đều nhìn thấy Tô Thần trên bậc thang, các nàng những nữ nhân này đều ngộp rồi. Tô Thần dĩ nhiên đứng trên đầu một con cự mãng. Hơn nữa Tô Thần còn xuất hiện ở bên trong chiến thần điện. Điều này làm cho mặt các nàng từng người đều đen lại. Các nàng mấy nữ tưởng rằng Tô Thần gặp bất trắc, nhưng tên tiểu hỗn đản kia dĩ nhiên còn sống sờ sờ, thậm chí còn xuất hiện ở bên trong chiến thần điện, điều này làm cho các nàng từng người đều vô cùng cả lời. Đây là Tô Thần bị cự mãng tha đi. Đáng chết tiểu hỗn đản, hắn đây là hưởng công làm người ta lo lắng. Tô Thần sao lại xuất hiện ở bên trong chiến thần điện? Còn có cự mãng sao lại giống như tọa kỵ của Tô Thần vậy? Không rõ lắm, tên tiểu hỗn đản kia quả thực là làm người ta đoán không ra, cự mãng hẳn là bị Tô Thần thuần phục rồi. Chuyện này có thể sao? Tô Thần có năng lực thuần phục một con cự mãng cường đại sao? Chuyện này không có gì là không thể, tên tiểu hỗn đản kia làm bất cứ chuyện gì đều là ngoài dự liệu. Hoa Bạch Phượng cùng Trúc Ngọc Nghiên sáu nữ đều im lặng trao đổi với nhau. Các nàng đều không nghĩ tới Tô Thần sẽ xuất hiện bất ngờ như vậy. Thuần phục một con cự mãng, thậm chí còn thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên trong chiến thần điện, các nàng đối với Tô Thần cũng không biết là nên tức giận hay là nên lo lắng. Dạ Đế phu nhân phát hiện Tô Thần liền tức giận mắng, đáng chết, tên tiểu hỗn đản kia dĩ nhiên không bị cự mãng nuốt chửng, cự mãng sao còn để Tô Thần đứng trên đầu nó? Tiểu hỗn đản còn xuất hiện ở bên trong chiến thần điện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Đế phu nhân thật sự là nghĩ không ra, Tô Thần làm sao lại không bị cự mãng nuốt chửng, Tô Thần lại làm sao xuất hiện ở bên trong chiến thần điện, cự mãng chẳng lẽ bị Tô Thần thuần phục rồi? Trên bình đài, Tô Thần lớn tiếng hỏi Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu Bại nơi xa, "Nhật Hậu, sư phụ, con giao long này có thể xử lý không?" Nhật Hậu lắc đầu trả lời, "Không thể, giao long thực lực quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của giao long, thậm chí ngay cả tới gần giao long cũng không được. Các ngươi thật là gà." Tô Thần nghe được lời của Nhật Hậu thì vô cùng cả lời. Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu Bại ngay cả tới gần giao long cũng không được, cái này thì làm sao làm thịt con giao long này? Nhật Hậu không để ý lời châm chọc của Tô Thần, nàng chỉ muốn biết Tô Thần làm sao tiến vào chiến thần điện. "Tiểu hỗn đản, ngươi làm sao tiến vào bên trong chiến thần điện?" Tô Thần lắc đầu nói dối, "Ta không biết, là Tiểu Thanh mang ta tiến vào chiến thần điện." Tô Thần còn muốn Nhật Hậu những cường giả này giúp cự mãng làm thịt giao long. Hắn nếu nói cho Nhật Hậu những người này có mật đạo, Nhật Hậu có lẽ sẽ không ra tay với giao long nữa, nếu không có Nhật Hậu cường đại hỗ trợ, hắn càng không có khả năng làm thịt con giao long cả đường. Nhật Hậu chờ mong hỏi Tô Thần, "Tiểu hỗn đản, có thể mang chúng ta vào bên trong chiến thần điện hay không?" Tô Thần lập tức lắc đầu trả lời, "Không được, Tiểu Thanh căn bản cũng không nghe theo mệnh lệnh của ta, ta hiện tại bị Tiểu Thanh kiềm chế, Nhật Hậu tiền bối, các ngươi chỉ có thể diệt giao long mới có thể tiến vào bên trong chiến thần điện." Nhật Hậu, Độc Cô Cầu Bại, Hoa Bạch Phượng mấy nữ dưới bậc thang, thậm chí tất cả giang hồ nhân, bọn hắn nghe được lời của Tô Thần đều vô cùng bất đắc dĩ. Giết giao long? Nếu giao long có thể bị bọn hắn giết chết, bọn hắn tất cả mọi người còn có thể ở chỗ này trơ mắt nhìn sao? Gào gào gào. Giao long không ngừng gào thét về phía Tô Thần cùng cự mãng, đôi mắt to như đèn lồng hung ác trừng trừng Tô Thần cùng cự mãng, phản phất hận không thể một ngụm nuốt trừng Tô Thần cùng cự mãng. "Mẹ kiếp, gào cái rắm, lát nữa liền đem ngươi rút gần lột ra." Tô Thần nhìn thấy giao long bị ba sợi xích sắt to lớn vây khốn, hai cái móng đuốt cùng cổ đều bị xích sắt trói lại. Hắn cảm thấy xích sắt trói giao long không phải phàm vật, xích sắt bình thường có thể đã sớm bị giao long giãy rồi. Tô Thần ngồi trên đầu cự mãng hỏi, "Tiểu Thanh, ngươi là muốn nội đan của giao long sao?" "Xì xì xì." Cự mãng gật đầu phát ra âm thanh xì xì xì. Tô Thần nhìn thấy cự mãng gật đầu thì vô cùng bất đắc dĩ. Giao Long xem ra là nhất định phải xử lý, chỉ là phải xử lý Giao Long như thế nào? Hắn hiện tại một chút biện pháp đều không có. Tiểu Thanh, ngươi chờ thêm vài ngày, Giao Long thực lực cường đại, ta hiện tại ngay cả tới gần cũng không được, ta phải nghĩ một biện pháp xử lý Giao Long. Xì xì xì. Cự mãng nghe được lời của Tô Thần liền nằm rạp trên mặt đất, nó đây là muốn chờ đợi Tô Thần nghĩ biện pháp làm thịt Giao Long. Tô Thần nhìn Giao Long xoa xoa cái trán. Giao Long hiện tại căn bản không đối phó được, Nhật Hậu, Độc Cô Cầu Bại, còn có Địa Ni, những nữ nhân này liên hợp lại có thể đều không phải đối thủ của Giao Long, nhưng Giao Long con mẹ nó còn nhất định phải làm thịt. Tô Thần nghĩ nghĩ liền truyền âm cho Địa Ni, "Địa Ni, ngươi mang theo những người khác rời khỏi chiến thần điện, còn nhớ dòng suối nhỏ chúng ta gặp không? Ngươi mang theo Hoa Bạch Phượng mấy nữ ở bên dòng suối chờ ta, ta mang các ngươi tiến vào bên trong chiến thần điện." Địa Ni nghe được Tô Thần truyền âm thì vô cùng bất ngờ. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ truyền âm cho nàng. Bất quá, Địa Ni nghe được Tô Thần muốn mang nàng cùng mấy nữ tiến vào bên trong chiến thần điện, nàng nhìn về phía Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu Bại phía trước. Địa Ni liền truyền âm cho Tô Thần, "Tô Thần, Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu Bại cũng muốn thông báo cho bọn hắn sao?" "Thông báo đi." Tô Thần gật đầu đồng ý, Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu Bại đều là trợ thủ cường đại của hắn. Tuy rằng mục đích Nhật Hậu đến chiến thần điện không thuần khiết, nhưng Tô Thần cảm thấy Nhật Hậu hẳn là sẽ giúp hắn đối phó Giao Long. Nếu Nhật Hậu tiến vào bên trong chiến thần điện liền tìm kiếm chiến thần đồ lục, cũng không có ý định giúp hắn giết chết Giao Long, Tô Thần sau này cũng sẽ không cùng Nhật Hậu có bất kỳ giao tế nào nữa. Tô Thần cũng định thăm dò một chút xem Nhật Hậu có đáng tin cậy hay không. Địa Nhi gật đầu với Tô Thần. Nàng liền vội vàng truyền âm cho Hoa Bạch Phượng mấy nữ cùng Nhật Hậu, Độc Cô Cầu Bại. Một lát sau, Địa Nhi cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ, Nhật Hậu, Độc Cô Cầu Bại, những người này đều lặng lẽ xoay người rời khỏi dưới bậc thang. "Hả?" Dạ Đế phu nhân phát hiện Nhật Hậu cùng Hoa Bạch Phượng những người này đều rời đi. Điều này làm cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Dạ Đế phu nhân không tin Nhật Hậu những người này sẽ từ bỏ. Hơn nữa Tô Thần còn ở bên trong chiến thần điện, những nữ nhân này càng không có khả năng vào lúc này rời đi. Dạ Đế phu nhân nhíu mày nghĩ nghĩ liền cảm thấy không thích hợp, nhưng trong những người này có Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu Bại cường đại, nàng cũng không dám mạo muội theo dõi những người rời đi này. Giờ phút này, bên ngoài hắc động ở Lạc Dương thành, giang hồ nhân đến đây càng ngày càng nhiều, chiến thần điện bí cảnh xuất thế, làm cho giang hồ nhân xung quanh không ngừng kéo đến. Một lão giả hai mắt sáng ngời, hắn nhìn hắc động trên hồ nhỏ lẩm bẩm, "Lão phu thật đúng là may mắn, không nghĩ tới vừa đến Lạc Dương thành liền gặp được chiến thần điện xuất thế, từ hàng tinh trai, Nô Tinh Am, hy vọng ngươi cũng ở trong chiến thần điện." Chương 385, giết Giao Long. Lão nữ nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Chương 385, giết Giao Long. Lão nữ nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Lạc Dương thành, trong Độc Cô phủ. Độc Cô Phượng cùng Ngọc Già mấy nữ đều đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng. Tô Thần cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ đã rời đi 2-3 ngày rồi, bọn hắn chỉ là đi xem chiến thần điện xuất thế. Nhưng ở bên ngoài hắc động, thủ hạ của các nàng đều không phát hiện Tô Thần cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ. Độc Cô Phượng mấy nữ suy đoán Tô Thần cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ đã tiến vào chiến thần điện, các nàng đều lo lắng Tô Thần sẽ ở chiến thần điện xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hay là chúng ta điều động quân đội cũng tiến vào chiến thần điện? Không được, trong chiến thần điện hẳn là vô cùng nguy hiểm, Tô Thần đã nói trong chiến thần điện có một con ma long, chúng ta chính là điều động nhiều quân đội hơn nữa cũng vô dụng. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở chỗ này chờ đợi sao? Chúng ta thực lực thấp kém, tiến vào chiến thần điện cũng không giúp được gì, chúng ta chỉ có thể chờ đợi người của đạo gia cùng âm dương gia đến, chỉ cần Bắc Minh Tử cùng Đông Hoàng Thái Nhất đến, bọn hắn sẽ đi chiến thần điện cứu Tô Thần. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng, trong chiến thần điện có Nhật Hậu, có Độc Cô Cầu Bại, còn có Địa Ni cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ, chủ nhân cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Độc Cô Phượng cùng Ngọc Già, Thạch Thanh Tuyền bảy nữ trao đổi một hồi, các nàng vẫn là không yên lòng về Tô Thần, ma long trong chiến thần điện làm cho các nàng đều lo lắng Tô Thần sẽ gặp nguy hiểm. Ngọc Già uống một ngụm trà nhắc nhở Độc Cô Phượng, "Độc Cô Phượng, đại đường muốn trưng triệu quân đội Lạc Dương thành, ngươi có thể dùng tin tức chiến thần điện xuất thế để cự tuyệt đại đường, giang hồ nhân đến Lạc Dương thành càng ngày càng nhiều, lần này là thời cơ tốt nhất để cự tuyệt đại đường đế quốc." Độc Cô Phượng gật đầu nói, "Ta hiểu, ta đã dâng sớ cho đại đường hoàng đế, vì an toàn của Lạc Dương thành, quân đội Lạc Dương thành không có khả năng bắt thượng đi giao chiến cùng Cao Ly Câu." Thạch Thanh Tuyền xoa xoa chán bất đắc dĩ nói, "Thật đúng là đa sự chi thu, đại đường hoàng đế dĩ nhiên ở Ký Châu đều không ngăn được Cao Ly Câu tiến công, đại đường đế quốc càng ngày càng yếu rồi." Liêu Sinh Tuyết Cơ lắc đầu nói, "Không phải đại đường đế quốc yếu, là đại đường đế quốc không tiền không lương, quân đội đều ăn không đủ no, cái này làm sao có thể đánh bại quân đội Cao Ly Câu?" Phó Quân Du nhìn về phía Độc Cô Phượng nói, "Những thứ này không phải chuyện chúng ta muốn quản, Độc Cô Phượng, hay là chúng ta một lần nữa phái người thông báo đạo gia cùng âm dương gia?" Độc Cô Phượng phất phất tay trả lời, "Không cần, thời gian đã không kịp, một đi một về này ít nhất phải nửa tháng. Tô Thần đã thông báo đạo gia cùng âm dương gia, bọn hắn nếu đến có thể đã ở trên đường, chúng ta chỉ có thể an tâm chờ đợi." Ngọc Gia gật đầu nói không sai, chúng ta bây giờ ngoại trừ chờ đợi không có một chút biện pháp nào. Những nữ nhân khác cũng đều gật đầu, các nàng hiện tại ngoại trừ chờ đợi không có bất kỳ biện pháp nào. Trong chiến thần điện bí cảnh, Tô Thần để cự mãng mang theo hắn một lần nữa đi tới bên dòng suối nhỏ. Hắn muốn mang theo Hoa Bạch Phượng những người này cùng nhau đi vào bên trong chiến thần điện, ký hoa dị thảo bên trong chiến thần điện phi thường nhiều, thậm chí trong chiến thần điện có thể còn có bảo vật khác. Giao Long, bọn hắn hiện tại là giết không chết. Nhưng bảo vật trong chiến thần điện phải vơ vét sạch sẽ trước khi giết chết Giao Long, nếu không Giao Long sau này nếu bị giết chết, những giang hồ nhân trong chiến thần điện kia sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt bảo vật. Tô Thần. Lúc này, Hoa Bạch Phượng sáu nữ cùng Nhật Hậu, Độc Cô Cầu Bại đều đến, Hoa Bạch Phượng nhìn thấy Tô Thần trên đầu cự mãng liền kêu lên. Tô Thần gật đầu với mấy nữ, sau đó hắn hỏi Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu bại, "Nhật Hậu tiền bối, sư phụ, trên đường không có ai theo dõi các ngươi chứ?"
"Yên tâm, không có ai theo dõi chúng ta."
"Tô Thần, không có ai theo dõi tới." Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu bại đều gật đầu với Tô Thần, bọn hắn hai người trên đường cũng xem xét xung quanh, nếu có người theo dõi bọn hắn tới, Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu bại đều sẽ phát hiện. Tô Thần gật đầu đội vàng nói, "Vậy thì tốt, các ngươi đều đi theo ta cùng nhau tiến vào bên trong chiến thần điện, ngại quá, Tiểu Thanh không cho các ngươi lên thân thể nó." Hoa Bạch Phượng mấy nữ cùng Độc Cô Cầu bại đều im lặng nhìn Tô Thần. Các nàng không nghĩ tới Cự Mãng còn không muốn mang theo bọn hắn cùng đi, Tô Thần đứng trên thân Cự Mãng một chút việc đều không có, các nàng chỉ có thể đi theo phía sau Cự Mãng chạy bộ. Nửa canh giờ sau, Tô Thần mang theo Hoa Bạch Phượng những người này xuất hiện ở bên trong chiến thần điện, bọn hắn sau khi đến bên trong chiến thần điện, phát hiện đông đảo kỳ hoa dị thảo, những người này đều vô cùng kinh ngạc và vui mừng. "Đều lại đây, ta có chuyện muốn nói." Tô Thần thấy mọi người đều vui mừng, hắn đứng tại một bãi đất trống gọi mọi người lại. Hoa Bạch Phượng mấy nữ cùng Độc Cô Cầu bại đều vây quanh bên người Tô Thần, các nàng đều muốn biết Tô Thần muốn nói cái gì, thậm chí Tô Thần đối với bảo vật trong chiến thần điện có tính toán gì không. Tô Thần nhìn mọi người vẻ mặt nghiêm túc nói, "Bảo vật trong chiến thần điện lát nữa chúng ta phải vơ vét toàn bộ sạch sẽ, nhưng Giao Long cũng phải nghĩ biện pháp làm thịt, đây là chuyện ta đáp ứng Tiểu Thanh." Nhật Hậu nhíu mày nhắc nhở, "Tô Thần, Giao Long căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý định giết Giao Long đi." Tô Thần nhìn về phía Nhật Hậu kiên định nói, "Giết không chết cũng phải giết, mặc kệ dùng biện pháp gì, Giao Long nhất định phải chết." Nhật Hậu trừng mắt Tô Thần lớn tiếng quát, "Tiểu hỗn đản, Giao Long có thể là thực lực một cái vương cảnh, thậm chí có thể là siêu việt vương cảnh, chúng ta ngay cả tới gần Giao Long cũng không được, giết Giao Long là căn bản làm không được." Tô Thần liếc mắt nhìn Nhật Hậu nói, "Nhật Hậu, ta không phải đang cầu xin ngươi, Giao Long nhất định phải giết chết, ngươi nếu không muốn giết Giao Long, vậy thì mời ngươi rời đi." "Hả? Ngươi muốn đuổi ta rời khỏi bên trong chiến thần điện?" Nhật Hậu nghe được lời của Tô Thần thì sắc mặt lạnh lùng xuống. Nàng không nghĩ tới mình không giết Giao Long, tên tiểu hỗn đản này muốn đuổi nàng rời khỏi bên trong chiến thần điện. Tô Thần lắc đầu chào phúng nói, "Không có, ta là nói ngươi không định giết Giao Long, vậy thì ngươi đi chỗ khác, ngươi không phải muốn tìm chiến thần đồ lục sao? Ngươi bây giờ có thể đi tìm." Hoa Bạch Phượng mấy nữ cùng Độc Cô Cầu bại đều nghi hoặc nhìn Tô Thần. Tô Thần đến bên trong chiến thần điện là Cự Mãng mang hắn đến, các nàng cũng biết Tô Thần đáp ứng Cự Mãng muốn giết chết Giao Long. Nhưng Giao Long các nàng căn bản giết không chết. Tô Thần tại sao còn khăng khăng muốn giết chết Giao Long cường đại? Thậm chí không tiếc trở mặt với Nhật Hậu. "Tiểu hỗn đản, ngươi muốn tìm chết ta liền không phục bồi." Nhật Hậu trừng mắt Tô Thần một cái liền nhanh chóng biến mất trên bình đài. "Giết Giao Long? Chuyện này căn bản chính là không thể làm được." Nhật Hậu trước đó thử mấy lần còn chưa tới gần Giao Long đã bị chấn bay, Giao Long căn bản không phải nhân loại có thể giết chết. Tô Thần nhìn thấy Nhật Hậu rời đi, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, lão nữ nhân quả nhiên là không đáng tin cậy, xem ra quan hệ sau này với Nhật Hậu đến đây là chấm dứt. Tô Thần nhìn Hoa Bạch Phượng những người này mà không biểu tình nói, "Các ngươi nếu cũng không muốn giết Giao Long, bây giờ cũng có thể rời đi, trong chiến thần điện có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thậm chí có thể còn có rất nhiều bảo vật khác, các ngươi đều có thể đi tìm bảo vật." Chương 386, Chân Tâm, Trái Lương Tâm. Càng ngày càng nhiều người trong giang hồ đến. Chương 386, Chân Tâm, Trái Lương Tâm. Càng ngày càng nhiều người trong giang hồ đến. Tô Thần nhìn Hoa Bạch Phượng mấy nữ cùng Độc Cô Cầu bại, hắn cũng muốn biết những người này trước lợi ích là đi tìm bảo vật, hay là sẽ cùng hắn đi giết Giao Long. Hoa Bạch Phượng nghe được lời của Tô Thần liền im lặng lắc đầu. Nàng biết Tô Thần đây là muốn làm cái gì. Nếu những người ở đây đều không định giúp Tô Thần giết Giao Long, như vậy quan hệ giữa các nàng và Tô Thần cũng đến đây là chấm dứt. Giống như Nhật Hậu. Hoa Bạch Phượng cảm thấy Tô Thần cùng Nhật Hậu sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa. "Tô Thần, chúng ta phải giết chết Giao Long như thế nào?" "Ta còn chưa nghĩ ra, các ngươi đều suy nghĩ một chút đi." Tô Thần nhìn mấy nữ, sau đó hắn liền một lần nữa trở lại trên thân Cự Mãng nằm xuống. Giết Giao Long, đây xác thực là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Giao Long bị vây khốn nhất định phải giết chết, Tô Thần không phải là một người nói mà không giữ lời. Tuy rằng Cự Mãng không phải là một nhân loại, nhưng Cự Mãng có thể mang hắn đến bên trong chiến thần điện, thậm chí Cự Mãng đối với lời hắn nói gì nghe nấy. Tô Thần sẽ không thất tín. Giống như con mèo nhỏ trong di tích Vân Vũ Sơn vậy. Mèo nhỏ cùng Cự Mãng đều là sinh linh biến dị, mèo nhỏ có thể cứu hắn trong lúc nguy cấp, điều này nói rõ dã thú chỉ cần có linh trí, chúng nó so với một số nhân loại đều đáng tin cậy hơn. Tô Thần vô Cự Mãng bất đắc dĩ nói, "Tiểu Thanh à, giết con Giao Long kia thật sự là làm khó ta, ngươi nếu thật sự là tiểu thanh xà trong truyền thuyết, ngươi sau này hóa hình liền chuẩn bị làm lao bà cho ta đi." "Xì xì xì." Cự Mãng nghe được lời của Tô Thần, nó liền dựng đứng cái đầu khổng lồ nhìn Tô Thần, trong mắt nó lúc này toát ra thần sắc mê mang. Những thứ này Tô Thần đều không phát hiện, Tô Thần hiện tại nhắm mắt suy nghĩ làm sao giết chết Giao Long. Giờ phút này, Hoa Bạch Phượng mấy nữ đều ngồi trên tảng đá yên lặng không nói. Kỳ hoa dị thảo xung quanh các nàng cũng đều không để ý, các nàng đều đang suy nghĩ lời Tô Thần nói. Độc Cô Cầu bại nhìn mấy nữ cười cười. Hắn vận khinh công bay đến trên một cây cột ngồi xuống nghỉ ngơi. Độc Cô Cầu bại hiểu dự định của Tô Thần. Giết Giao Long là thật, nhưng Tô Thần có thể cũng là muốn thăm dò những nữ nhân này một chút. Chân Tâm, Trái Lương Tâm. Chiến thần điện xác thực là nơi kiểm tra xem những nữ nhân này phải chăng đáng tin cậy, các nàng có đáng để Tô Thần sau này nghiêm túc đối đãi hay không. Hoa Bạch Phượng vỗ vai Bạch Tĩnh nói, "Bạch Tĩnh, ngươi muốn đi tìm bảo vật thì đi đi, chúng ta muốn giúp Tô Thần giết Giao Long, ngươi cùng Tô Thần không có quan hệ, ngươi không cần thiết xả thân mạo hiểm cùng chúng ta đi giết Giao Long." Bạch Tĩnh lắc đầu nói, "Thôi, ta có thể tiến vào bên trong chiến thần điện, đây là Tô Thần mang ta đến, giết Giao Long có thể sẽ không thành công, nhưng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn,
có thể giúp các ngươi thì giúp một chút đi. Bạch Tĩnh cũng muốn rời khỏi nơi này đi tìm bảo vật, nhưng nàng nghĩ đến Tô Thần lúc trước sầm mặt, thậm chí mặt không biểu tình nói với chúng nữ một số lời. Bạch Tĩnh cảm thấy lúc này nàng nếu rời đi, nàng không chỉ cùng Tô Thần không còn một chút quan hệ, thậm chí mấy nữ này cũng không có khả năng lại cùng nàng có bất kỳ quan hệ nào. Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ, Nguyệt Thần ba nữ đều đang nhắm mắt điều tức. Quan hệ giữa các nàng và Tô Thần căn bản không có khả năng rời đi, bảo vật trong Chiến Thần Điện xác thực vô cùng làm cho người ta động tâm, nhưng so với Tô Thần, những bảo vật này căn bản không lay chuyển được các nàng. Điện Nhi có chút đăm chiêu nhìn Tô Thần trên cự mãng, nàng cảm thấy Tô Thần nhất định có thể giết chết Giao Long. Đây là trực giác của nàng. Còn có Tô Thần làm bất cứ chuyện gì đều vô cùng ngoài dự liệu, trước đó cự mãng đối với Tô Thần là đuổi tận giết tuyệt, nhưng bây giờ cự mãng đối với Tô Thần nói gì nghe nấy, chuyện này vô cùng kỳ dị. Bên trong nội bộ Chiến Thần Điện, Nhật Hậu đang khắp nơi tìm kiếm Chiến Thần Đồ Lục, bất quá nàng hiện tại trong lòng vô cùng hỗn loạn. Nhật Hậu hiểu được lần này không giúp Tô Thần giết Giao Long, nàng cùng Tô Thần, thậm chí những nữ nhân kia sau này đều sẽ hình đồng mạch lộ, người dưng nước lã, nhưng Giao Long là thật sự giết không được, nếu có một tia khả năng, Nhật Hậu đều sẽ giúp Tô Thần giết Giao Long. Thôi, hình đồng mạch lộ thì hình đồng mạch lộ đi, dù sao sau này mình trở lại Trường Xuân đảo, mình cũng không có khả năng lại xuất hiện trên giang hồ. Thời gian cứ từng chút một trôi qua, Tô Thần ngủ thiếp đi trên lưng cự mãng, Hoa Bạch Phượng mấy nữ đều đang trao đổi làm sao giết chết Giao Long, Độc Cô cầu bại trên cây cột tu luyện. Mà giờ khắc này, dưới bậc thang Chiến Thần Điện, càng ngày càng nhiều giang hồ nhân đến. Vốn dĩ chỉ có 2-300 giang hồ nhân tụ tập ở đây, hiện tại đã tụ tập hơn 3000 người, nhưng sự cản trở của Giao Long làm cho giang hồ nhân nơi này đều không vào được bên trong Chiến Thần Điện. Giao Long quá cường đại, chúng ta căn bản không qua được. Đúng vậy à, đã chết hơn 200 giang hồ nhân, thậm chí còn có 5-6 đại tông sư cao thủ, nhưng bọn hắn ngay cả tới gần Giao Long cũng không có, những giang hồ nhân kia đã bị sống sờ sờ chấn chết, Giao Long quá cường đại. Không phải có người đi vào rồi sao? Người kia đâu? Không rõ lắm, có thể bị giết rồi, đã lâu không thấy người đó. Tiến vào bên trong Chiến Thần Điện hẳn là còn có thông đạo, chúng ta có thể đi tìm thông đạo khác. Đừng uổng phí sức lực, nếu có thông đạo khác, giang hồ nhân ở đây đã sớm tìm được rồi. Dạ Đế phu nhân vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía bậc thang. Tô Thần cùng Hoa Bạch Phượng những nữ nhân kia đều biến mất, nàng suy đoán những người kia hẳn là đều đang ở trong Chiến Thần Điện tìm kiếm bảo vật. Sở Lưu Hương đến bên cạnh Dạ Đế phu nhân nói nhỏ, "Sư nương, ta phát hiện Bàng Ban cùng Minh Nguyệt Tâm đều đến rồi." Dạ Đế phu nhân nghe được lời của Sở Lưu Hương liền lắc đầu, "Bàng Ban, Minh Nguyệt Tâm, bọn hắn chính là đến cũng vô dụng, ngay cả Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu Bại đều tới gần không được Giao Long, hai người bọn hắn cũng không có khả năng giết chết Giao Long." Tống Quyết nhìn về phía Dạ Đế phu nhân nghi hoặc hỏi, "Tiền bối, Đại Ma Vương Tô Thần đã chết chưa?" Dạ Đế phu nhân sắc mặt lạnh lùng nói, "Tên tiểu hỗn đản kia không có khả năng sẽ chết, bên cạnh hắn có một con cự mãng tồn tại, ai cũng không có khả năng giết được Đại Ma Vương Tô Thần, trừ khi là Giao Long ra tay với Đại Ma Vương Tô Thần, nhưng Giao Long bị vây khốn, tên tiểu hỗn đản kia nhất định đang ở bên trong Chiến Thần Điện tìm kiếm bảo vật." Tống Quyết nghe được lời của Dạ Đế phu nhân, hắn nắm chặt nắm đấm vô cùng không cam lòng. Đại Ma Vương Tô Thần nếu bị Giao Long giết chết, điều này mặc kệ là đối với hắn hay là đối với toàn bộ lĩnh Nam đều vô cùng có lợi, nhưng Đại Ma Vương Tô Thần bị giết chết là chuyện không thể nào. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này xuất hiện ở dưới bậc thang, nàng nhìn về phía Giao Long màu đen to lớn nơi xa, trong lòng Minh Nguyệt Tâm vô cùng khiếp sợ. Một con Giao Long to lớn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng, điều này làm cho nàng có cảm giác như đang sống ở viễn cổ thời đại vậy. Giao Long, còn là Giao Long tồn tại vượt qua thiên nhân cảnh giới, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Chương 387, Tô Thần cùng Trúc Ngọc Nghiên vụ trộm, chúng nữ cạn lời cùng tức giận. Chương 387, Tô Thần cùng Trúc Ngọc Nghiên vụ trộm, chúng nữ cạn lời cùng tức giận. Bàng Ban giờ phút này cũng là vẻ mặt giật mình nhìn xem Giao Long khổng lồ. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Giao Long trong thần thoại, khí thế cường đại của Giao Long làm cho hắn đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trên thiên nhân cảnh cảnh giới, con Giao Long này khẳng định là thực lực trên thiên nhân cảnh, thậm chí so với thực lực trên thiên nhân cảnh còn muốn cường đại hơn. Bàng Ban nhìn giang hồ nhân chung quanh liền lắc đầu. Giang hồ nhân ở đây cộng lại đều không thể nào đánh bại Giao Long. Nếu Giao Long không phải bị xích sắt vây khốn, giang hồ nhân ở đây đã sớm bị Giao Long tàn sát rồi. Con Giao Long này căn bản cũng không phải nhân loại có thể đánh bại, xem ra Chiến Thần Điện nội bộ là không vào được rồi. Lúc này, mấy nữ nhân Trúc Ngọc Nghiên thương lượng nửa ngày, các nàng cũng không nghĩ ra được cách nào giết chết Giao Long, các nàng ngay cả Giao Long đều không đến gần được, muốn giết chết Giao Long càng là khó càng thêm khó. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy Tô Thần đang ngủ say sưa, nàng liền tức giận mắng, cái tên tiểu hỗn đản này, chúng ta đều đang nghĩ biện pháp giết Giao Long, tên tiểu hỗn đản kia vậy mà ngủ thiếp đi. Điện Nhi lắc đầu liền nói với chúng nữ, các ngươi đừng trách Tô Thần, hắn mấy ngày nay căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua, mấy ngày nay cự mãng vẫn luôn truy đuổi Tô Thần, hắn căn bản cũng không có cơ hội nghỉ ngơi, cũng không dám nghỉ ngơi, hiện tại cự mãng đối với hắn không còn nguy hiểm, Tô Thần hẳn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phạm Thanh Huệ mấy nữ nghe được lời của Điện Nhi, các nàng đều gật đầu. Nếu như đúng là như Điện Nhi nói, Tô Thần mấy ngày nay trải qua rất thê thảm, ngày ngày ở trong rừng rậm chạy trốn, nhưng mỗi lần đều bị cự mãng đuổi kịp, Tô Thần mấy ngày nay có thể nghỉ ngơi mới là lạ. Mèo, lời các ngươi nói ta đều nghe được. Tô Thần nhanh chóng đi đến bên cạnh mấy nữ nhân, hắn ôm lấy Trúc Ngọc Nghiên đang ở gần hắn nhất liền cười nói. Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Tô Thần quan tâm hỏi, "Tô Thần, ngươi không nghỉ ngơi thêm một chút?" Tô Thần lắc đầu trả lời, "Không cần, nghỉ ngơi một lát là được rồi." Nguyệt Thần nhíu mày hỏi Tô Thần, "Tô Thần, Giao Long chúng ta phải giết thế nào?" Tô Thần ôm eo thon mềm mại của Trúc Ngọc Nghiên, hắn nhìn mấy nữ nhân liền nói, "Giết Giao Long để ta nghĩ biện pháp, các ngươi hiện tại cần làm là phải thu thập kỳ hoa dị thảo trong chiến thần điện, thậm chí bảo vật khác ở nơi này, nếu không sau khi Giao Long bị giết chết, giang hồ nhân bên dưới đều sẽ tới tranh đoạt kỳ hoa dị thảo cùng bảo vật ở đây.
Được, chúng ta đi thu thập kỳ hoa dị thảo cùng bảo vật trước. Địa Nhi mấy nữ nghe được lời của Tô Thần đều gật đầu, Tô Thần nói không sai, nếu Giao Long bị giết chết, giang hồ nhân bên dưới nhất định sẽ cùng các nàng tranh đoạt bảo vật trong chiến thần điện. Tô Thần nhìn về phía Độc Cô Cầu bại trên cây cột kêu lên, sư phụ, người cũng đi tìm xem có bảo vật tốt gì không.
Tiểu tử, lão phu biết rồi. Một lát sau, chúng nữ cùng Độc Cô Cầu bại đều tản ra, vừa thu thập kỳ hoa dị thảo, vừa tìm kiếm bảo vật khác. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy những người khác đều rời đi, nhưng Tô Thần vẫn ôm nàng không buông tay. Trúc Ngọc Nghiên liền đỏ mặt kêu lên với Tô Thần, mau buông ta ra, ta cũng đi tìm xem có bảo vật hay không. Tô Thần hôn Trúc Ngọc Nghiên một cái liền nói, lại mỹ nữ, chúng ta đã lâu không gặp, nàng chẳng lẽ không cảm thấy nơi này cùng Dương Công bảo khố có chút tương tự sao? Trúc Ngọc Nghiên lau nước miếng trên mặt, thẹn quá hóa giận nói, tiểu hỗn đản, chiến thần điện cùng Dương Công bảo khố nơi nào tương tự rồi? Một cái là thông đạo dưới lòng đất vô cùng chật hẹp, một cái là trong cung điện vô cùng rộng lớn, mắt ngươi có vấn đề sao? Tô Thần liếc Trúc Ngọc Nghiên một cái nói, lại mỹ nữ, ta là nói bầu không khí nơi này, chiến thần điện cùng Dương Công bảo khố đều là nơi tàng bảo, chúng ta lại ôn lại một chút bầu không khí tìm kiếm bảo tàng. Là tương tự thì thế nào?
Hắc hắc, Trúc Ngọc Nghiên, hôm nay ta muốn làm chuyện lần trước ở Dương Công bảo khố chưa làm xong.
Trúc Ngọc Nghiên nhíu mày nghi hoặc hỏi, Dương Công bảo khố?
Lần trước ngươi ở Dương Công bảo khố còn có chuyện gì chưa làm?
Đương nhiên là bắt lấy nàng cái đại mỹ nữ này.
Vô sỉ, tiểu hỗn đản, mau buông tay, ngươi cũng đừng ở trong chiến thần điện làm loạn.
Trúc Ngọc Nghiên nghe được lời của Tô Thần liền vô cùng khẩn trương. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy. Lần trước nàng bị Tô Thần nhìn hết ở Dương Công bảo khố, tên tiểu hỗn đản vô sỉ này lần này vậy mà muốn bắt lấy nàng. Chiến thần điện nội bộ cũng không phải chỉ có hai người bọn hắn, Hoa Bạch Phượng cùng Phạm Thanh Huệ mấy nữ đều ở nơi này, Trúc Ngọc Nghiên không muốn cùng Tô Thần phát sinh quan hệ ở trong chiến thần điện.
Hắc hắc, đại mỹ nữ, lần này nàng trốn không thoát đâu.
Tô Thần bế lên Trúc Ngọc Nghiên đang muốn dây rủa. Hắn liền hướng về một gian nhà đá hắn từng gặp qua nhanh chóng chạy như bay, cự mãng nhìn thấy Tô Thần rời đi liền nhanh chóng đi theo. Trúc Ngọc Nghiên bị Tô Thần ôm rời đi liền thẹn thùng kêu lên, tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm loạn.
Yên tâm, có cự mãng canh cửa cho chúng ta, không ai sẽ phát hiện chúng ta.
Ta, ngươi thật sự là một tên sắc phôi. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy bộ dáng tình thế bắt buộc của Tô Thần, nàng đối với Tô Thần cái tên sắc phôi này thật sự là bất lực. Trúc Ngọc Nghiên cũng là đối với Tô Thần sớm đã khuyên tâm, nếu không nàng đã sớm một cước đá bay cái tên sắc phôi vô sỉ này, chỉ là ở trong hoàn cảnh này, nàng thật sự lo lắng bị mấy nữ nhân khác phát hiện. Chiến thần điện nội bộ, Phạm Thanh Huệ mấy nữ đều đang cao hứng thu thập kỳ hoa dị thảo, thậm chí các nàng còn tìm được một ít địa cấp công pháp bí tịch, những bí tịch này tuy rằng không ra sao, nhưng đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Tĩnh ở trong một cái tế đàn phát hiện một quyển sách khô vàng. Nàng kiểm tra một chút liền hưng phấn kêu lên, đây là thiên cấp nhập môn bí tịch, mọi người mau tới, ta tìm được một quyển thiên cấp quyển pháp bí tịch.
Ta xem một chút.
Phạm Thanh Huệ mấy nữ nghe được lời của Bạch Tĩnh, các nàng vội vàng chạy tới muốn nhìn xem thiên cấp nhập môn bí tịch. Thiên cấp nhập môn bí tịch, đây chính là chấn tông võ học của một số tông môn. Phạm Thanh Huệ nhìn một chút liền tiếc nuối nói, đáng tiếc là một quyển pháp thiên cấp bí tịch, nếu là kiếm pháp bí tịch thì tốt rồi. Địa Nhi cười nói với mấy nữ, một quyển thiên cấp quyển pháp bí tịch, cái này đã không tệ, mọi người lại tìm xem, có lẽ chúng ta còn có thể tìm được thiên cấp nhập môn bí tịch khác. Nguyệt Thần đột nhiên phát hiện Trúc Ngọc Nghiên cùng Tô Thần không có tới, nàng liền nghi hoặc hỏi mấy nữ, ủa, Tô Thần cùng Trúc Ngọc Nghiên đâu? Bọn hắn sao không thấy đâu? Phạm Thanh Huệ nghe được lời của Nguyệt Thần, sắc mặt nàng liền khó coi. Tô Thần vừa rồi vẫn luôn ôm Trúc Ngọc Nghiên, Phạm Thanh Huệ đoán Tô Thần mang theo Trúc Ngọc Nghiên nhất định là đi làm chuyện xấu hổ. Phạm Thanh Huệ vẻ mặt tức giận mắng, vô sỉ hỗn đản, tên sát phôi kia nhất định mang theo Trúc Ngọc Nghiên cái yêu nữ kia đi lêu lồng rồi. Hoa Bạch Phượng mấy nữ đều là vô cùng cả lời. Các nàng hiện tại cũng còn đang ở trong chiến thần điện. Tô Thần cùng Trúc Ngọc Nghiên muốn thân mật cũng không đợi ra khỏi chiến thần điện, các nàng đối với Tô Thần tên sát phôi kia cũng là vô cùng tức giận. Phạm Thanh Huệ càng nghĩ càng tức giận. Nàng nhìn chung quanh liền tức giận nói, không được, ta muốn đi tìm các nàng, đáng chết tiểu hỗn đản, ta lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho tên tiểu hỗn đản kia.
Chương 388, Linh Thạch. Nhân phẩm đại bạo phát, vợ phu là Trúc Ngọc Nghiên.
Chương 388, Linh Thạch. Nhân phẩm đại bạo phát, vợ phu là Trúc Ngọc Nghiên. Phạm Thanh Huệ nghĩ đến Trúc Ngọc Nghiên đi trước nàng một bước cùng Tô Thần ở cùng một chỗ, trong lòng nàng liền hận không thể đánh chết Tô Thần tên tiểu hỗn đản kia. Nơi này là chiến thần điện. Tên sát phôi vô sỉ kia ở chiến thần điện đều nhịn không được nổi lên sát tâm, hơn nữa còn là cùng tử đối đầu của nàng là Trúc Ngọc Nghiên ở cùng một chỗ. Phạm Thanh Huệ là càng nghĩ càng tức giận. Điện Nhi lắc đầu khuyên nhủ, thôi, Thanh Huệ, bên cạnh Tô Thần có cự mãng, chúng ta cho dù tìm được tên tiểu hỗn đản kia, chúng ta cũng bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Hoa Bạch Phượng xoa xoa cái chán cũng khuyên nhủ, ừm, không sai, có cự mãng canh gác cho Tô Thần cùng Trúc Ngọc Nghiên, chúng ta cho dù tìm được cũng ngăn cản không được bọn hắn. Mấy nữ nhân khác đều gật đầu. Các nàng đối với việc Tô Thần cùng ai ở cùng một chỗ đều không thèm để ý, nhưng ở trong chiến thần điện, Tô Thần cùng Trúc Ngọc Nghiên ở trong chiến thần điện liền đi cầu hợp, một cái sắc phôi vô sỉ, một cái ma môn yêu nữ, hai người bọn hắn còn thật đúng là tuyệt phối. Phạm Thanh Huệ nghĩ nghĩ cũng từ bỏ đi tìm Tô Thần cùng Trúc Ngọc Nghiên. Cái này đã qua gần nửa canh giờ, đôi cậu nam nữ kia chuyện nên làm hẳn là đều làm, nàng hiện tại cho dù tìm được đôi cậu nam nữ kia, Phạm Thanh Huệ cho dù muốn ngăn cản cũng quá muộn. Mấy nữ nhìn nhau một cái liền lại bắt đầu tìm kiếm bảo vật, các nàng đều lười quản Tô Thần cùng Trúc Ngọc Nghiên đôi cậu nam nữ kia. Giờ phút này, Nhật Hậu không ngừng ở chiến thần điện nội bộ tìm kiếm chiến thần đồ lục, nhưng quá nửa ngày trôi qua, nàng ngay cả một chút manh mối của chiến thần đồ lục đều không tìm được, trong lòng Nhật Hậu cũng là lo lắng. Nhật Hậu gắt gao nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi nói khẽ, đáng chết, chiến thần đồ lục rốt cuộc bị giấu ở đâu? Hả? Những nữ nhân kia cũng đang tìm kiếm bảo vật, chẳng lẽ những nữ nhân kia cũng không nguyện ý trợ giúp Tô Thần? Nhật Hậu đột nhiên phát hiện Phạn Thanh Huệ mấy nữ đều đang tìm kiếm bảo vật, thậm chí còn không ngừng thu thập kỳ hoa dị thảo. Nàng nhìn về phía Phạn Thanh Huệ mấy nữ liền vô cùng nghi hoặc. Phạn Thanh Huệ mấy nữ hẳn là sẽ không bỏ mặc Tô Thần mới đúng, nhưng các nàng sao cũng đều đang tìm kiếm bảo vật. Mèo. Nhật Hậu xuất hiện trước mặt Hoa Bạch Phượng nghi hoặc hỏi, "Hoa Bạch Phượng, Tô Thần đâu? Các ngươi cũng không định trợ giúp Tô Thần?" Nhật Hậu tiền bối, chúng ta đang giúp Tô Thần thu thập kỳ hoa dị thảo, ta còn muốn thu thập kỳ hoa dị thảo, cáo tử. Hoa Bạch Phượng nhìn thấy Nhật Hậu đến, nàng mặt không biểu tình nói với Nhật Hậu một câu liền rời đi. Tô Thần đã cùng Nhật Hậu quan hệ làm căng, Hoa Bạch Phượng cũng không muốn cùng Nhật Hậu có quá nhiều giao tế, nếu để cho Tô Thần nhìn thấy nàng cùng Nhật Hậu đang nói chuyện, tên tiểu hỗn đản kia khẳng định sẽ muốn giáo huấn nàng. Nhật Hậu nhìn thấy Hoa Bạch Phượng nói một câu liền rời đi, thậm chí sắc mặt vẫn là mặt không biểu tình. Nàng biết là vì cái gì? Những nữ nhân này đều là hồng nhan chi kỷ của Tô Thần tên tiểu hỗn đản vô sĩ kia, Nhật Hậu lúc trước cùng Tô Thần đường ai nấy đi, những nữ nhân này xem ra đều không muốn cùng nàng có bất cứ quan hệ nào. Nhật Hậu xoa xoa cái chán, nghĩ mãi không ra nói, tên tiểu hỗn đản kia còn thật sự là biết lừa gạt nữ nhân, những nữ nhân này cũng đều là lao giang hồ, các nàng sao đều sẽ đối với một tên tiểu hỗn đản vô sĩ quan tâm. Thật sự là làm cho người ta nghĩ mãi không ra. Nửa ngày sau, Tô Thần cùng Trúc Ngọc Nghiên ở một gian nhà đá ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị rời đi, bọn hắn lần này vừa ở chính là 2-3 canh giờ. Mấy nữ bên ngoài khẳng định đều phát hiện hai người bọn hắn mất tích. Trúc Ngọc Nghiên sửa sang lại váy áo, vẻ mặt thẹn thùng mắng, ngươi cái tên sắp phôi vô sỉ này, lần này sắp bị ngươi hại chết rồi. Tô Thần ôm eo rắn nước của Trúc Ngọc Nghiên cười nói, đại mỹ nữ, vừa rồi nàng thế nhưng là vô cùng hưng phấn, sao hiện tại lại trách ta rồi? Tô Thần không nghĩ tới Trúc Ngọc Nghiên thật sự là hoàn bích chi thần, điều này làm cho hắn thật sự là vô cùng ngoài ý muốn. Ở tổng võ thế giới, đơn mỹ tiên cùng đơn luyện tinh cũng không biết còn có thể có hai người này hay không. Vô sỉ, ngươi còn dám nói bậy, ta liền bóp chết ngươi. Trúc Ngọc Nghiên nghe được lời của Tô Thần sắc mặt liền đỏ lên. Cái tên sắp phôi vô sỉ này, chuyện này có thể nói ra sao? Nàng mặc dù là người trong ma môn, cũng không quá để ý những thứ này, nhưng đây dù sao cũng là chuyện quê phòng, Trúc Ngọc Nghiên cho dù lại không để ý những chuyện này, nhưng Tô Thần nói ra chuyện xấu hổ vẫn làm cho nàng vô cùng thẹn thùng phẫn nộ. Chúng ta rời. Ta kháo, Ngọc Nghiên, mau nhìn, những thứ này là cái gì? Tô Thần đang muốn lôi kéo Trúc Ngọc Nghiên rời đi. Hắn đột nhiên phát hiện trong góc tường có một ít tinh thể màu trắng, hắn lôi kéo Trúc Ngọc Nghiên vội vàng đi qua kiểm tra. Trúc Ngọc Nghiên nhìn tinh thể màu trắng trong góc tường cũng là vô cùng nghi hoặc, đây là cái gì? Ta trước kia cũng chưa từng thấy qua. Tô Thần lấy ra một khối tinh thể màu trắng nhìn một chút nói, tinh thể màu trắng, đây rốt cuộc là cái gì? Ngọc Nghiên, nàng đi gọi Địa Nhi các nàng tới đây, chúng ta xem các nàng có nhận biết những tinh thể này hay không. Được, ta hiện tại liền đi gọi các nàng. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu vội vàng muốn chạy đi tìm Địa Nhi mấy nữ, nhưng nàng vừa mới muốn vận kinh công, Trúc Ngọc Nghiên liền nhíu mày, nàng quay đầu hung hăng chừng Tô Thần một cái liền xoay người rời đi. Tô Thần cạn lời sờ sờ mũi. Hắn cũng là quên mất Trúc Ngọc Nghiên vừa mới phá thân, chỉ là hắn muốn thay thế Trúc Ngọc Nghiên đi gọi Địa Nhi mấy nữ, nhưng Trúc Ngọc Nghiên đã rời đi nhà đá. Một lát sau, Địa Nhi mấy nữ đều bị Trúc Ngọc Nghiên dẫn theo tới, mấy người các nàng nhìn thấy Tô Thần liền nhao nhao chừng hắn một cái. Địa Nhi mấy nữ sau khi nhìn thấy tinh thể màu trắng, các nàng cũng đều là vô cùng giật mình. Những tinh thể màu trắng này nhìn liền không tầm thường, nhưng các nàng đều là chưa từng thấy qua tinh thể như vậy. Địa Nhi cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ kiểm tra một hồi đều lắc đầu. Địa Nhi nói với Tô Thần, "Tô Thần, ta cũng chưa từng thấy qua những tinh thể này, bất quá những tinh thể này hẳn là vô cùng chân quý." Hoa Bạch Phượng lắc đầu mở miệng nói, "Chúng ta cũng đều chưa từng thấy qua, bất quá, ta cảm giác những tinh thể này hẳn là so với thiên cấp nhập môn bí tịch đều muốn chân quý hơn." Tô Thần thấy mấy nữ cũng chưa từng thấy qua những tinh thể này, điều này làm cho hắn đối với những tinh thể này tò mò. Mẹ nó, sao lại quên mất hệ thống, gặp chuyện không hiểu hỏi hệ thống, chính mình sao có thể đem hệ thống quên đi chứ? "Hệ thống, những tinh thể này là cái gì?" "Đinh, ký chủ, những thứ này là linh thạch, đều là một ít linh thạch cấp thấp." "Ta đi, linh thạch. Cái này mẹ nó vậy mà là linh thạch trong tu tiên thế giới. Ngoan ngoãn, lần này nhân phẩm thật sự là đại bạo phát, Trúc Ngọc Nghiên cái đại mỹ nữ kia còn thật sự là một mỹ nữ vô vu." Tô Thần cao hứng ôm lấy Bạch Tĩnh bên cạnh cười to nói, "Ta biết đây là cái gì, ha ha. Các mỹ nữ, chúng ta lần này phát đạt, những thứ này là linh thạch mà tu tiên giả sử dụng." "Linh thạch? Đây là sự thật sao? Linh thạch tu tiên giả sử dụng? Cái này không thể nào chứ? Tô Thần ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Những thứ này thật là linh thạch." "Linh thạch? Thế giới này thật sự có linh thạch?" Chương 389, Bạch Y nữ tử. Khôi lỗi. Hai cố khôi lỗi giống hệt nhân loại. Chương 389, Bạch Y nữ tử. Khôi lỗi. Hai cố khôi lỗi giống hệt nhân loại. Phạn Thanh Huệ mấy nữ khi nghe được Tô Thần nói là linh thạch, các nàng đều là vô cùng giật mình. Nếu như những thứ này thật sự là linh thạch, đây chính là một cái tin tức tốt động trời. Linh thạch. Đây chính là vật phẩm cần thiết cho tu tiên giả tu luyện, một khối linh thạch chính là giá trị liên thành, nơi này chính là có hơn 10 khối linh thạch, các nàng lần này là thật sự gặp vận may cất chó rồi. Giờ phút này, Bạch Tĩnh vẻ mặt xanh mét nén giận. Nàng không nghĩ tới Tô Thần cái tên tiểu hỗn đản này sẽ ôm eo của nàng, mặc dù Tô Thần là bởi vì kích động mới ôm lấy nàng,
nhưng nàng vẫn là nhịn không được muốn một cước đá bay cái tên tiểu hôn đản này. Tô Thần đột nhiên cảm giác thân thể phát lạnh. Ngay tại lúc hắn nghi hoặc, Tô Thần phát hiện mình vậy mà ôm lấy Bạch Tĩnh. Vãi, chính mình sao lại ôm lấy cái nữ nhân hung ác này? Mẹ nó, Bạch Tĩnh ngàn vạn lần đừng nổi giận. Tô Thần vội vàng buông ra Bạch Tĩnh phân phó nói, khụ, mọi người lại nhìn xem nhà đá này còn có linh thạch hay không, những thứ này đều là vô giá chi bảo. Trúc Ngọc Nghiên mấy nữ nghe được lời của Tô Thần, các nàng đều vội vàng ở trong nhà đá kiểm tra. Linh thạch là vô cùng chân quý, các nàng nếu là bỏ lỡ một khối linh thạch chính là tổn thất động trời. Bạch Tĩnh nhìn thấy mấy nữ nhân khác đều đi tìm linh thạch, nàng trừng mắt Tô Thần phẫn nộ uy hiếp nói, tiểu hỗn đản, đợi ra khỏi chiến thần điện, ngươi chết chắc rồi. Mẹ nó, chết chắc rồi. Sớm biết vậy chiếm Bạch Tĩnh thêm chút tiện nghi rồi. Tô Thần nhìn Bạch Tĩnh đi tìm linh thạch, hắn liền hối hận vừa rồi không ôm thêm một hồi mỹ phụ gợi cảm này. Tô Thần nghĩ đến sau này đều phải bị Bạch Tĩnh giáo huấn, hắn chiếm Bạch Tĩnh thêm chút tiện nghi thì dù bị giáo huấn cũng không lỗ. Một khắc đồng hồ sau, Phản Thanh Huệ mấy nữ lại tìm được một viên linh thạch, nhưng cái này đã là không tệ. 17 khối linh thạch. Các nàng lần này thật sự là được mùa lớn. Địa Nhi cười nói với Tô Thần, Tô Thần, chúng ta lại đi nhà đá khác tìm xem, hy vọng có thể tìm được thêm một ít linh thạch. Tô Thần gật đầu nhắc nhở, các ngươi đi đi, bất quá hy vọng không lớn. Tô Thần không tin linh thạch ở nhà đá khác còn có thể tìm được. Linh thạch không phải kỳ hoa dị thảo, cũng không phải vàng bạc châu báu, thậm chí không phải nhập môn bí tịch, ở võ hiệp thế giới, bọn hắn có thể đạt được những linh thạch này đã là vô cùng may mắn. Địa Nhi cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ đều là hứng thú bừng bừng đội vàng rời đi. Các nàng đều là muốn lần nữa tìm kiếm được một ít linh thạch, các nàng sau này có linh thạch, điều này đối với các nàng tu luyện chính là làm ít công to, thậm chí là có thể ngồi tên lửa tăng lên tu vi cảnh giới. Tô Thần nhìn 17 khối linh thạch trước mặt hắn. Những linh thạch này phải dùng như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Võ giả hẳn là không sử dụng được linh thạch, nhưng linh thạch dù là đặt ở bên người cũng sẽ đối với tu luyện có chỗ trợ giúp. Tô Thần tu hồi linh thạch liền nghĩ, nên nghĩ biện pháp giết chết Giao Long rồi. Hệ thống, Giao Long trong chiến thần điện có biện pháp chơi chết nó không? Đinh, có. Tô Thần nghe được hệ thống có biện pháp, hắn liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Đinh, ký chủ, Giao Long bị vây ở trong chiến thần điện, nó hiện tại thực lực 10 không còn 1, Giao Long hiện tại tương đương với nhân loại võ giả hoàng cảnh thực lực, muốn giết chết Giao Long ngoại trừ phải có thần binh lợi khí ra, còn muốn tìm một cái thời cơ. Hệ thống, đừng nói những thứ vô dụng này, Giao Long phải giết thế nào? Đinh, Giao Long cứ 10 ngày sẽ ngủ say một khắc đồng hồ, đây cũng là thời cơ tốt nhất để giết chết Giao Long. Tô Thần giật mình hỏi, cái gì? Giao Long cứ 10 ngày sẽ ngủ say một khắc đồng hồ? Cái này sao có thể? Hệ thống, Giao Long đang yên đang lành tại sao lại ngủ say một khắc đồng hồ? Đinh, ký chủ, đây là thiên hàn tỏa xích mang đến tác dụng phụ cho Giao Long, cũng là chủ nhân kiến tạo chiến thần điện cho người có khí vận một chút hy vọng sống, nếu không bằng vào Giao Long cường đại, chiến thần điện làm sao có thể có người đi vào qua. Tô Thần nghe được hệ thống giải thích liền hiểu. Cứ 10 ngày ngủ say một khắc đồng hồ, một chút hy vọng sống, khí vận giả. Cái này mẹ nó không phải là đụng vận khí sao? Nếu có người vào lúc Giao Long ngủ say đi tới chiến thần điện, người kia liền có thể thừa dịp Giao Long ngủ say tiến vào chiến thần điện nội bộ. Đây đúng là đối với những người có khí vận kia một chút hy vọng sống. Hệ thống, khoảng cách Giao Long ngủ say một khắc đồng hồ còn bao lâu? Đinh, 5 ngày, ký chủ, giờ ngọ 5 ngày sau, Giao Long sẽ bắt đầu ngủ say. Tô Thần nghe được còn 5 ngày, hắn liền suy tư, Giao Long muốn trong một khắc đồng hồ giết chết hẳn cũng vô cùng khó. Thần binh lợi khí. Trong tay Tô Thần có Lạc Tuyết kiếm, nhưng muốn giết bộ phận nào của Giao Long? Đầu, hay là chỗ nghịch lân nào đó? Ầm ầm. Đột nhiên, bên ngoài phát sinh thanh âm đánh nhau kịch liệt. Tô Thần nghe được thanh âm đánh nhau liền vô cùng ngoài ý muốn. Trong chiến thần điện chỉ có mấy người bọn hắn, làm sao lại phát sinh thanh âm đánh nhau? Chẳng lẽ Nhật Hậu cái lão nữ nhân kia ra tay với mấy nữ? Mèo. Tô Thần nhanh chóng đi ra đứng ở trên lưng cự mãng kêu lên, "Tiểu Thanh, mau đi đến chỗ đánh nhau." Xì xì xì. Cự mãng nghe được Tô Thần phân phó liền nhanh chóng hành động. Lúc này, Nhật Hậu đang cùng một bạch y nữ tử phát sinh chiến đấu. Không, không phải bạch y nữ tử, là một khôi lỗi hình tượng nữ tử. Trung quanh, Độc Cô Cầu Bại cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ, các nàng đều ở cách đó không xa xem Nhật Hậu cùng khôi lỗi nữ tử đánh nhau. Khi cự mãng mang theo Tô Thần đến bên cạnh mọi người, Tô Thần nhìn nữ tử đang đánh nhau với Nhật Hậu liền nghi hoặc hỏi, đây là có chuyện gì? Chiến thần điện sao lại tiến vào một nữ nhân cường đại? Điện Nhi nghe được lời của Tô Thần liền chỉ về phía bên cạnh nói, Tô Thần, nữ tử kia không phải người thật, ngươi nhìn dưới cây cột bên cạnh, nơi đó còn có một cỗ khôi lỗi giống hệt nhân loại nữ tử. Tô Thần nhìn về hướng Điện Nhi chỉ, hắn phát hiện còn có một nữ tử nằm dưới cây cột. Tô Thần nhìn khôi lỗi không khác gì người thật liền kinh ngạc hỏi, khôi lỗi, cái này sao nhìn giống như người thật vậy? Đây sẽ không phải là người thật bị chế thành khôi lỗi chứ? Độc Cô Cầu Bại lắc đầu nói, tiểu tử, nàng không phải người thật, đây là khôi lỗi dùng tài liệu đặc thù chế tác. Tô Thần từ trên lưng cự mãng xuống tới liền đi đến bên cạnh cây cột, hắn nhìn nữ tử nằm trên mặt đất liền kiểm tra. Ta đi, cái này còn thật không phải nhân loại. Mẹ nó, đây rốt cuộc là ai chế tác khôi lỗi? Sao nhìn cùng nhân loại không có gì khác biệt? Tô Thần kiểm tra nữ tử này liền vô cùng giật mình. Những nữ nhân này đích thật là dùng tài liệu đặc thù chế tác, nhưng cố khôi lỗi nữ tử này cùng nhân loại nữ tử quả thực là giống nhau như lúc, hơn nữa còn mẹ nó đều là hình tượng mỹ nữ xinh đẹp. Hoa Bạch Phượng nhìn thấy Tô Thần muốn sờ khôi lỗi nữ tử trên mặt đất, thậm chí còn muốn đưa tay vào trong váy áo khôi lỗi nữ tử kiểm tra. Nàng vẻ mặt tức giận vội vàng kêu lên, "Tô Thần, ngàn vạn lần đừng động vào cố khôi lỗi nữ tử kia, nếu không nàng sẽ khởi động công kích chúng ta." Phạn Thanh Huệ trừng mắt Tô Thần, sắc mặt khó coi mắng, ngươi cái tên sắc phôi vô sỉ này, một cố khôi lỗi nữ tử ngươi cũng sở loạn, ngươi thật sự là sắp đến hết thuốc chữa rồi. Chương 390, Tô Thần xoắn xuýt với mỹ nữ khôi lỗi, trêu chọc dạ đế phu nhân. Chương 390, Tô Thần xoắn xuýt với mỹ nữ khôi lỗi, trêu chọc dạ đế phu nhân. Tô Thần cạn lời nhìn mấy nữ, hắn chỉ là muốn làm rõ ràng cố khôi lỗi này rốt cuộc là dùng tài liệu gì chế tác, cái này sao lại thành sắt rồi? Hắn sẽ đối với một cố khôi lỗi nổi lên sắc tâm sao? Mẹ nó, Phạn Thanh Huệ mấy nữ đều là vô cùng xinh đẹp mỹ miều. Một cố khôi lỗi có thể so được với mấy người các nàng sao? Tô Thần muốn sắc cũng chỉ sẽ đối với Phạn Thanh Huệ mấy nữ sắc. Độc Cô Cầu bại sau khi nghe được lời của mấy nữ, hắn lắc đầu cũng nói với Tô Thần, tiểu tử, đừng lộn xộn, những khôi lỗi này niên đại tuy rằng quá xa xưa, nhưng khởi động lên cũng vô cùng khó đối phó. Tô Thần nghi hoặc hỏi, sư phụ, khôi lỗi giao thủ với Nhật Hậu chỉ là đại tông sư, những khôi lỗi này hẳn là thực lực không cường đại chứ? Độc Cô Cầu bại phất phất tay giải thích, không, những khôi lỗi này hẳn là không chỉ thực lực đại tông sư, ta đoán hẳn là niên đại xa xưa, những khôi lỗi này đều có chút hư hại, hoặc là năng lượng không đủ, cho nên những khôi lỗi này mới chỉ có thực lực đại tông sư. Tô Thần nhìn về phía khôi lỗi đang đánh nhau với Nhật Hậu liền gật đầu. Cái này có thể như Độc Cô Cầu bại nói, những khôi lỗi này hẳn là bởi vì có chút hư hại, cho nên thực lực đều giảm xuống. Chỉ là những khôi lỗi này tại sao lại xuất hiện ở trong chiến thần điện? Đây là bảo vật trong chiến thần điện, hay là người trước kia đến lưu lại? Ầm. Lúc này, Nhật Hậu một trưởng đánh bay khôi lỗi đang đánh nhau với nàng, khôi lỗi đụng vào trên cây cột liền không có đứng lên nữa. Tô Thần nhìn một chút liền tiếp tục kiểm tra khôi lỗi trước mắt, hắn muốn biết những khôi lỗi này là dựa vào năng lượng gì để khởi động chiến đấu, người chế tác những khôi lỗi này lại sẽ là người nào. Trúc Ngọc Nghiên mấy nữ nhìn nhau một cái, các nàng định tiếp tục đi tìm linh thạch. Trúc Ngọc Nghiên liền nhắc nhở Tô Thần, ngươi cũng ngàn vạn lần đừng lộn xộn, chúng ta đi nơi khác kiểm tra một chút. Tô Thần gật đầu trả lời, yên tâm, ta chỉ là nhìn xem cố khôi lỗi này là tài liệu gì chế tác, ta sẽ không lộn xộn. Tô Thần sau khi mấy nữ rời đi, hắn liền câu thông hệ thống hỏi, hệ thống, cố khôi lỗi này là dùng năng lượng gì để điều khiển? Đinh, linh thạch. Ta kháo. Linh thạch. Cái này mẹ nó thật sự là xa xỉ. Dùng linh thạch để điều khiển những khôi lỗi này sẽ không phải là sản vật của tu tiên giới chứ? Hệ thống, ta nếu dùng linh thạch để khởi động những khôi lỗi này sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Đinh, không, hạch tâm của khôi lỗi không có ấn ký của ký chủ, cô khôi lỗi này sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ký chủ. Hạch tâm. Hệ thống, hạch tâm của khôi lỗi ở đâu? Ta phải đánh lên ấn ký của ta như thế nào? Đinh, ký chủ, những khôi lỗi này niên đại xa xưa, thực lực chỉ tương đương với đại tông sư, nếu như có thể chữa trị, cô khôi lỗi này thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Tô Thần nghe được hệ thống giải thích liền gật đầu. Khôi lỗi tuy rằng là rách nát một chút, nhưng còn có thực lực đại tông sư, cái này đã là vô cùng không tệ, nếu như sau này có thể chữa trị hai cố khôi lỗi này, đây sau này sẽ trở thành hộ vệ cường đại nhất của hắn. Thực lực đại tông sư đã không tệ, hệ thống, mau nói cho ta biết hạch tâm ở đâu, ta phải đánh lên ấn ký như thế nào. Đinh, hạch tâm ở phía dưới ngực khôi lỗi, ký chủ chỉ cần nhỏ lên một giọt tinh huyết, khôi lỗi sẽ nghe theo mệnh lệnh của ký chủ. Ta đệ, người chế tạo khôi lỗi còn thật mẹ nó hèn mọn. Hạch tâm vậy mà kiến tạo ở dưới ngực. Mẹ nó, khôi lỗi tuy rằng là dùng tài liệu chế tác, nhưng cái này nhìn qua cùng nhân loại giống nhau như lúc, thậm chí còn là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, Tô Thần có chút lo lắng khôi lỗi sẽ bị tên biến thái kiến tạo hắn động tay chân qua. Tô Thần sờ lên cằm suy nghĩ còn muốn hay không nhận lấy khôi lỗi. Nếu như hai cố khôi lỗi này bị lọt qua, Tô Thần ngẫm lại liền cảm thấy buồn nôn. Thôi, trước thu lại rồi nói sau. Tô Thần thu hồi khôi lỗi trước mặt, hắn liền đi về phía một cố khôi lỗi khác. Cố khôi lỗi còn lại Tô Thần cũng không muốn từ bỏ, cho dù là sau này không dùng hai cố khôi lỗi này, Tô Thần sau này nếu là gặp được một khôi lỗi sư, cũng có thể dùng để trao đổi một ít vật phẩm. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Ngay tại lúc Tô Thần muốn thu đi một cố khôi lỗi khác, Nhật Hậu đứng ở trên cây cột lạnh lùng nói với Tô Thần. Tô Thần nhìn Nhật Hậu liền mở miệng nói, "Nhật Hậu, ngươi tu luyện kiếm quyết của ta, cố khôi lỗi này thuộc về ta, ngươi ta thanh toán xong, muội muội ta cũng không cần ngươi thu nàng làm đệ tử." Tô Thần thu đi khôi lỗi liền xoay người rời đi. Hắn hiện tại cũng lười cùng Nhật Hậu nói nhảm nhiều. Thần cấp kiếm quyết đổi một cái khôi lỗi còn không biết sau này có dùng hay không, Tô Thần ngẫm lại liền cảm thấy thiệt tỏi lớn. Đáng chết tiểu hỗn đản. Nhật Hậu nhìn thấy Tô Thần thu đi khôi lỗi liền rời đi. Trong lòng nàng vô cùng tức giận, nhưng nàng cũng là vô cùng bất đắc dĩ, nàng cùng Tô Thần đã đường ai nấy đi, chiến thần đồ lục cũng không tìm được, nàng đến cùng toàn bộ là công dã chẳng. Tô Thần lên lưng cự mãng nằm xuống nói, "Tiểu Thanh, năm ngày sau chúng ta cùng nhau xử lý giao long." "Xì xì xì." "Mẹ nó, nghe không hiểu." Tô Thần cạn lời lắc đầu liền để cự mãng mang theo hắn đi dạo khắp nơi. Dù sao còn có 5 ngày thời gian, hắn cũng không cần sốt ruột. 3 ngày sau, một số giang hồ nhân dưới bậc thang nhao nhao rời đi. Bất quá, càng nhiều giang hồ nhân đều đang chờ ở nơi này. Trên đất trống rộng rãi từng cái lều vải dựng lên, những giang hồ nhân này đều là muốn chờ đợi thời cơ, bọn hắn đều hy vọng có thể có cơ hội tiến vào chiến thần điện nội bộ. Sở Lưu Hương nhìn thấy Dạ Đế phu nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trên bậc thang, hắn liền nghi hoặc hỏi, "Sư nương, chúng ta còn muốn chờ đợi nữa sao?" Dạ Đế phu nhân mặt không biểu tình mở miệng nói, "Chờ. Thế nhưng giao long căn bản là giết không chết, chúng ta là đang lãng phí thời gian ở đây." Câm miệng, Sở Lưu Hương, ngươi muốn rời đi thì rời đi, đừng ở chỗ này làm phiền ta." Dạ Đế phu nhân thấy Sở Lưu Hương hỏi không dứt, trong lòng nàng vô cùng bực bội. Dạ đế phu nhân muốn nhìn thấy Tô Thần xuất hiện ở chiến thần điện nội bộ, nhưng mấy ngày nay lại không có một chút tin tức của Tô Thần. Nàng một lòng muốn biết tên tiểu hỗn đảng kia chết hay chưa, lời nói nhảm của Sở Lưu Hương làm cho trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Sở Lưu Hương nhìn thấy Dạ đế phu nhân lại phẫn nộ, hắn vội vàng đi sang một bên. Dạ đế phu nhân mấy ngày nay động một chút lại nổi giận, Sở Lưu Hương lo lắng Dạ đế phu nhân sẽ động thủ đánh hắn. Lúc này, Tô Thần dịch dung thành một tráng hán đi đến bên cạnh Dạ đế phu nhân, hắn cao thấp đánh giá Dạ đế phu nhân liền nói: "Mỹ nữ, tính tình của ngươi có chút lớn à, có muốn hay không cùng nhau uống một ly? Cũng ngay, nếu không chết." Dạ đế phu nhân không nghĩ tới sẽ đến một cái thứ không biết sống chết, nàng nếu không phải thời khắc phải chú ý thân ảnh Tô Thần, Dạ đế phu nhân một trưởng liền sẽ đánh chết cái thứ không biết sống chết này. Tô Thần ngồi ở bên cạnh Dạ đế phu nhân trêu chọc nói: "Mỹ nữ, ngươi là đang tìm kiếm người trẻ tuổi bên trong chiến thần điện kia đi, nếu như ngươi có thể cùng ta hẹn họ, thậm chí có thể để cho ta hôn một cái, ta liền nói cho ngươi tin tức của người trẻ tuổi kia." Chương 391, Tô Thần âm nhu, Dạ đế phu nhân bị thuốc mê đánh ngã. Chương 391, Tô Thần âm nhu, Dạ đế phu nhân bị thuốc mê đánh ngã. Tô Thần ba ngày nay cũng là vô cùng buồn chán. Trong chiến thần điện hắn đi dạo một vòng nhỏ, nhưng ngoại trừ thu thập một ít kỳ hoa dị thảo, những thứ khác đều là một ít vật vô dụng. Phạm Thanh Huệ mấy nữ đều vẫn luôn đề phòng hắn. Ba ngày nay hắn cũng không có cơ hội cùng Trúc Ngọc Nghiên thân mật, Phạm Thanh Huệ cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ lại không đơn độc gặp hắn, Tô Thần đối với việc mấy nữ đề phòng hắn cũng là vô cùng cả lời. Tô Thần lần này đi tới chiến thần điện bên ngoài, hắn chính là muốn nhìn xem nơi này đến bao nhiêu giang hồ nhân. Nếu có một ít cao thủ cường đại đến, hai ngày sau lúc giết Giao Long cũng có thể lợi dụng bọn hắn một chút. Tô Thần cũng không lo lắng bị người khác phát hiện, hắn lần này đeo mặt nạ là Độc Cô Cầu Bại đưa cho hắn, chỉ cần không phải cao thủ dịch dung, giang hồ nhân bình thường căn bản phát hiện không được hắn đeo mặt nạ ra người. Hắn đến nơi này đã hơn nửa canh giờ. Tô Thần cũng là phát hiện Dạ đế phu nhân cái lão nữ nhân này, hơn nửa canh giờ này vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trên bậc thang. Tô Thần đoán Dạ đế phu nhân là đang tìm hắn. Cái lão nữ nhân này xem ra là không giết chết mình thể không bỏ qua, hắn lần này liền định trêu đùa Dạ đế phu nhân một chút, nếu có thể, Tô Thần muốn đánh ngã Dạ đế phu nhân. Dạ đế phu nhân nghe được lời của Tô Thần liền lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?" Tô Thần cầm một bầu rượu đưa cho Dạ đế phu nhân nói: "Ta chỉ là một người qua đường, mỹ nữ, đến uống chút rượu, chúng ta ở trong chiến thần điện gặp nhau cũng coi là duyên phận." Dạ đế phu nhân nghi hoặc nhìn Tô Thần. Một cái đại tông sư, bộ dáng hơn 40 tuổi, dung mạo không tính xấu xí cũng không tính anh tuấn, một bộ dáng sắc mị mị, Dạ đế phu nhân đối với người như vậy cũng là gặp nhiều. Bất quá, cái trung niên nhân này thật sự gặp qua Tô Thần tên tiểu hôn đản kia. "Ngươi thật sự biết người kia ở đâu bên trong chiến thần điện?" Tô Thần gật đầu nói hiệu nói vượng: "Đương nhiên, ta ba ngày trước ngoài ý muốn ở trong rừng rậm bên ngoài chiến thần điện nhìn thấy hắn, ta lúc ấy muốn theo dõi hắn, nhưng bên cạnh hắn có một con cự mãng, ta không có gan đi theo." "Ở chỗ nào trong rừng rậm?" "Cái này sao, mỹ nữ, chúng ta có thể vừa uống rượu vừa nói chuyện yêu đương. Ngươi cũng không sợ ta giết ngươi?" Tô Thần lắc đầu chỉ vào chung quanh cười nói: "Ngươi không dám, thực lực của ngươi so với ta cường đại hơn nhiều, nhưng giang hồ nhân ở đây đông đảo, ngươi dám ra tay ta liền kêu to, ta tin tưởng giang hồ nhân ở đây đều muốn biết tin tức của người trẻ tuổi bên trong chiến thần điện kia." Dạ đế phu nhân nghe được lời của Tô Thần trong lòng liền vô cùng tức giận, nếu không phải nàng muốn biết tin tức của Tô Thần, nàng đã sớm một trưởng trụ chết cái lao sắc quỷ này. Dạ đế phu nhân tiếp nhận bầu rượu lạnh hừ nói: "Hừ, ngươi đến không chỉ là cùng ta uống rượu chứ?" Tô Thần nhìn thấy Dạ đế phu nhân tiếp nhận bầu rượu của hắn, trong lòng hắn liền có chút cao hứng. Dạ đế phu nhân một lát nữa nếu uống rượu của hắn, hắc hắc. Dạ đế phu nhân lần này sẽ ngã vào trong tay hắn, rượu trong bầu Tô Thần là bỏ hai ống thuốc mê, chỉ cần qua nửa canh giờ, Dạ đế phu nhân nhất định sẽ bị gây mê. "Không sai, mỹ nữ, ngươi là một thiên nhân cảnh cường giả, ta chỉ có cùng ngươi hợp tác mới có thể tiến vào chiến thần điện nội bộ, cự mãng ta đối phó không được, nhưng thân là thiên nhân cảnh ngươi nhất định có thể đối phó, mỹ nữ, muốn cùng ta hợp tác không?" Dạ đế phu nhân nghe được lời của Tô Thần là hiểu rõ. Nàng hiểu được cái trung niên nhân này là muốn lôi kéo nàng tới đối phó cự mãng, như vậy mới có thể bắt lấy Tô Thần, thậm chí theo dõi Tô Thần tiến vào chiến thần điện nội bộ. Dạ đế phu nhân quyết định tương kế tự kế. Đến lúc đó chỉ cần tiến vào chiến thần điện nội bộ, nàng liền quyết định lập tức xử lý cái lao sắc quỷ này. "Có thể, nếu như lời ngươi nói đều là thật, ta đáp ứng." Tô Thần cầm bầu rượu cùng Dạ đế phu nhân chạm một cái nói: "Mỹ nữ, vì liên minh của chúng ta, vì chúng ta có thể tiến vào chiến thần điện nội bộ, chúng ta uống một ly." Dạ đế phu nhân chút nào không thèm để ý cùng Tô Thần uống một ngụm rượu. Nàng không lo lắng trong rượu có độc. Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên đối với độc đã không thèm để ý trong rượu dù là có độc. Nàng cũng có thể trong nháy mắt bước ra. Lại nói cái lao sắc quỷ này muốn lợi dụng nàng đối phó cự mãng, Dạ đế phu nhân cũng không nghi ngờ Tô Thần dám hạ độc nàng. Sau đó, Tô Thần vừa cùng Dạ đế phu nhân nói chuyện, vừa không ngừng cùng Dạ đế phu nhân uống rượu. Tô Thần khi nghe được Dạ đế phu nhân nói cao thủ ở đây, hắn cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Bàng ban vậy mà cũng đến chiến thần điện, còn có Minh Nguyệt Tâm cái mỹ nữ kia, nàng vậy mà cũng đến. Cái này mẹ nó, Minh Nguyệt Tâm sao lại chạy loạn khắp nơi? Tô Thần lần trước ở Nam Tống gặp Minh Nguyệt Tâm, lần này Minh Nguyệt Tâm lại ở đại đường xuất hiện, Minh Nguyệt Tâm là rất rảnh rỗi sao? Qua một hồi, Tô Thần cảm thấy Dạ đế phu nhân hẳn là sắp bị đánh ngã. Hắn đứng lên vẫy tay với Dạ đế phu nhân, Tô Thần quyết định trước mang theo Dạ đế phu nhân đi sơn động mà cự mãng mang hắn đi qua. Ở trong sân động, Dạ đế phu nhân bị thuốc mê đánh ngã, Sở Lưu Hương cùng Tống Khuyết cũng không thể nào trợ giúp Dạ đế phu nhân. Dạ đế phu nhân đứng lên nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Tô Thần ở bên cạnh Dạ đế phu nhân nói khẽ: "Mỹ nữ, chúng ta đi trước một cái sơn động, người trẻ tuổi kia cùng cự mãng ta chính là phát hiện ở bên cạnh sơn động, ta đoán trong sơn động kia hẳn là có mật đạo.
Được, mau dẫn ta đi.
Dạ đế phu nhân nghe được lời của Tô Thần ánh mắt liền sáng lên. Nàng cũng cảm thấy thông hướng chiến thần điện nội bộ có mật đạo, nếu trong sơn động kia thật sự có mật đạo, nàng cũng liền không dùng được cái lao sắc quỷ này, dạ đế phu nhân cũng sẽ ở trong sơn động diệt cái lao sắc quỷ này. Đi theo ta, mỹ nữ, ngươi chú ý đừng để giang hồ nhân khác theo dõi chúng ta. Yên tâm có ta ở đây, không ai có thể theo dõi chúng ta. Sở Lưu Hương cùng Tống Khuyết nhìn thấy Tô Thần cùng dạ đế phu nhân rời đi, bọn hắn nhìn nhau một cái cũng không dám hỏi đến, dạ đế phu nhân mấy ngày nay tính tình là vô cùng táo bạo, bọn hắn đều không muốn rước họa vào thân. Trong rừng rậm, Tô Thần mang theo dạ đế đi dạo vài vòng liền đi tới bên ngoài sơn động. Đã qua hơn nửa canh giờ, một ống thuốc mê có thể làm cho nửa bước tiên cảnh chừng một khắc đồng hồ cả người vô lực. Tô Thần lần này bỏ hai ống thuốc mê. Hiện tại đã qua hơn nửa canh giờ, hắn đoán dạ đế phu nhân hẳn là sắp bị thuốc mê đánh ngã. Mỹ nữ, chính là cái sơn động này. Dạ đế phu nhân kiểm tra một chút chung quanh liền gật đầu nói, ừm, nơi này đích thật có dấu vết cự mãng đi qua, chúng ta đi vào xem một chút.
Được.
Trong sơn động. Sau khi dạ đế phu nhân cùng Tô Thần tiến vào, dạ đế phu nhân tìm kiếm một chút trong sơn động liền nhíu mày, cái sơn động này có chút lớn, nhưng nơi này không có mật đạo, chẳng lẽ mật đạo là không ở nơi này? Hay là mình không phát hiện lối vào mật đạo?
Không thích hợp.
Chính mình sao lại cả người vô lực?
Trúng độc.
Cái này không thể nào. Dạ đế phu nhân chút nào không cảm giác được dấu hiệu trúng độc, nhưng chính mình sao lại đột nhiên cả người vô lực?
Tô Thần nhìn thấy bộ dáng dạ đế phu nhân lảo đảo muốn ngã, hắn liền hai tay ôm ngực cười híp mắt hỏi, "Dạ đế phu nhân, thân thể ngươi không thoải mái sao?
Ngươi
rốt cuộc là ai? Ngươi hạ độc ta?"
Chương 392, hình xăm cắt tên, dạ đế phu nhân khuất nhục cùng phẫn hận. Chương 392, hình xăm cắt tên, dạ đế phu nhân khuất nhục cùng phẫn hận. Dạ đế phu nhân nghe được Tô Thần gọi ra tên của nàng, thậm chí một bộ dáng sớm biết nàng cả người vô lực. Nàng biết mắc lừa, cái lao sắc quỷ này nhất định là hạ độc nàng, nhưng nàng sao lại không có cảm giác dấu hiệu trúng độc? Dạ đế phu nhân ngoại trừ cả người vô lực ra, nàng căn bản cũng không có tra ra chúng độc gì. Tô Thần nhìn dạ đế phu nhân tê liệt ngã xuống đất, hắn liền cười lên. Thuốc mê hệ thống xuất phẩm còn thật sự là cường đại, một cái thiên nhân cảnh đều có thể đánh ngã. Chỉ là thuốc mê có thể làm cho dạ đế phu nhân cả người vô lực bao lâu, Tô Thần cũng không được biết. Bất quá, dạ đế phu nhân chỉ cần cả người vô lực vài hơi thở thời gian, Tô Thần liền có thể chém giết dạ đế phu nhân. Tô Thần dùng thanh âm bình thường của hắn hỏi, "Dạ đế phu nhân, nghe ra thanh âm của ta sao?" Dạ đế phu nhân nghe được thanh âm của Tô Thần liền hiểu. Cái lao sắc quỷ này vậy mà sẽ là Tô Thần dịch dung giả trang, nàng vậy mà sẽ rơi vào trong tay Tô Thần, đáng chết. Dạ đế phu nhân trừng mắt Tô Thần tức giận đến cả người run rẩy. "Tô Thần, không nghĩ tới vậy mà là ngươi cái tên tiểu hỗn đản này, đáng chết vô sỉ hỗn đản, ngươi vậy mà hạ độc ta." Tô Thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn chân bóng của Dạ đế phu nhân cười nói, "Ha ha, Dạ đế phu nhân, ngươi thế nhưng là rơi vào trong tay ta, ngươi còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ, xem ra ngươi thật sự là muốn tìm cái chết." Dạ đế phu nhân bị Tô Thần sờ mặt liền phẫn nộ mắng to, "Vô sỉ hỗn đản, có loại ngươi liền giết ta." "Ta có loại hay không ngươi muốn thử xem sao?"
"Vô sỉ sắp thôi."
"Hừ, dạ đế phu nhân, lúc trước ngươi ở ngoài chiến thần điện muốn chém giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng để ngươi chết sao?
Ngươi muốn làm gì?"
Dạ đế phu nhân nhìn thấy mắt Tô Thần tỏa sáng, nàng sợ hãi. Nếu cái tên vô sỉ hôn đản này lăng nhục nàng, dạ đế phu nhân căn bản là phản kháng không được. Nàng hiện tại cả người vô lực không thể động đậy, thậm chí ngay cả chân khí đều không cách nào sử dụng, dạ đế phu nhân cho dù muốn tự sát cũng không thể nào. Tô Thần ôm dạ đế phu nhân vào trong ngực cười xấu xa nói, "Làm gì? Ngươi dáng dấp xinh đẹp mỹ miều như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì?" Dạ đế phu nhân bị Tô Thần ôm liền vẻ mặt thẹn thùng mắng, "Ngươi dám, Tô Thần, ngươi dám lăng nhục ta cho dù chết làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi."
"Suy, ngươi là người đều không sợ, ngươi cho dù biến thành quỷ rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao?"
"Vô sỉ sắc phôi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định phải giết ngươi cái tên sắc phôi vô sỉ này."
"Têu đi, têu đi, ngươi càng kêu ta càng hưng phấn."
"Giết ta, Tô Thần, ngươi hôm nay không giết ta sau này nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết."
Trong sân động, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm dạ đế phu nhân giận mắng.
Nửa canh giờ sau, Tô Thần vội vàng từ trong sơn động chạy ra, hắn cảm giác dạ đế phu nhân sắp khôi phục, hắn nếu là tiếp tục ở lại, dạ đế phu nhân thật sự sẽ không quan tâm hết thảy chém giết chính mình. Trong sơn động, dạ đế phu nhân tâm như cho tàn dựa vào trên vách đá, sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Dạ đế phu nhân đối với Tô Thần hận ý đã đạt đến cực hạn. Tô Thần vậy mà ở trên thân thể nàng khắc xuống hình xăm, thậm chí còn là tên của cái tên hôn đản kia. Dạ đế phu nhân nghĩ đến trên thân thể nàng có tên của Tô Thần, nàng liền muốn chết 100 lần cho xong. Dạ đế phu nhân lần này không chỉ bị Tô Thần nhìn hết, hơn nữa cái tên vô sỉ hỗn đản kia còn lưu lại cho nàng hình xăm quất đục, cái này so với lăng nhục nàng còn làm cho nàng phẫn hận hơn. Trong mắt dạ đế phu nhân lộ ra hung quang kêu lên, "Tô Thần, ngươi chết chắc, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả." Giờ phút này, Tô Thần chạy đến chiến thần điện nội bộ liền thở phào nhẹ nhõm. Lần này cho dạ đế phu nhân một bài học sâu sắc, hắn cũng coi là báo thù dạ đế phu nhân truy sát hắn. Dạ đế phu nhân vẫn là giết không được, có dạ đế cái lao quái vật kia ở đó. Dạ đế phu nhân sau khi bị giết, Tô Thần cùng nữ nhân của hắn đều sẽ bị truy sát. Nhật hậu cái lao nữ nhân kia cùng hắn trở mặt, Tô Thần cũng trông cậy không được Nhật hậu sẽ đối phó dạ đế cái lao quái vật kia.
Hình xăm.
Đây là Tô Thần cố ý muốn làm. dạ đế phu nhân là bất luận như thế nào đều sẽ giết chính mình. Tô Thần ở trên thân thể dạ đế phu nhân khắc lên tên của hắn, dạ đế phu nhân sau này không có khả năng nói với người khác, nàng càng thêm không có khả năng để dạ đế ra tay đối phó chính mình. Chỉ cần dạ đế không ra tay, dạ đế phu nhân một cái thiên nhân cảnh trung kỳ lục địa thần tiên, Tô Thần vẫn là có biện pháp đối phó. Bất quá, da thịt của dạ đế phu nhân còn thật sự là trắng nõn, thậm chí so với da thịt của nữ tử trẻ tuổi đều muốn trắng nõn hơn. Mẹ nó, may mắn ý chí lực của mình còn tính kiên cường. Nếu không, ở trong sân động, Tô Thần sẽ nhịn không được đem dạ đế phu nhân lăng đủ. Hoa Bạch Phượng nhìn thấy Tô Thần trở về, nàng liền kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, còn đồ ăn không?" "Có, mau lấy ra, chúng ta đã không còn thức ăn." Tô Thần ôm lấy Hoa Bạch Phượng đi đến bên cạnh hắn cười nói, "Hoa mỹ nữ, muốn thức ăn liền phải hôn ta một cái." Tô Thần vừa rồi là bị dạ đế phu nhân làm cho dục hỏa bừng thịnh. Hoa Bạch Phượng lần này tự động đưa tới cửa, Tô Thần cũng không định dễ dàng buông tha cái mỹ phụ xinh đẹp này. "Tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết?" Hoa Bạch Phượng bị Tô Thần ôm liền dãy rủa mắng. Nhưng nàng còn chưa kịp mắng Tô Thần, Hoa Bạch Phượng đã bị Tô Thần hôn lấy. Nhất thời, Hoa Bạch Phượng đầu óc choáng váng quên mất phản kháng. "Ta còn có việc, đây là bánh bao cùng đồ uống, nàng mang cho những người khác đi." Tô Thần hôn Hoa Bạch Phượng một hồi liền đội vàng đưa ra, hắn lưu lại một ít thức ăn liền nhanh chóng đào tẩu. Tô Thần vừa rồi cũng là hôn đầu. Mấy nữ nhân khác đều ở cách đó không xa. Hắn cho dù muốn đối với Hoa Bạch Phượng làm cái gì cũng không thể nào, Tô Thần vừa rồi hôn Hoa Bạch Phượng khẳng định bị những người khác nhìn thấy, hắn cũng không muốn lưu lại bị chúng nữ truy sát. "Tiểu hỗn đản, ngươi chết chắc rồi." Hoa Bạch Phượng nhìn thấy Tô Thần nhanh chóng biến mất, nàng mặt đỏ bừng thẹn quá hóa giận mắng to. Hoa Bạch Phượng cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ trước mặt mọi người hôn nàng. Điều này làm cho nàng vô cùng thẹn thùng tức giận. "Vô sỉ sắp thôi." Tô Thần vừa mới chạy đến sau một cây cột, Nhật Hậu xuất hiện trước mặt hắn chào phúng nói. Tô Thần nhìn thấy Nhật Hậu ra tay liền không khách khí trầm trọng nói, "Mắc mớ gì tới ngươi, ta hôn nữ nhân của mình thì thế nào?" "Nhật Hậu, ngươi vẫn là đi tìm chiến thần đồ lục của ngươi đi." "Hừ." Nhật Hậu trừng Tô Thần một cái liền lắc mình rời đi. "Chiến thần đồ lục?" Nàng gần như tìm khắp chiến thần điện nội bộ, nhưng chiến thần đồ lục một chút manh mối đều không có. Tâm tình Nhật Hậu mấy ngày nay là càng ngày càng kém. Nữ nhân ngu ngốc. Chương 393, giao long cùng rắn giống nhau. Tô Thần đen mặt. Chương 393, giao long cùng rắn giống nhau. Tô Thần đen mặt. Tô Thần nhìn Nhật Hậu rời đi liền nhịn không được mắng một câu. Chiến thần đồ lục hẳn là ở trên cây cột vây khốn giao long, chiến thần điện nội bộ có thể cũng chỉ là một cái ngụy trang. Mấy ngày nay Hoa Bạch Phượng mấy nữ cũng không tìm được chiến thần đồ lục, Tô Thần cảm thấy chiến thần điện nội bộ hẳn là không có chiến thần đồ lục. Chủ nhân của cung điện này không phải là một kẻ ngốc. Chủ nhân cung điện cũng không có khả năng vô duyên vô cớ vây khốn một con giao long, hơn nữa tiến vào chiến thần điện nội bộ cũng không chỉ là giao long con đường này, giống như mật đạo cự mãng mang hắn đến. Tô Thần đoán chiến thần điện nội bộ cũng chỉ là có một ít kỳ hoa dị thảo, thậm chí là một ít công pháp vô dụng do nhân loại võ giả đến lưu lại, bảo vật chân chính hẳn là ngay tại chỗ giao long. Khí vận. Chủ nhân cung điện là muốn đem chiến thần đồ lục lưu cho khí vận chi tử chân chính, cũng chỉ có khí vận chi tử chân chính, bọn hắn mới có thể phát hiện chỗ quỷ dị giao long cứ 10 ngày ngủ say một khắc đồng hồ, thậm chí có thể phát hiện chiến thần đồ lục trên cây cột. Đáng chết tiểu hỗn đản. Nhật Hậu nghe được lời Tô Thần mắng nàng liền vô cùng tức giận. Nàng muốn quay đầu đi tìm tên tiểu hỗn đản kia tính sổ, chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến Tô Thần tại sao lại mắng nàng như vậy. Chẳng lẽ Tô Thần biết chiến thần đồ lục ở đâu? Cái tên tiểu hỗn đản này mấy ngày nay thấy nàng đều không tìm được chiến thần đồ lục, chính mình còn giống như một con ruồi không đầu tìm loạn, cho nên tên tiểu hỗn đản kia mới mắng mình là ngu ngốc sao? Nhật Hậu đứng tại chỗ suy tư. Nàng nghĩ đến nếu Tô Thần thật sự biết chiến thần đồ lục ở đâu, tên tiểu hỗn đản kia cũng không có khả năng nói cho nàng, Nhật Hậu cũng không có mặt mũi đi hỏi Tô Thần chiến thần đồ lục ở đâu. Nhật Hậu lắc đầu bất đắc dĩ nói khẽ, "Thôi, mấy ngày nay lưu ý một chút tên tiểu hỗn đản này, chỉ cần tên tiểu hỗn đản kia tìm được chiến thần đồ lục, mình cũng có cơ hội đi xem." Hai ngày sau, hôm nay chính là thời gian giao long muốn ngủ say một khắc đồng hồ, Tô Thần đem Độc Cô Cầu Bại cùng chúng nữ đều tập hợp lại. "Tô Thần, chúng ta muốn rời khỏi chiến thần điện sao?" Trúc Ngọc Nghiên thấy Tô Thần gọi mọi người tới, mấy ngày nay các nàng đều không tìm được chiến thần đồ lục, Trúc Ngọc Nghiên liền cảm thấy Tô Thần có thể muốn mang theo các nàng rời khỏi chiến thần điện. Mấy người khác cũng đều nhìn về phía Tô Thần, bọn hắn cũng cảm thấy Tô Thần có thể muốn rời khỏi chiến thần điện. Tô Thần lắc đầu nói, "Không, hôm nay chúng ta muốn xử lý giao long." "Tô Thần, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn, ngươi mặc dù đáp ứng cự mãng muốn giết chết giao long, nhưng chúng ta ngay cả giao long đều đến gần không được, chúng ta căn bản cũng không pháp giết chết giao long." "Đúng vậy, giao long quá cường đại, chúng ta những người này căn bản không cách nào giết chết giao long." "Tô Thần, đừng đi giết giao long, quá nguy hiểm." "Tiểu hỗn đản, giao long không phải chúng ta những người này có thể giết chết, chúng ta cho dù cùng giang hồ nhân bên dưới cùng nhau ra tay, giao long cũng không có khả năng bị chúng ta giết chết." "Tô Thần, ngươi đừng tìm đường chết được không? Giao long không phải nhân loại chúng ta có thể giết chết." Hoa Bạch Phượng mấy nữ nghe được lời của Tô Thần liền đội vàng khuyên can. "Giao long quá cường đại, ngay cả Nhật Hậu cùng Độc Cô Cầu Bại cường đại đều đến gần không được, các nàng những người này cho dù cùng tiến lên cũng là đưa thức ăn cho giao long." Tô Thần phất phất tay để chúng nữ an tĩnh lại. Hắn liền tiếp tục nói, "Các ngươi nghe ta nói, hôm nay giờ ngọ giao long sẽ ngủ say một khắc đồng hồ, chúng ta muốn trong một khắc đồng hồ xử lý giao long." Độc Cô Cầu Bại nghe được lời của Tô Thần liền giật mình hỏi, "Tiểu tử, lời ngươi nói thế nhưng là thật?" Hoa Bạch Phượng cùng Nguyệt Thần mấy nữ đều là kinh ngạc nhìn Tô Thần. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần còn biết giao long sẽ ngủ say một khắc đồng hồ, nhưng giao long hôm nay giờ ngọ có ngủ say hay không, mấy nữ các nàng cũng là không biết thật hay giả. Tô Thần gật đầu nói bừa, "Ừm,
đây là cự mãng nói cho ta biết, ta cũng là nghĩ mấy ngày mới hiểu được ý tứ cự mãng muốn nói cho ta biết. Độc Cô Cầu bại sờ sờ râu ria gật đầu nói, một khắc đồng hồ, nếu Giao Long thật sự sẽ ngủ say một khắc đồng hồ, chúng ta có lẽ có khả năng giết chết Giao Long. Sư phụ, Giao Long phải giết chỗ nào? Là đầu? Hay là chỗ nghịch lân? Lao Phu làm sao biết? Ta cũng chưa từng giết qua Giao Long. Sư phụ biết chỗ nghịch lân của Giao Long không? Ta biết chỗ bảy tấc của rắn, nghịch lân của Giao Long hẳn là cùng chỗ bảy tấc của rắn không có khác biệt. Sư phụ, người xác định? Tô Thần nghe được lời của Độc Cô Cầu bại liền đen mặt hỏi. Giao Long cùng rắn giống nhau. Còn có cách nói như vậy? Giao Long tuy rằng là rắn tiến hóa trở thành Giao Long, nhưng rắn sau khi tiến hóa trở thành Giao Long cùng rắn còn cái rắn quan hệ. Độc Cô Cầu bại trừng mắt Tô Thần băng tục nói, xác định cái rắn, ta đây chỉ là suy đoán. Tô Thần cạn lời nhìn Độc Cô Cầu bại, cái lao hỗn đản này vậy mà cũng sẽ nói tục. Suy đoán? Cái này mẹ nó suy đoán sai là chết người đấy. Tô Thần xoa xoa cái chán vô cùng bất đắc dĩ. Hoa Bạch Phượng nhắc nhở Tô Thần, Tô Thần, chúng ta có thể tách ra giết, một số người đi chém giết đầu Giao Long, một số người có thể đi tìm lịch lân của Giao Long. Tô Thần lắc đầu cười khổ nói, chúng ta chỉ có một kiện thần binh lợi khí, lân phiến của Giao Long càng thêm khó có thể phá vỡ, thời gian một khắc đồng hồ quá ngắn, chúng ta căn bản không có thời gian đồng thời tiến hành. Cái này, Hoa Bạch Phượng nghe được lời của Tô Thần cũng không có cách nào. Nếu như các nàng những người này chém giết đầu Giao Long, trong một khắc đồng hồ không có phá vỡ lân phiến của Giao Long, các nàng sẽ uổng phí mất đi cơ hội giết Giao Long. Nhưng lịch lân ở đâu? Các nàng đều là không thể biết được. Độc Cô Cầu bại vỗ vỗ bả vai Tô Thần nói, tiểu tử, gọi Nhật Hậu cùng nhau ra tay, có Nhật Hậu hỗ trợ, chúng ta giết Giao Long cũng thêm một cái bang thủ cường đại. Thôi, cái lão nữ nhân kia chúng ta dùng không nổi. Tô Thần nghe được lời của Độc Cô Cầu bại liền bĩu môi cự tuyệt. Nhật Hậu, cái lão nữ nhân kia vẫn là thôi đi. Tô Thần lúc trước cũng muốn để Nhật Hậu cùng giang hồ nhân bên dưới hỗ trợ, nhưng hắn nghĩ đến Nhật Hậu lợi ích trên hết, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Về phần cao thủ trong đám giang hồ nhân bên dưới, cựu nhân của hắn cũng không ít. Bàng Ban cùng Dạ Đế phu nhân đều là cựu nhân. Bàng Ban nhìn thấy Phạn Thanh Huệ khẳng định sẽ có hành động. Dạ Đế phu nhân nếu nhìn thấy hắn, Dạ Đế phu nhân có thể sẽ mất lý trí muốn diệt chính mình, đến lúc đó chẳng diện một khi hỗn loạn lên, bọn hắn càng thêm khó có thể chém giết Giao Long. Tô Thần nghĩ nghĩ liền đem Lạc Tuyết kiếm đưa cho Độc Cô Cầu bại nói, "Như vậy đi, sư phụ, người cầm kiếm của ta sau khi Giao Long ngủ say đi tìm lịch lần của Giao Long, ta cùng Phạn Thanh Huệ các nàng đi chém giết đầu Giao Long, đến lúc đó ta để cự mãng cũng xuất động, nếu trong một khắc đồng hồ chúng ta đều không thành công, chúng ta liền lập tức lui về." Chương 394, bắt đầu chạm sát Giao Long, Dạ Đế phu nhân cùng Minh Nguyệt Tâm giao phong. Chương 394, bắt đầu chạm sát Giao Long, Dạ Đế phu nhân cùng Minh Nguyệt Tâm giao phong. Chiến thần điện nội bộ. Độc Cô Cầu bại cùng Phạn Thanh Huệ mấy nữ nghe được quyết định của Tô Thần, bọn hắn nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Một khắc đồng hồ. Nếu là trong một khắc đồng hồ không có chém giết Giao Long, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng lui về. Giờ phút này, Nhật Hậu vẻ mặt giật mình nghe Tô Thần cùng Phạn Thanh Huệ mấy người nói chuyện, nàng vốn tưởng rằng Tô Thần muốn nói cho mọi người tin tức chiến thần đổ lục, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Thần còn chưa từ bỏ chém giết Giao Long. Nhật Hậu nghĩ mãi không ra Tô Thần tại sao cố chấp muốn chém giết Giao Long, nàng cũng không tin Tô Thần là vì cự mãng mà muốn giết chết Giao Long, nơi này khẳng định có mục đích không muốn người biết. Nhật Hậu nghĩ đến vừa rồi Tô Thần không nguyện ý tới cầu nàng hỗ trợ, sắc mặt nàng liền lạnh lùng nói khẽ, "Tiểu hỗn đản, ta ngược lại muốn xem ngươi chém giết Giao Long như thế nào." Theo thời gian sắp đến, Tô Thần cùng Phạn Thanh Huệ mấy nữ, còn có Độc Cô Cầu bại đều đi tới trên bình đài cách Giao Long không xa. Cự mãng cũng dưới sự chào hỏi của Tô Thần đi tới. Nơi này là chỗ tới gần Giao Long nhất, bọn hắn nếu là lại hướng về phía trước tới gần, khí thế cường đại của Giao Long sẽ đem mọi người đánh bay. Đều chuẩn bị xong, còn có 3 hơi thở thời gian, một lát nữa đều cẩn thận một chút, không được thì lập tức lui về. Tô Thần nhìn về phía mọi người nghiêm túc nói, lần này là một hồi hành động mạo hiểm, Tô Thần cũng không muốn mọi người có một người bị thương, thậm chí tử vong. Chúng ta biết. Mọi người đều gật đầu. Các nàng đều biết nếu là trong một khắc đồng hồ giết không chết Giao Long, các nàng đều phải kịp thời lui về, nếu không Giao Long thức tỉnh lại sẽ xé nát những người này. Tô Thần sờ đầu cự mãng nói, "Tiểu Thanh, chuẩn bị giết Giao Long, ngươi đến lúc đó tự hành hành động, chúng ta chỉ có một chút thời gian, ngươi phải nắm chặt thời gian xử lý Giao Long, nếu không chúng ta đều sẽ bị Giao Long giết chết." Xì xì. Cự mãng gật đầu với Tô Thần, nó nhìn về phía Giao Long phía dưới, trong mắt liền bốc lên hàn ý mau nhìn, trên một cái bình đài của bậc thang có người. Sao lại có nhiều người như vậy ở chiến thần điện nội bộ? Bọn hắn đều là tiến vào bằng cách nào? Mau nhìn, là người trẻ tuổi lúc trước, mấy ngày trước chỉ có người trẻ tuổi kia ở chiến thần điện nội bộ, hiện tại lại có 6-7 người tiến vào, cái này khẳng định là người trẻ tuổi kia mang vào. Nhất định còn có thông đạo khác, chúng ta mau tìm xem ở chung quanh. Không thích hợp, những người kia sao đều nhìn về phía Giao Long, bọn hắn sẽ không phải muốn giết chết Giao Long chứ? Sao có thể? Bọn hắn đã tiến vào chiến thần điện nội bộ, bọn hắn căn bản cũng không có ý nghĩa đi giết Giao Long. Dưới bậc thang, giang hồ nhân chờ đợi ở đây sau khi phát hiện mấy người Tô Thần, tất cả giang hồ nhân đều là vô cùng giật mình. 2 nam 6 nữ, bọn hắn đều là không nghĩ tới sẽ có 8 người xuất hiện ở chiến thần điện nội bộ. Đáng chết hỗn đản. Dạ Đế phu nhân sau khi phát hiện Tô Thần xuất hiện, mặt nàng trong nháy mắt liền lạnh lùng xuống. Những chuyện khuất nhục Tô Thần làm đối với nàng, Dạ Đế phu nhân mấy ngày nay vẫn luôn phẫn nộ tìm kiếm Tô Thần. Nàng muốn giết Tô Thần. Không, nàng muốn đem Tô Thần bầm thây vạn đoạn. Trên thân thể Dạ Đế phu nhân bị khắc lên tên của Tô Thần. Đây là khuất nhục cả đời của nàng, cũng là khuất nhục cả đời nàng đều không thể xóa đi. Ủa? Tô Thần. Tên tiểu hỗn đản kia sao lại ở Chiến Thần Điện nội bộ? Chẳng lẽ lúc trước tiến vào Chiến Thần Điện nội bộ chính là Tô Thần? Cái tên tiểu hỗn đản này sao nơi nào đều có hắn? Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy Tô Thần trên bình đài liền vô cùng giận mình, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ xuất hiện ở Chiến Thần Điện nội bộ. Điều này làm cho nàng vô cùng tức giận, cũng làm cho nàng vô cùng lo lắng. Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy Tô Thần muốn không biết sống chết ra tay với Giao Long, nàng cũng lo lắng Tô Thần sẽ bị Giao Long giết chết. Bàng Ban sau khi nhìn thấy Tô Thần cùng mọi người trên bình đài, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Phạm Thanh Huệ. Bàng Ban lần này đến Đại Đường Lạc Dương là vì Ngôn Tinh Am. Hắn ở trong Chiến Thần Điện phát hiện Phạm Thanh Huệ, như vậy Ngôn Tinh Am không phải ở trong Chiến Thần Điện thì chính là ở Lạc Dương thành. Bàng Ban muốn bắt lấy Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tinh Trai, chỉ cần Phạm Thanh Huệ bị hắn bắt lấy, Ngôn Tinh Am sẽ tự động đưa tới cửa. Gào gào gào. Giao Long cũng là phát hiện Tô Thần cùng chúng nữ đối với nó nhìn chằm chằm, nó không ngừng gầm thét uy hiếp Tô Thần cùng chúng nữ. Một lát sau, Giao Long đột nhiên ghé vào trên mặt đất không nhúc nhích, Tô Thần nhìn thấy Giao Long nằm sấp ngủ say, hắn vội vàng kêu lên với mọi người, "Hành động!" Bèo bèo bèo. Độc Cô Cầu Bại cùng Địa Ni những người này nhanh chóng vào tới, bọn hắn cũng là thấy được Giao Long ngủ say, thời gian một khắc đồng hồ, các nàng đều sẽ không lãng phí một chút xíu thời gian. Tô Thần đứng ở trên thân cự mãng cũng theo chúng nữ cùng nhau nhanh chóng vào tới. Lần này là chạm sát một con Giao Long trong truyền thuyết. Tô Thần giờ phút này trong lòng là vừa hưng phấn lại lo lắng. Mấy người bọn hắn nếu là đều không phá nổi lần phiến kiên cố của Giao Long, như vậy lần chạm sát Giao Long này chính là một trò khôi hài. Ầm ầm. Phạm Thanh Huệ mấy nữ sau khi đến bên cạnh Giao Long, mấy người các nàng đều nhanh chóng công kích. Độc Cô Cầu Bại thì là nhanh chóng kiểm tra chỗ nghịch lần của Giao Long, cự mãng há ra cái miệng to như chậu máu liền công kích phần bụng Giao Long. Tô Thần nhíu mày kiểm tra Giao Long. Giao Long hiện tại tuy rằng ngủ say, nhưng khí thế lộ ra trên thân thể Giao Long vẫn là vô cùng cường đại. Tô Thần chỉ là một cái đại tông sư sơ kỳ cảnh giới, hắn cho dù công kích Giao Long cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Giang hồ nhân bên ngoài Chiến Thần Điện giờ phút này đều là vẻ mặt ngộp bức. Bọn hắn không nghĩ tới mấy người Tô Thần thật sự dám công kích Giao Long, mà giờ khắc này Giao Long vậy mà ghé vào trên mặt đất không nhúc nhích. Giang hồ nhân ở đây đều nghĩ mãi không ra đây là có chuyện gì. Bèo bèo. Dạ Đế phu nhân cùng Minh Nguyệt Tâm đồng thời lắc mình nhanh chóng hướng về phía Tô Thần mà đi. Bàng Ban nhìn thấy Dạ Đế phu nhân cùng Minh Nguyệt Tâm vào tới, hắn cũng nhanh chóng vào tới. Lần này là cơ hội tiến vào Chiến Thần Điện nội bộ. Bàng Ban không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Giang hồ nhân chung quanh nhìn thấy có người vào tới, một số đại tông sư cùng tông sư cũng nhao nhao vào tới, bọn hắn muốn thừa dịp lúc có người công kích Giao Long, nhanh chóng tiến vào Chiến Thần Điện nội bộ. Tiểu hỗn đản, đi chết cho ta. Dạ Đế phu nhân bọn tới liền phẫn hận hướng về phía Tô Thần công kích tới. Ầm ầm. Muốn giết Tô Thần, Dạ Đế phu nhân, ngươi quên sự tồn tại của ta sao? Minh Nguyệt Tâm một trưởng đánh lui Dạ Đế phu nhân, lạnh lùng nói. Minh Nguyệt Tâm không nghĩ tới lúc này, Dạ Đế phu nhân không nhanh chóng tiến vào Chiến Thần Điện nội bộ, mà là lao tới giết Tô Thần, nàng không hiểu vì sao Dạ Đế phu nhân lại thù hận Tô Thần như vậy. Dạ Đế phu nhân bị Minh Nguyệt Tâm ngăn lại, trong lòng nàng vô cùng phẫn nộ. Dạ Đế phu nhân không nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm sẽ vào lúc này ngăn cản nàng. Nàng vẻ mặt đầy phẫn hận quát, "Minh Nguyệt Tâm, mau tránh ra, ta hôm nay nhất định phải chém giết cái tên vô sỉ hôn đản này." Minh Nguyệt Tâm lắc đầu, lạnh lùng trả lời, "Có ta ở đây, ngươi đừng hòng giết chết Tô Thần." "Ngươi?" "Dạ Đế phu nhân, chuyện riêng tư trên người ngươi không muốn bị ta công khai, ngươi bây giờ tốt nhất thành thật một chút cho ta, nếu ngươi dám ra tay với ta lần nữa, sự riêng tư của ngươi ta sẽ công bố ra ngoài." Chương 395, Dạ Đế phu nhân của quái, phát ngộ Tô Thần. Chương 395, Dạ Đế phu nhân của quái, phát ngộ Tô Thần. Tô Thần đã sớm để phòng Dạ Đế phu nhân cùng Bàng Ban, chỉ là hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm lúc này lại ngăn cản Dạ Đế phu nhân. Điều này làm cho Tô Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không cần cùng Dạ Đế phu nhân dây dưa tiếp. Thời gian cấp bách, Tô Thần cũng chỉ có thể đối với Dạ Đế phu nhân vô sỉ uy hiếp. Trên người Dạ Đế phu nhân có khắc tên của hắn, nàng nếu không muốn để tất cả giang hồ nhân biết chuyện này, Dạ Đế phu nhân chỉ có thể khuất nhục không dám ra tay với hắn nữa. Dạ Đế phu nhân nghe được lời Tô Thần liền phẫn hận mắng, "Tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết?" Tô Thần sắc mặt lạnh lùng hỏi, "Dạ Đế phu nhân, còn dám ra tay sao?" "Vô sỉ, ngươi chính là một cái bị ổi vô sỉ hỗn đản." Dạ Đế phu nhân thẹn quá hóa giận nhưng không dám ra tay nữa. Một số giang hồ nhân đã đến xung quanh bọn hắn. Dạ Đế phu nhân sợ hãi Tô Thần thật sự nói ra chuyện trên người nàng có tên của tên hôn đản này, nếu để giang hồ nhân ở đây biết được chuyện này, nàng còn mặt mũi nào sống trên đời. Minh Nguyệt Tâm nghe được lời Tô Thần liền lắc đầu. Nàng cảm thấy Dạ Đế phu nhân có thể có nhược điểm gì rơi vào trong tay Tô Thần, sự uy hiếp vô sỉ của Tô Thần khiến Dạ Đế phu nhân cũng không dám ra tay lần nữa, điều này làm cho nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Minh Nguyệt Tâm mặc dù đối với Dạ Đế phu nhân khinh thường, nhưng trượng phu của Dạ Đế phu nhân là Dạ Đế, một lão quái vật cường đại, nàng cũng không muốn Tô Thần cùng Dạ Đế phu nhân đấu đến sinh tử. Lúc này, từng người trong giang hồ nhanh chóng lướt qua nơi này. Những giang hồ nhân này căn bản không có dừng lại, bọn hắn đều nhanh chóng hướng về Chiến Thần Điện nội bộ mà đi. Đều là một đám tư lợi giang hồ nhân. Tô Thần nhìn những giang hồ nhân không ngừng hướng Chiến Thần Điện nội bộ mà đi, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường. Tô Thần đối với Minh Nguyệt Tâm phất phất tay phân phó nói, "Minh Nguyệt Tâm, mau đi chạm sát Giao Long, chuyện của chúng ta lát nữa hay nói." "Được." Minh Nguyệt Tâm gật đầu liền nhanh chóng đi chạm sát Giao Long, nàng không hiểu Tô Thần vì sao muốn chạm sát Giao Long, nhưng chuyện Tô Thần bảo nàng làm, Minh Nguyệt Tâm sẽ không cự tuyệt. Tô Thần lại nhìn về phía Dạ Đế phu nhân nói, "Dạ Đế phu nhân, ngươi cũng đi chạm sát Giao Long, chỉ cần ngươi đi chạm sát Giao Long, Chiến Thần Đồ Lục ta có thể nói cho ngươi biết ở đâu." "Phi, ngươi nằm mơ." Dạ Đế phu nhân nghe được lời Tô Thần liền chào phúng nói,
nàng giúp Tô Thần chạm sát giao long. Cái tên vô sỉ hỗn đản này quả thực là đang nằm mơ. Dạ đế phu nhân hiện tại không thể chạm sát Tô Thần, điều này đã làm cho nàng vô cùng phẫn nộ, tên vô sỉ này còn dám ra lệnh cho nàng, dạ đế phu nhân nắm chặt tay, chỉ muốn một kích đánh chết tên hỗn đản này. Tô Thần đối với dạ đế phu nhân thì thầm nói, dạ đế phu nhân, mau chóng qua đó cùng những người khác chạm sát giao long, nếu không hậu quả ngươi hẳn là biết, trên người ngươi có tên của ta, ngươi sau này sẽ là người của ta. Ngươi? Dạ đế phu nhân không nghĩ tới Tô Thần sẽ vô sỉ như vậy, nàng tức giận đến mức ngực đều muốn nổ tung. Cái gì mình là người của hắn? Vô sỉ sắp thôi. Dạ đế phu nhân hiện tại muốn cùng cái tên vô sỉ hôn đản này đồng quy vô tận. Tô Thần sờ sờ cằm tiếp tục nói, dạ đế phu nhân, ngươi cảm thấy ngươi cùng dạ đế còn có thể ở cùng một chỗ sao? Ngẫm lại tên của ta trên người ngươi, hơn nữa dạ đế đều già đến mức không thể già hơn rồi, các ngươi hẳn là mấy chục năm đều không có ở cùng một chỗ a. Ngươi? Dạ đế phu nhân không nghĩ tới Tô Thần sẽ khốn nạn như vậy, nàng giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút luống cuống tay chân. Dạ đế phu nhân đúng là cùng dạ đế mấy chục năm không có ở cùng một chỗ. Không, là sau khi dạ đế trở thành thiên nhân cảnh, dạ đế liền không còn cùng dạ đế phu nhân ở cùng một chỗ. 70-80 năm rồi, những năm này nàng vẫn luôn sống một mình. Dạ đế phu nhân trong 70-80 năm này cũng chỉ gặp qua vài lần. Tô Thần đột nhiên ôm lấy vòng eo rắn nước của dạ đế phu nhân nói, dạ đế phu nhân, mau đi chạm sát giao long, chuyện này ta sau này sẽ cho ngươi một câu trả lời. Bút, cũng ngay. Dạ đế phu nhân thẹn quá hóa giận chấn khai Tô Thần đang ôm nàng. Nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, sau đó đem nộ khí chút lên người giao long. Mẹ kiếp, thế là giải quyết xong dạ đế phu nhân. Và đó, mình sẽ không phải vì khắc tên lên người dạ đế phu nhân, mà dạ đế phu nhân sau này sẽ trở thành nữ nhân của mình chứ. Tô Thần có chút phát mộng nhìn dạ đế phu nhân công kích giao long. Hắn chỉ là muốn chọc tức dạ đế phu nhân bỏ đi. Cái này mẹ nó chứ, dạ đế phu nhân vậy mà thật sự đi công kích giao long. Tô Thần day day chán, cảm giác chuyện này quá quỷ dị. Một khắc đồng hồ thời gian đã trôi qua một nửa, nhưng độc cô cầu bại cùng chúng nữ đều không phá được lớp vảy kiên cố của giao long, cự mang giờ phút này cắn xé phần bụng giao long đến máu thịt bé bét. Nhưng cái này không có chút tác dụng nào, phần bụng căn bản không phải chỗ chí mạng của giao long. Cự mang cho dù đem phần bụng giao long xuyên thủng, giao long trong vòng một khắc đồng hồ cũng không có khả năng bị giết chết. Tiểu hỗn đản, cần ta trợ giúp không? Lúc này Nhật Hậu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Nàng nhìn bộ dạng sầu mi khổ kiểm của Tô Thần, liền một bộ dương dương đắc ý hỏi. Tô Thần nhìn thấy Nhật Hậu xuất hiện bên cạnh hắn, hơn nữa còn là một bộ dáng dương dương đắc ý, Tô Thần nhíu mày khinh thường nói, không cần. Nhật Hậu nghe được Tô Thần lại cự tuyệt, sắc mặt nàng khó coi, hừ lạnh nói, hừ, không có sự trợ giúp của ta, các ngươi căn bản là giết không chết giao long. Tô Thần lắc đầu, không để ý đến lời của Nhật Hậu. Độc cô cầu bại cùng Phạn Thanh Huệ chúng nữ đều phá không được lớp vảy kiên cố của giao long. Thực lực của Nhật Hậu mặc dù vô cùng cường đại, nhưng muốn phá vỡ lớp vảy cứng rắn của giao long, lão nữ nhân này chắc cũng làm không được. Đây là chuyện của chúng ta, Nhật Hậu, ngươi vẫn là tiếp tục tìm chiến thần đồ lục của ngươi đi. Tiểu hỗn đản, ngươi có phải biết chiến thần đồ lục ở đâu không? Ngươi đoán. Nói cho ta biết chiến thần đồ lục ở đâu, ta có thể giúp ngươi chạm sát giao long. Tô Thần đột nhiên phát hiện bảng ban bên trong chiến thần điện. Hắn nhìn về phía Nhật Hậu liền có ý tưởng. Chiến thần đồ lục hẳn là ở trên cây cột vây khốn giao long, bọn hắn nếu chạm sát giao long, chiến thần đồ lục cũng sẽ bị Nhật Hậu phát hiện. Tô Thần quyết định lợi dụng lão nữ nhân Nhật Hậu này xử lý bảng ban. Tô Thần chỉ vào bảng ban nói với Nhật Hậu, Nhật Hậu, ngươi đi giết nam nhân tiến vào chiến thần điện nội bộ kia, ta muốn nhìn thấy đầu lâu của hắn, chỉ cần ngươi giết người kia, ta liền nói cho ngươi biết chiến thần đồ lục ở đâu, đây coi như là giao dịch của chúng ta. Hả? Một cái thiên nhân cảnh hậu kỳ. Tiểu hỗn đản, người kia chính là bảng ban mà ngươi muốn giết sao? Ngươi đây là chuẩn bị lấy ta làm súng sai đâu đánh đó à? Nhật Hậu nhìn thấy người mà Tô Thần muốn nàng giết, nàng liền đoán được thân phận người kia. Ma sư bảng ban. Lúc trước ở Độc Cô phủ, Tô Thần chính là muốn dẫn dụ ma sư bảng ban tới Lạc Dương thành để giết chết, Nhật Hậu cảm thấy Tô Thần đây là muốn lợi dụng nàng. Giết hay không tùy ngươi, muốn biết chiến thần đồ lục, ngươi không trả giá một chút, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nhật Hậu, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đã đường ai nấy đi, ngươi cũng không phải đồng minh của chúng ta. Chương 396, chui vào giao long thể nội. Lại bắt đầu tìm đường chết Tô Thần. Chương 396, chui vào giao long thể nội. Lại bắt đầu tìm đường chết Tô Thần. Tô Thần không cùng Nhật Hậu nói nhảm nhiều. Hắn nhìn thoáng qua Nhật Hậu đang xa sầm mặt mày, liền đi đến bên cạnh giao long, thời gian đã không còn nhiều, nếu còn không phá được lớp vảy phòng ngự của giao long, lần chạm sát giao long này sẽ kết thúc trong thất bại. Tô Thần không muốn chờ đợi thêm 10 ngày nữa, giao long nhất định phải giết chết. Bất kể là vì cự mãng hay là Tô Thần muốn đạt được thi thể giao long, hắn đều phải chạm sát giao long. Nhật Hậu vẻ mặt âm trầm đứng tại chỗ. Lời nói của Tô Thần làm cho nàng vô cùng tức giận, nhưng Tô Thần nói không sai, nàng và Tô Thần đã đường ai nấy đi, Tô Thần cũng không có nghĩa vụ nói cho nàng biết chiến thần đồ lục ở đâu. Nhật Hậu cũng từng nghĩ tới ra tay bức bách Tô Thần, nhưng nàng suy nghĩ một chút vẫn quyết định không ra tay với Tô Thần. Giết bằng ban. Tiểu hỗn đản, lần này liền giúp ngươi thêm một lần. Nhật Hậu day day chán, quyết định đi giết chết bằng ban. Một cái thiên nhân cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên, nàng muốn chạm sát bằng ban là vô cùng đơn giản, vì đạt được tin tức chiến thần đồ lục, Nhật Hậu cũng chỉ có thể giúp Tô Thần chạm sát bằng ban. Điệp Nhi nhìn thấy Tô Thần đến, nàng vừa công kích đầu giao long vừa nói, Tô Thần, vậy giao long vẫn phá không được, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải làm sao? Ta ngẫm lại. Tô Thần nhíu mày kiểm tra giao long khổng lồ. Điệp Nhi cùng Trúc Ngọc Nghiên những nữ nhân này công kích vô cùng cường đại,
nhưng vảy giao long cứng rắn ngoài sức tưởng tượng. Độc Cô Cầu Bại vẫn đang tìm kiếm lịch lân của giao long. Cự mãng vẫn đang cắn xé phần bụng giao long, thậm chí đang thôn phệ huyết nhục giao long. Nhưng điều này đều vô dụng. Bọn hắn không thể tìm được lịch lân của giao long, thậm chí không thể chém xuống đầu giao long, căn bản là giết không chết nó. Tô Thần nhìn phần bụng giao long bị cự mãng cắn xé, sắc mặt hắn trở nên xoắn xuýt. Tô Thần muốn từ phần bụng giao long chui vào trong cơ thể nó. Hắn chỉ cần tìm được nội đan của giao long cũng có thể bị giết chết, cho dù giao long không bị giết chết, nhưng mất đi nội đan, giao long cũng không còn đáng lo. Chỉ là chui vào trong cơ thể giao long, việc này vô cùng ghê tởm. Thậm chí có thể tìm được nội đan giao long hay không còn chưa chắc chắn. Nếu giao long tỉnh lại mà Tô Thần còn chưa tìm được nội đan, hắn có thể sẽ xong đời. Tô Thần đây là tự động chui vào cơ thể giao long nộp mạng làm thức ăn. Tô Thần giờ phút này cũng vô cùng do dự. Sư phụ, đưa Lạc Tuyết kiếm cho ta. Được. Tô Thần nhận lấy Lạc Tuyết kiếm, quyết định mạo hiểm thử một lần, hắn cũng không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Tô Thần đi đến bên cạnh cự mãng liền hô, "Tiểu Thanh, tránh ra, để ta tới." "Tô Thần, ngươi muốn làm gì?" Hoa Bạch Phượng nhìn thấy Tô Thần cầm kiếm đi tới phần bụng giao long, thậm chí còn bảo cự mãng lui ra. Nàng nghĩ mãi không ra Tô Thần muốn làm gì, nhưng phần bụng giao long căn bản không phải chỗ chí mạng. Tô Thần cho dù đem phần bụng giao long phá vỡ, giao long cũng không thể bị giết chết. Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta muốn chui vào giao long thể nội, chỉ cần tìm được giao long nội đan, giao long cho dù không chết, nó cũng không còn uy hiếp đối với chúng ta." Hoa Bạch Phượng nghe được lời Tô Thần liền hét lớn, "Cái gì? Ngươi muốn chui vào trong cơ thể giao long? Không được, quá nguy hiểm, Tô Thần, ta không cho phép ngươi làm như vậy, giao long giết không được thì đừng giết nữa, chúng ta lui đi, không giết giao long nữa." Những người khác nghe được tiếng kêu của Hoa Bạch Phượng, các nàng đều nhao nhao nhìn về phía Tô Thần. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ liều mạng muốn chui vào trong cơ thể giao long, tên hỗn đản này chẳng lẽ thật sự sống chán rồi sao? Cơ thể giao long là nơi có thể chui vào sao? Thời gian đã trôi qua hơn một nửa, giao long bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Vạn nhất giao long tỉnh lại, Tô Thần còn chưa tìm được nội đan, tên tiểu hỗn đản này khẳng định sẽ táng thân trong bụng giao long. "Tô Thần, ngươi không tìm đường chết được không? Giao long thể nội là nơi ngươi có thể chui vào sao? Tiểu hỗn đản, ngươi quả thực là sống chán rồi, chúng ta lui đi, giao long chúng ta không giết nữa." "Tô Thần, đừng đi tìm chết, giao long giết không được thì đừng giết." "Tô Thần, ngươi quả thực là điên rồi, mau cùng chúng ta rời đi, chúng ta không giết giao long nữa." "Ngươi cái tên vô sỉ hỗn đản này, mau cút lại đây cho ta, ngươi muốn chết cũng không thể đi chịu chết như vậy." Dạ Đế phu nhân không nghĩ tới Tô Thần sẽ tìm đường chết như vậy, nàng không lên tiếng ngăn cản Tô Thần. Tô Thần nếu chết trong bụng giao long, đây đối với nàng mà nói là một tin tức tốt động trời. Chỉ là, Dạ Đế phu nhân nghĩ đến trên người nàng khắc tên Tô Thần, thậm chí lời Tô Thần lúc trước nói với nàng, sắc mặt nàng vô cùng phức tạp. Tô Thần nghe được mấy nữ nhân nói liền lắc đầu. Giao long nhất định phải giết chết, hắn cũng nhất định phải chui vào giao long thể nội tìm kiếm nội đan. "Các ngươi ở bên ngoài chờ ta, nếu giao long tỉnh lại mà ta còn chưa ra, các ngươi liền mau chóng rời đi." Tô Thần nói với Hoa Bạch Phượng mấy nữ. Hắn liền cầm kiếm chui vào trong cơ thể giao long. Cự mãng cắn xé phần bụng giao long vừa vặn để cơ thể Tô Thần chui vào. Tô Thần thậm chí hoài nghi cự mãng đây là vì hắn mà cắn xé ra lối vào. Đáng chết cự mãng. Cự mãng sau này nếu thật là thanh xà, Tô Thần nhất định phải để Tiểu Thanh lấy thân báo đáp hắn. Hoa Bạch Phượng mấy nữ nhìn thấy Tô Thần không màng tất cả chui vào trong cơ thể giao long, các nàng từng người đều vô cùng lo lắng. Nhưng Tô Thần đã chui vào, các nàng hiện tại có ngăn cản cũng không kịp. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy Tô Thần chui vào trong bụng giao long, nàng vẻ mặt lo lắng hỏi, "Chúng ta làm sao bây giờ?" Minh Nguyệt Tâm vẻ mặt tức giận mắng, "Đáng chết tiểu hỗn đản, hắn đây là không muốn sống nữa." Điện Nhi day day chán mở miệng nói, "Chúng ta chờ một chút xem sao, Tô Thần đã chui vào giao long thể nội, chúng ta ngăn cản không được, hy vọng Tô Thần sẽ không xảy ra chuyện gì." "Tô Thần đúng là cao thủ tìm đường chết." Bạch Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ nói. Bạch Tĩnh vốn còn muốn tìm Tô Thần gây phiền phức, chuyện Tô Thần ôm eo nàng, thậm chí lén lút sờ nàng, nàng cũng không có quên, chỉ là Tô Thần nếu chết trong bụng giao long, Bạch Tĩnh ngay cả cơ hội trả thù Tô Thần cũng không còn. Phản Thanh Huệ vẻ mặt lo âu nói, "Cái tên tiểu hỗn đản này, hắn làm sao lại không nghe chúng ta khuyên bảo?" Nguyệt Thần đối với những nữ nhân khác phất phất tay nói, "Các ngươi không cần lo lắng, mệnh cách của Tô Thần không có dấu hiệu suy yếu, tên hỗn đản kia nhất định sẽ không có việc gì." Trúc Ngọc Nghiên vội vàng hỏi Nguyệt Thần, "Nguyệt Thần, ngươi nói là sự thật?" Nguyệt Thần gật đầu trả lời, "Không sai, các ngươi còn nhớ rõ lúc Tô Thần chưa vào chiến thần điện, ta đã nói gì không? Tô Thần không vào chiến thần điện, chúng ta tiến vào đều sẽ chết, lúc ấy ta đã quan sát tinh tượng, vận mệnh của Tô Thần và chúng ta tương liên, Tô Thần cũng là người duy nhất trong chiến thần điện có thể giúp chúng ta thoát qua một kiếp." Chương 397, tỉnh lại giao long, cự mãng vì Tô Thần cùng giao long chém giết. Chương 397, tỉnh lại giao long, cự mãng vì Tô Thần cùng giao long chém giết. Trúc Ngọc Nghiên mấy nữ sau khi nghe được lời của Nguyệt Thần, trong lòng các nàng đều nhẹ nhõm không ít, thuật xem sao của âm dương gia các nàng cũng biết, chỉ cần Tô Thần không xảy ra chuyện, trong lòng những nữ nhân này cũng hơi thả lỏng một chút. Độc Cô Cầu Bại vẻ mặt cạn lời lắc đầu. Tô Thần so với trong tưởng tượng của hắn còn điên cuồng hơn. Đại Ma Vương Tô Thần, đệ tử này của hắn quả nhiên không hổ danh là Đại Ma Vương. Tô Thần không chỉ đối với kẻ địch tàn nhẫn, tên tiểu hôn đản này ngay cả đối với sinh tử của mình cũng không thèm để ý. Dạ Đế phu nhân sau khi nghe được lời của Nguyệt Thần, trong lòng nàng vậy mà không hiểu thấu an tâm không ít, điều này làm cho nàng vô cùng sợ hãi. Dạ Đế phu nhân nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến việc muốn giết chết Tô Thần, muốn tàn nhẫn giết chết Tô Thần, nàng không có khả năng lo lắng cho sự an toàn của Tô Thần. Thời gian từng chút trôi qua, xung quanh ngoại trừ một số giang hồ nhân chạy về phía chiến thần điện nội bộ,
mọi người bên cạnh Giao Long đều yên lặng không nói, các nàng đều đang chờ đợi Tô Thần từ trong cơ thể Giao Long an toàn đi ra. Lúc này, Sở Lưu Hương nhanh chóng đi tới bên cạnh Dạ Đế phu nhân. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy Dạ Đế phu nhân cùng Tô Thần ra tay, hắn liền cùng Tống Khuyết mấy người nhanh chóng vọt vào chiến thần điện nội bộ. Nhưng qua một thời gian, Sở Lưu Hương phát hiện Đại Ma Vương Tô Thần không thấy đâu, Dạ Đế phu nhân còn ở bên cạnh Giao Long, hắn liền muốn tới xem là tình huống gì. Nhưng nơi này có mấy vị thiên nhân cảnh cường đại, thậm chí còn có mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh tồn tại, Sở Lưu Hương cũng không dám nghe ngóng xem Đại Ma Vương Tô Thần có phải đã bị giết chết hay không. "Sư nương, người không đi vào chiến thần điện nội bộ sao?" Dạ Đế phu nhân nhìn về phía Sở Lưu Hương liền phất phất tay nói, "Ngươi đi đi. Sư nương, chúng ta vẫn là đi chiến thần điện nội bộ tìm bảo vật đi." "Sở Lưu Hương, ngươi đi chiến thần điện nội bộ tìm bảo vật, đừng ở trước mặt ta lại nhải." "Vâng, sư nương." Sở Lưu Hương thấy Dạ Đế phu nhân lại muốn nổi giận, hắn vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Sở Lưu Hương cảm thấy Dạ Đế phu nhân từ khi gặp Tô Thần, tính tình càng ngày càng táo bạo. Bất quá, những điều này hắn cũng nguyện ý nhìn thấy. Dạ Đế phu nhân chỉ cần bị Tô Thần chọc giận càng hung, Dạ Đế phu nhân càng không có khả năng buông tha Đại Ma Vương Tô Thần. Chiến thần điện nội bộ, Nhật Hậu tìm được Bàng Ban liền không nói hai lời công kích tới. Bàng Ban không nghĩ tới sẽ có một thiên nhân cảnh công kích hắn, hơn nữa còn là một mỹ phụ xinh đẹp. Trên mặt Bàng Ban lộ ra biểu tình khinh thường, liền phát động Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp là khắc tinh của nữ nhân, Bàng Ban chuẩn bị đem mỹ phụ thiên nhân cảnh muốn chết này khống chế, cũng gieo xuống ma trùng. Bèn, một chiêu, Nhật Hậu một chiêu liền đánh bay Bàng Ban. Bàng Ban thậm chí còn chưa kịp sử dụng ra Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, hắn đã bị Nhật Hậu một kích đánh thành trọng thương. Bàng Ban thổ huyết, ôm ngực kinh ngạc nhìn Nhật Hậu hỏi, "Định Phong Thiên Nhân cảnh, ngươi vậy mà là Định Phong Thiên Nhân cảnh?" Nhật Hậu khinh thường chào phúng nói, "Định Phong Thiên Nhân cảnh, bản đảo chủ mấy chục năm trước cũng không phải là Định Phong Thiên Nhân cảnh, ma sư Bàng Ban, có người muốn ngươi chết, hôm nay đầu lâu của ngươi ta muốn thu lấy tặng người." Bàng Ban nghe được lời Nhật Hậu liền vô cùng kinh ngạc. "Đảo chủ, có người mời mỹ phụ cường đại này giết hắn." Tại Trung Nguyên, Bàng Ban chưa từng đắc tội với người nào, rốt cuộc là ai muốn mỹ phụ cường đại này tới giết hắn? Người rốt cuộc là ai? Lại là ai có thể mời được cường giả như ngươi giết ta? Nhật Hậu nghĩ đến giọng điệu Tô Thần nói chuyện với nàng, trong lòng nàng đến bây giờ vẫn vô cùng tức giận. Tên tiểu hỗn đản kia bảo nàng giết Bàng Ban, không những không cầu xin mình, thậm chí còn một bộ giọng điệu ngạo mạn bảo nàng tới giết chết Bàng Ban. Nhật Hậu đối với Tô Thần bất lực, nhưng đối với Bàng Ban, nàng cũng sẽ không khách khí. "Hừ, bản đạo chủ tên Nhật Hậu, còn về người muốn giết ngươi là một tên tiểu hỗn đản, Bàng Ban, ngươi không nên đánh chủ ý lên nữ nhân của tên tiểu hỗn đản kia, ngươi lần này đến Lạc Dương thành chính là bị hắn cố ý dẫn tới để giết." Bàng Ban nghe được lời Nhật Hậu liền khiếp sợ hỏi, "Nhật Hậu, ngươi vậy mà là Thường Xuân đạo Nhật Hậu?" Bàng Ban sợ hãi, "Nhật Hậu, đây chính là thiên nhân cảnh cao thủ đã nổi danh từ cả trăm năm trước. Lấy thực lực hiện tại của Nhật Hậu, Nhật Hậu hẳn là sắp tấn cấp cảnh giới cao hơn thiên nhân cảnh, Bàng Ban không có khả năng là đối thủ của Nhật Hậu. Chỉ là, rốt cuộc là người nào dẫn mình đến Lạc Dương thành? Cấp nữ nhân? Chẳng lẽ là bởi vì Ngôn Tĩnh Am? Ngôn Tĩnh Am có nam nhân rồi?" Nhật Hậu cảm giác được trong cơ thể Bàng Ban xuất hiện một số khí tức đặc thù. Nàng lộ ra sát ý băng lãnh, lạnh lùng nói, "Bàng Ban, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp của ngươi đối với ta vô dụng, loại công pháp đối phó nữ nhân này nên bị triệt để hủy diệt." "Vâng." Nhật Hậu lại nhanh chóng một trường đánh bay Bàng Ban. Nàng hiện tại cũng hiểu được vì sao Tô Thần lại nhất quyết muốn giết chết Bàng Ban. Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, đây là công pháp khống chế nữ nhân, thậm chí là lấy nữ nhân làm ma chủng để tu luyện công pháp tà ác như vậy căn bản không nên xuất hiện trên thế gian. Gào gào gào. Lúc này, Giao Long từ trong ngủ mê tỉnh lại. Minh Nguyệt Tâm cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ, còn có Độc Cô Cầu Bại đều lui đến một cái bình đài an toàn. Bọn hắn nhìn thấy Giao Long nằm rạp trên mặt đất không ngừng gầm thét. Minh Nguyệt Tâm những người này đều biết không dùng đến mấy hơi thở, Giao Long sẽ triệt để khôi phục lại. Xèo xèo xèo. Cự mãng lúc này đối với đầu Giao Long liền cắn xé, nó không có cùng mọi người lui đi, Tô Thần còn đang ở trong cơ thể Giao Long, cự mãng sẽ không bỏ lại Tô Thần mà rời đi. Gào. Bút. Giao Long phẫn nộ hất đầu một cái liền đem cự mãng hất bay ra ngoài. Thân thể cự mãng mặc dù vô cùng to lớn, nhưng cự mãng so với Giao Long, đây vẫn là tiểu vu gặp đại vu, cự mãng căn bản không thể so sánh với Giao Long khổng lồ. Gào gào gào. Đột nhiên, Giao Long ở trên mặt đất không ngừng thống khổ gầm thét, thậm chí hai cái móng vuốt còn không ngừng muốn cào vào bụng nó. Xèo xèo. Cự mãng lại vọt tới. Thân rắn của cự mãng nhanh chóng quấn lấy đầu Giao Long, nó há ra cái miệng to như chậu máu cắn xé đầu Giao Long. Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy tình huống này, hắn đoán chắc Tô Thần có thể đã tìm được nội đan của Giao Long. Còn có cự mãng. Cự mãng một con xúc sinh không màng sinh tử vì Tô Thần kéo chân Giao Long, bọn hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Độc Cô Cầu Bại vội vàng nói với những nữ nhân khác, thiên nhân cảnh cùng ta ra tay quấy rối Giao Long, những người khác đừng qua đó. Minh Nguyệt Tâm và Điệu Ni gật đầu liền cùng Độc Cô Cầu Bại vào tới, Dạ Đế phu nhân do dự một chút cũng vào tới. Hoa Bạch Phượng mấy nữ đều lo lắng nhìn Giao Long. Các nàng đều sợ hãi Giao Long sẽ giết chết Tô Thần ở trong bụng. Chiến thần điện nội bộ, tất cả giang hồ nhân đều bị tiếng gầm của Giao Long dọa sợ. Giao Long không bị giết chết. Vậy giang hồ nhân bên trong chiến thần điện, bọn hắn toàn bộ bị chặn ở bên trong, nếu giết không chết Giao Long, giang hồ nhân ở đây đều sẽ bị sống sờ sờ vây chết trong chiến thần điện. Nhật Hậu nhìn về phía Giao Long liền kinh ngạc kêu lên, "Tô Thần đâu? Tên tiểu hỗn đản kia chẳng lẽ bị Giao Long ăn rồi?" Chương 398, Cự Mãng Tiểu Thanh rời đi, bị Nguyệt Thần ghét bỏ Tô Thần. Chương 398, Cự Mãng Tiểu Thanh rời đi, bị Nguyệt Thần ghét bỏ Tô Thần. Nhật Hậu nhìn thấy bên cạnh Giao Long không có thân ảnh Tô Thần, trong lòng nàng liền vô cùng kinh ngạc. Nhất là cự mãng không màng sinh tử cuốn lấy Giao Long cắn xé, độc cô cầu bại cùng mấy nữ ở bên cạnh công kích Giao Long. Nàng nghĩ đến Tô Thần có thể là đã xảy ra chuyện. Rắc. Nhật Hậu bạn xuống đầu lâu bàng ban liền nhanh chóng bay về phía Giao Long, nàng muốn biết Tô Thần rốt cuộc có bị Giao Long ăn thịt hay không. Giờ phút này, cự mãng cùng Giao Long cắn xé lẫn nhau. Vậy cự mãng rơi rụng đầy đất, thậm chí huyết nục đều bị Giao Long cắn xé đến mơ hồ, nhưng cự mãng vẫn luôn cuốn lấy đầu Giao Long không buông. Độc cô cầu bại cùng địa nhi mấy nữ cũng không ngừng công kích đầu Giao Long, bọn hắn đều không dám công kích thân thể Giao Long. Tô Thần đang ở trong cơ thể Giao Long, bọn hắn nếu công kích thân thể Giao Long, Tô Thần có thể sẽ bị chấn ngất đi, đến lúc đó, Tô Thần coi như thập tử vô sinh. Gào gào gào. Giao Long cảm giác được nội đan của nó đang bị công kích, nó gầm thét trên mặt đất thống khổ la lộn. Phốc, xoẹt. Đột nhiên, vết thương ở bụng Giao Long bị phá khai. Một cái huyết nhân từ phần bụng Giao Long nhanh chóng chui ra. Tô Thần sau khi đi ra liền đội vàng bỏ chạy. Hắn chỉ là một con gà mờ, Giao Long nếu đối phó hắn, Tô Thần căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Tô Thần vừa bỏ chạy, vừa hô to với cự mãng cùng những người khác, "Tiểu Thanh, mau rút lui, sư phụ, Điện Nhi, Minh Nguyệt Tâm, Dạ Đế phu nhân đều rút lui." Bèo bèo bèo. Độc cô cầu bại cùng Minh Nguyệt Tâm, Điện Nhi, Dạ Đế phu nhân nhìn thấy Tô Thần an toàn đi ra, các nàng đều nhao nhao lui lại, cự mãng cũng nhanh chóng bung Giao Long ra đuổi theo Tô Thần. Tô Thần đi tới bình đài nơi Hoa Bạch Phượng mấy nữ đang đứng. Hắn lấy ra một thùng nước lớn hét lớn, "Mẹ ơi, ghê tởm chết ta rồi, Hoa Bạch Phượng, Trúc Ngọc Nghiên các ngươi mau lấy nước rội rửa cho ta một chút." Hoa Bạch Phượng mấy nữ nhìn Tô Thần giống như một huyết nhân, các nàng vừa buồn cười vừa đội vàng dùng nước rội rửa thân thể cho Tô Thần. Tô Thần bình an trở về, mấy nữ cũng đều lộ ra nụ cười. Độc Cô Cầu Bại nhìn Tô Thần lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Tô Thần thật sự thành công. Một viên nội đan màu vàng nóng được Tô Thần cầm trong tay, đây có thể chính là nội đan của Giao Long. Độc Cô Cầu Bại đối với hành vi to gan của Tô Thần, hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Điện Nhi cùng Minh Nguyệt Tâm, Dạ Đế phu nhân, các nàng nhìn Tô Thần cởi trần thân trên được Hoa Bạch Phượng mấy nữ rội rửa thân thể, ánh mắt đều lảng tránh nhìn sang một bên. Tô Thần nhìn thấy cự mãng chạy tới, giờ phút này cự mãng toàn thân đầm đìa máu tươi, thậm chí huyết đục trên người đều thiếu đi một ít. Tô Thần vội vàng đem Giao Long nội đan ném về phía cự mãng hô, "Tiểu Thanh, đây là Giao Long nội đan, mau ăn hết đi." Cự mãng tiếp lấy Giao Long nội đan liền nuốt xuống, nó nhìn Tô Thần gật gật đầu rồi rời đi. Nội đan cần cự mãng hấp thu tiêu hóa. Cự mãng cũng là muốn lợi dụng Giao Long nội đan để tu luyện. "Mẹ kiếp, Tiểu Thanh đây là rời đi." Độc Cô Cầu Bại nghe được lời Tô Thần liền giải thích, "Tô Thần, cự mãng phải nhanh chóng hấp thu Giao Long nội đan, cự mãng sau này có thể sẽ trở thành yêu thú." Nói cũng đúng. Đáng tiếc, cự mãng cho dù hóa thành yêu thú, cái này cũng cần vài trăm năm thời gian, Tiểu Thanh của ta à, cũng không biết sau này còn có thể gặp lại hay không. Bút bút bút. Hoa Bạch Phượng vỗ vỗ lưng Tô Thần nói, còn có tiểu miêu mẹ của ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp tiểu miêu mẹ sao? Tô Thần nghe được lời Hoa Bạch Phượng liền bĩu môi. Tiểu miêu mẹ? Con tiểu miêu mẹ đáng ghét kia đã có chủ nhân. Thời gian lâu rồi, tiểu miêu mẹ khẳng định sẽ đem hắn quên sạch sành sanh. Tô Thần lắc đầu nói, thôi, chúng ta ra khỏi chiến thần điện, Tiểu Thanh và ta cũng không còn là người cùng một thế giới, chúng ta sau này cũng không có khả năng gặp lại. Bạch Tĩnh vừa rội rửa cho Tô Thần vừa hỏi, "Tô Thần, Giao Long mất đi nội đan, nó sao còn chưa chết?" Tô Thần lắc đầu nói, "Ta không biết, bất quá, thực lực Giao Long hẳn là giảm đi nhiều, không, có nội đan, sinh tử của Giao Long liền nắm giữ trong tay chúng ta, chờ một lát Giao Long triệt để suy yếu, chúng ta liền đi xử lý Giao Long." "Bịch." "Tô Thần, đây là đầu lâu của Bàng Ban." Lúc này, Nhật Hậu đến, đem đầu lâu Bàng Ban ném xuống đất. Trong lòng Nhật Hậu giờ phút này vô cùng khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà chui vào trong cơ thể Giao Long, thậm chí còn đem nội đan Giao Long cướp đoạt ra. Nhật Hậu vừa rồi nhìn thấy Tô Thần đem Giao Long nội đan cho cự mãng, nàng suýt chút nữa không nhịn được ra tay cướp đoạt. Giao Long nội đan, cái này đối với người tu luyện như các nàng là vô cùng hữu dụng. Nhật Hậu nếu hấp thu tinh hoa trong nội đan, nàng cho dù không tăng lên thực lực, nhưng ít ra có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ. Cái tên tiểu hỗn đản này thật sự là một cái siêu cấp phá gia chi tử. Tô Thần nhìn thoáng qua bảng bàn chết không nhắm mắt, hắn nhìn về phía Nhật Hậu mở miệng nói, "Nhật Hậu, chiến thần đồ lục ở trên cây cột vây khốn Giao Long." Nhật Hậu nghe được lời Tô Thần liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chiến thần đồ lục ở chỗ Giao Long. Chắc không được vẫn luôn không tìm thấy. Các ngươi đều nhìn xem đây là cái gì. Tô Thần vây vây tay với Hoa Bạch Phượng và Minh Nguyệt Tâm mấy nữ, hắn liền lấy ra một hạt châu nhỏ màu đen. Hạt châu nhỏ này to bằng nắm đấm trẻ con, còn tỏa ra một chút ánh sáng màu đen. Tô Thần cũng không biết hạt châu nhỏ này rốt cuộc là cái gì. Hắn cũng cảm thấy đây là một bảo vật, Tô Thần liền từ trong cơ thể Giao Long thuận tay lấy ra. Hoa Bạch Phượng và Minh Nguyệt Tâm mấy nữ đều vây quanh Tô Thần, các nàng nhìn hạt châu đen nhỏ trong tay Tô Thần cũng vô cùng tò mò, nhưng đây là thứ gì, mấy nữ các nàng cũng không rõ ràng. Điện Nhi nhìn về phía Tô Thần hỏi, Tô Thần, hạt châu đen này cũng là từ trong cơ thể Giao Long lấy ra. Tô Thần gật đầu trả lời, ừm, ta phát hiện đây hẳn là một bảo vật, ta liền thuận tay lấy ra. Nguyệt Thần nhíu mày suy nghĩ một chút liền đột nhiên hỏi Tô Thần, Tô Thần, đây có phải là Long Châu của Giao Long hay không? Tô Thần ôm lấy Nguyệt Thần bên cạnh nói, Long Châu. Nguyệt Thần, Giao Long còn không phải rồng, Giao Long không có khả năng có Long Châu, hơn nữa Giao Long nội đàn sau này không phải sẽ tiến hóa thành Long Châu sao? Hạt châu đen này làm sao có thể là Long Châu? Nguyệt Thần vẻ mặt ghét bỏ đẩy Tô Thần ra hỏi, Tô Thần, ngươi biết nội đan sẽ tiến hóa trở thành Long Châu sao? Tô Thần nghe được lời Nguyệt Thần liền một bước. Nội đan sẽ không trở thành Long Châu sao? Cái này mẹ nó ai mà biết? Chỉ là theo lý thuyết,
giao long nội đan không phải sẽ trở thành long châu sao?
Ách, ta không biết.
Vậy ngươi nói không phải nói nhảm sao?
Nguyệt Thần nhìn váy áo của nàng dính một chút nước,
nàng trừng mắt nhìn Tô Thần, chỉ muốn bóp chết cái tên vô sỉ hôn đản này. Nguyệt Thần cảm thấy Tô Thần chính là cố ý làm bẩn váy áo của nàng.
Chương 399, thoát khốn giao long, lão nữ nhân chính là không đáng tin cậy.
Chương 399, thoát khốn giao long, lão nữ nhân chính là không đáng tin cậy.
Tô Thần nghe được lời Nguyệt Thần liền cười cười.
Bất quá, hạt châu màu đen này rốt cuộc là cái gì?
Hắn không làm rõ được.
Độc Cô Cầu Bại cùng mấy nữ cũng đều không biết hạt châu này là cái gì.
Long châu?
Cái này e là không thể nào.
Tô Thần cảm thấy một con giao long không có khả năng có long châu.
Tô Thần phất phất tay nói với mọi người đều nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta lại đi xử lý giao long đã bị phế rồi, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp phá vỡ vậy giao long kia chết chắc.
Độc Cô Cầu Bại cùng Phạn Thanh Huệ mấy nữ đều gật đầu.
Giao long mất đi nội đan,
cái này tương đương với một cao thủ cường đại bị phế võ công, giao long đã không còn uy hiếp đối với bọn hắn, chỉ cần nghĩ biện pháp phá vỡ vậy giao long chắc chắn bị bọn hắn giết chết.
Nguyệt Thần đưa tay nói với Tô Thần, "Tô Thần, hạt châu đen đưa cho ta, ta sau này nghiên cứu một chút."
"Được rồi."
Tô Thần suy nghĩ một chút liền đem hạt châu màu đen giao cho Nguyệt Thần.
Nguyệt Thần cô nương này biết âm dương thuật, thậm chí hiểu biết cũng nhiều hơn hắn.
Tô Thần cảm thấy Nguyệt Thần có thể sẽ tra ra hạt châu đen này rốt cuộc là cái gì.
"Oeng."
Đột nhiên, chỗ giao long bộc phát ra tiếng nổ vang dội, Tô Thần cùng mấy nữ vội vàng nhìn sang.
Lúc này, Nhật Hậu đang công kích giao long.
Nàng sau khi biết chiến thần đổ lục ở trên cây cột vây khốn giao long,
nàng làm một khắc cũng không chờ được.
Giao long mất đi nội đan đã là một con phế giao long, Nhật Hậu muốn đối phó một con phế giao long, nàng tin tưởng có thể chạm sát con phế giao long này.
Tô Thần nhìn thấy Nhật Hậu muốn chạm sát giao long,
hắn sờ sờ cằm cười nói, "Ha,
cái này ngược lại là đỡ việc, hy vọng Nhật Hậu có thể chạm sát giao long."
Trúc Ngọc Nghiên vỗ vỗ bả vai Tô Thần nhắc nhở, "Tô Thần, mau đi mặc quần áo vào, ngươi muốn cứ ở trần như vậy sao?"
Tô Thần nhìn mấy nữ cười nói, "Xùy, ta đều không ngại cho các ngươi nhìn, các ngươi để ý cái gì?
Ngươi thật vô sỉ."
Trúc Ngọc Nghiên liếc Tô Thần một cái, vô cùng cắt lời, "Cái tên vô sỉ hỗn đản này thật sự là hết thuốc chữa, một kẻ vô sỉ không biết xấu hổ, nàng làm sao lại thích cái tên vô lại này chứ?"
Những nữ nhân khác đều không muốn để ý tới Tô Thần.
Các nàng cũng lười để ý tới Tô Thần nữa, Tô Thần là phẩm tính gì các nàng đều biết rõ ràng, một tên vô sỉ hỗn đản, các nàng nói nhiều hơn nữa đối với tên hỗn đản này cũng chẳng có chút tác dụng nào.
Bạch Tĩnh đang xem Nhật Hậu cùng giao long chiến đấu, nàng đột nhiên nhìn thấy một cây cột vây khốn giao long sáng lên.
Bạch Tĩnh liền vội vàng hét lớn, "Tô Thần, mau nhìn, một cây cột bên cạnh giao long sao lại sáng lên?"
Tô Thần cùng mọi người nhìn thấy một cây cột bên cạnh giao long sáng lên,
hắn cũng vô cùng ngạc bức.
"Mẹ kiếp,
đây là có chuyện gì?
Một cây cột làm sao vô duyên vô cớ sáng lên?"
Dạ Đế phu nhân đột nhiên hô to với mọi người,
"Không đúng, các ngươi nhìn xem, dưới đáy những cây cột khác, hình như cũng muốn sáng lên."
Minh Nguyệt Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói, "12 cây cột, đã có một cây cột sáng lên, những cây cột khác cũng muốn sáng lên, đây là có chuyện gì?"
Điệm Ni nói, "Đây có phải là trận pháp gì không?"
Hoa Bạch Phượng nói, "Có khả năng, ta cảm thấy có phải là thời gian chiến thần điện xuất hiện sắp hết rồi, đây là đang nhắc nhở chúng ta phải rời khỏi chiến thần điện."
Trúc Ngọc Nghiên nhíu mày hỏi, "Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Rời khỏi chiến thần điện,
hay là giết giao long rồi nhanh chóng rời đi?"
Nguyệt Thần không muốn cứ như vậy rời khỏi chiến thần điện.
Các nàng thật vất vả mới đem giao long phế bỏ, chiến thần đồ lục mắt thấy sắp đạt được, lúc này rời khỏi chiến thần điện, những người như các nàng làm tất cả đều kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ.
Chiến thần đồ lục chúng ta còn chưa lấy được, lúc này rời khỏi chiến thần điện, chúng ta không phải đi không một chuyến đến chiến thần điện sao?
Tô Thần ôm lấy Nguyệt Thần nhắc nhở, "Tiểu Nữu, mạng quan trọng,
hay là một môn thần cấp công pháp quan trọng,
hơn nữa thần cấp kiếm quyết của ta sau này đều sẽ chuyển cho các ngươi, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi cái chiến thần điện nguy hiểm này."
Tô Thần cảm thấy vẫn là mau chóng rời khỏi chiến thần điện.
Nếu chiến thần điện lát nữa biến mất, bọn hắn những người này e rằng sẽ bị vây chết trong chiến thần điện.
Gào gào gào,
băng băng băng.
Đột nhiên, xích sắt trên người giao long từng sợi đều đứt gãy, giao long cũng triệt để khôi phục tự do.
Điện Nhi nhìn xích sắt trên người giao long đều đứt gãy,
nàng vẻ mặt kinh ngạc nói, "Cái này sao có thể?
Xích sắt trên người giao long làm sao lại đứt gãy?"
"Mẹ kiếp, trong chiến thần điện quá quỷ dị."
Tô Thần vẻ mặt phát ngộng nhìn một màn này.
Hắn đoán chắc giao long sau khi mất đi nội đan,
xích sắt thần bí vây khốn giao long xung quanh hẳn là mất đi năng lượng.
Tô Thần hoài nghi những xích sắt kia hẳn là do nội đan của giao long cung cấp năng lượng, như vậy giao long không chỉ không thoát được xích sắt, thậm chí xích sắt còn không ngừng hấp thu năng lượng nội đan làm suy yếu thực lực giao long.
Hiện tại giao long phế rồi,
không có nội đan cung cấp năng lượng cho xích sắt, những xích sắt vây khốn giao long kia cũng đều trở thành xích sắt bình thường.
Hoa Bạch Phượng mấy nữ cũng vô cùng kinh ngạc.
Các nàng đều không nghĩ tới lúc giao long có nội đan, giao long đều không thoát được xích sắt vây khốn nó, giao long sau khi mất đi nội đan, xích sắt vây khốn giao long vậy mà từng sợi đứt gãy.
Chuyện này quá kỳ dị.
Gào gào gào.
Hắc sắc giao long sau khi triệt để khôi phục tự do,
nó không quan tâm Nhật Hậu công kích.
Giao long sau khi nhìn thấy Tô Thần liền gầm thét vào tới.
Ta đấu.
Cái này mẹ nó chứ, giao long đây là tìm ta báo thù.
Tô Thần nhìn thấy giao long hướng hắn xông tới giết, thậm chí ngay cả công kích của Nhật Hậu cũng không màng.
Điều này làm cho Tô Thần phát động, vô cùng ngoài ý muốn.
Giao long đây là muốn từ trong tay hắn cướp về nội đan.
Nhưng nội đan đã bị cự mãng nuốt chửng, hắn làm sao có thể trả lại cho giao long?
Coi như nội đan không cho cự mãng tiểu thành,
Tô Thần cũng không có khả năng trả lại cho giao long.
Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy giao long vào tới,
hắn vội vàng hô to với Tô Thần, "Tô Thần, mau rời đi, Giao Long còn chưa triệt để suy yếu, chúng ta trước đừng cùng Giao Long cứng đối cứng, chờ đợi Giao Long triệt để suy yếu sau đó, chúng ta lại ra tay chạm sát Giao Long." "Ta mẹ nó chứ, Nhật Hậu lao nữ nhân kia quả nhiên là hám lợi đen lòng, Hoa Bạch Phượng, Trúc Ngọc Nghiên, các ngươi mấy người đều đi chỗ cây cổ xem xét chiến thần đổ lục, ta mang theo Giao Long kéo dài thời gian một chút." Tô Thần nhìn thấy Nhật Hậu vậy mà không còn công kích Giao Long, lão nữ nhân kia vậy mà chạy đi xem xét cây cột. Điều này làm cho Tô Thần vô cùng buồn bực. Lão nữ nhân thật sự là không đáng tin cậy. Nguyệt Thần vội vàng đem hạt châu màu đen trả lại cho Tô Thần nói, "Tô Thần, hạt châu đen này ngươi cầm lấy, ta cảm thấy Giao Long có thể là muốn đoạt lại hạt châu đen, nếu ngươi trốn không thoát, ngươi liền dùng hạt châu đen uy hiếp Giao Long." Chương 400, Tống Khuyết đột nhiên đánh lén, Tô Thần đối với Giao Long uy hiếp. Chương 400, Tống Khuyết đột nhiên đánh lén, Tô Thần đối với Giao Long uy hiếp. Tô Thần cầm lấy hạt châu màu đen liền hướng chiến thần điện nội bộ nhanh chóng bay đi. Hắn không biết Nguyệt Thần nói là có ý gì. Giao Long không cần nội đan lại muốn hạt châu màu đen. Cho đùa này có chút lớn. Chỉ là Tô Thần cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Giao Long sau khi mất đi nội đan, nó hẳn là không dùng đến bao lâu sẽ triệt để suy yếu, nhưng vậy Giao Long cũng không dễ phá bỡ, Tô Thần cũng chỉ có thể mang theo Giao Long kéo dài thời gian một chút. Chỉ cần Giao Long triệt để suy yếu, bọn hắn những người này liền cùng nhau vây công Giao Long, bọn hắn cho dù vẫn phá không được vậy Giao Long đối với bọn hắn cũng sẽ không còn uy hiếp. Hoa Bạch Phượng vẫy vây tay với mọi người nói, "Chúng ta mau đi bên cây cổ xem xét chiến thần đổ lục, thời gian Tô Thần tranh thủ cho chúng ta không thể lãng phí." Độc Cô Cầu Bại gật đầu đồng ý, không sai, Giao Long mất đi nội đan thực lực sẽ không ngừng suy giảm, Tô Thần nhất thời nửa khắc cũng sẽ không bị Giao Long đuổi kịp, chúng ta đi trước xem xét chiến thần đổ lục, lát nữa lại giúp Tô Thần chạm sát Giao Long. Minh Nguyệt Tâm cũng gật đầu nói, "Được, chỉ cần nửa canh giờ, Giao Long nhất định sẽ triệt để suy yếu, chúng ta đến lúc đó cũng có thể đi chạm sát Giao Long." Trúc Ngọc Nghiên mấy nữ mặc dù vẫn lo lắng cho Tô Thần, nhưng Tô Thần đã dẫn dụ Giao Long đi, các nàng hiện tại có đi giúp Tô Thần cũng vô dụng. Các nàng suy nghĩ một chút liền quyết định xem trước chiến thần đổ lục. Lát nữa Giao Long nếu suy yếu, các nàng cũng có thể giúp Tô Thần chạm sát Giao Long. Ta dựa. Giao Long làm sao thoát khốn rồi? Mau trốn, Giao Long hướng chúng ta vào tới. Là người kia, mau nhìn, là người thanh niên kia đem Giao Long dẫn tới. Ngu ngốc, người thanh niên kia đang chạy trốn, chúng ta còn không chạy trốn, Giao Long cũng sẽ đuổi kịp ăn thịt chúng ta. Trốn, mau trốn, Giao Long căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Bảo vật còn chưa tìm được, Giao Long làm sao lại thoát khốn? Chẳng lẽ chúng ta phải bị Giao Long cường đại ăn thì sao? Chiến thần điện nội bộ. Khi thân thể khổng lồ của Giao Long vào tới, rung động kịch liệt làm cho giang hồ nhân bên trong chiến thần điện đều vô cùng kinh ngạc. Khi tất cả giang hồ nhân phát hiện ra Giao Long, giang hồ nhân bên trong chiến thần điện đều kinh hoàng tứ tán kêu to chạy trốn. Mèo. Hắc hắc, xin lỗi rồi, các ngươi những bia đỡ đạn này giúp ta ngăn cản một chút Giao Long truy sát đi. Tô Thần nhanh chóng xuyên qua đám giang hồ nhân đang tứ tán chạy trốn phía trước. Chiến thần điện nội bộ ít nhất tiến vào hơn 3000 giang hồ nhân, Tô Thần chuyên môn hướng chỗ đông người mà chạy, chỉ cần Giao Long cùng giang hồ nhân nơi này chiến đấu, hắn cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Gào gào gào. Thân thể khổng lồ của Giao Long hoành hành ngang ngược xông vào đám người, một số giang hồ nhân không tránh kịp bị sống sờ sờ nghiền ép đến chết. Cái đuôi to lớn của Giao Long quét qua một cái, liền sẽ đem mấy chục giang hồ nhân quét bay ra ngoài, thậm chí một số giang hồ nhân ở trên không trung còn chưa rơi xuống đất, thân thể bọn hắn đã tứ phân ngũ liệt bạo liệt mà chết. Ta đi, mất đi nội đan Giao Long còn cường đại như vậy. Mẹ kiếp, xem ra Giao Long quả nhiên là không dễ giết. Tô Thần quay đầu nhìn thoáng qua liền đội vàng tăng tốc chạy trốn, sự cường đại của Giao Long làm cho hắn còn sợ hãi trong lòng. Lúc trước Giao Long chỉ là ngủ mê bị bọn hắn công kích. Giao Long sau khi khôi phục, cái này thật đúng là không phải nhân loại có thể đối phó. Một con Giao Long mất đi nội đan đều cường đại như vậy, nếu Giao Long không mất đi nội đan, chỉ cần ở trong phạm vi khí thế của Giao Long, giang hồ nhân nơi này có thể đều sẽ bị trực tiếp chấn sát. Đã giờ phút này, Nhật Hậu đã ở trên cây cột tìm được chiến thần đổ lục, những bức bích họa khắc trên cây cột này, nàng sau khi phát hiện thì vô cùng cao hứng. Chỉ là, bích họa trên cây cột. Nhật Hậu xem xét mấy bức bích họa xong, nàng vậy mà một bức bích họa cũng xem không hiểu, điều này làm cho Nhật Hậu nhíu mày nghĩ mãi không ra. Độc Cô Cầu Bại cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ cũng đều đi tới xung quanh cây cột, các nàng đều phân tán ra xem xét 12 cây cột. Qua một hồi, các nàng những người này cũng giống như Nhật Hậu. Các nàng mặc dù phát hiện bích họa trên cây cột, nhưng các nàng cũng xem không hiểu nội dung trên bích họa. Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Bạch Tĩnh bên cạnh hỏi, "Bạch Tĩnh, những bích họa này ngươi xem hiểu không?" Bạch Tĩnh nhíu mày lắc đầu trả lời, "Không hiểu, những bích họa này đều quá thơ ảo, đây căn bản không phải bí tịch võ công gì." Hoa Bạch Phượng nghi hoặc nói, "Ta cũng xem không hiểu, chẳng lẽ những bích họa này là muốn dựa vào tham lộ sao?" Điện Nhi nói với Hoa Bạch Phượng bên cạnh, "Hoa Bạch Phượng, điều đó không có khả năng, ngươi có nghĩ tới không, nếu Giao Long không rời đi, người đến nơi này làm sao có thể có thời gian tham lộ? Ta đoán chắc những bích họa này nhất định có chỗ huyền diệu gì đó, chỉ là chúng ta không có phát hiện." Minh Nguyệt Tâm phất phất tay nói với mấy nữ bên cạnh, "Chúng ta tiếp tục xem xét những bích họa khác, hy vọng có một số phát hiện." "Được." Hoa Bạch Phượng mấy nữ đều gật đầu. Các nàng biết thời gian không nhiều, Tô Thần còn đang dẫn dụ Giao Long chạy loạn khắp nơi, các nàng cũng không có nhiều thời gian để tham lộ những bích họa này. "Oanh oanh oanh." Chiến thần điện nội bộ, Giao Long không ngừng hoành hành ngang ngược truy kích Tô Thần, dường như không giết chết Tô Thần, Giao Long sẽ không chịu để yên. "Ta dựa." Đều qua hơn một khắc thời gian, Giao Long làm sao còn chưa suy yếu? Mẹ kiếp, Giao Long sẽ không phải mất đi nội đan rồi mà vẫn còn cường đại như vậy chứ? Đại Ma Vương, đi chết cho ta. Đột nhiên, Tống Khuyết hướng về phía Tô Thần nhanh chóng công kích tới. Bịch. Khu khu cụ. Tô Thần không nghĩ tới sẽ có người đánh lén hắn. Hắn bị Tống Khuyết một đao chém ở sau lưng, Tô Thần đập vào vách đá bên cạnh, thổ huyết ho khan ngã trên mặt đất. Giết. Hòa Quang Đồng Trần. Vâng. Đại Ma Vương, lần này ngươi chết chắc. Tống Khuyết một đao này chém vào khoảng không. Hắn nhìn Tô Thần xuất hiện ở bên cạnh liền lạnh lùng quát. Tống Khuyết một đao đã đem Tô Thần chém bị thương. Nơi này cũng không có những nữ nhân cường đại kia tồn tại, lần này là thời cơ tốt nhất để hắn giết chết Tô Thần. Tống Khuyết, ngươi muốn chết. Tô Thần cảm giác một đạo vết thương sau lưng, thậm chí máu tươi cũng không ngừng chảy ra. Tô Thần không nghĩ tới đường đường Tống Khuyết sẽ đánh lén hắn, nếu không phải hắn vẫn luôn chú ý vào giao long, hắn không có khả năng bị Tống Khuyết đánh lén thành công. Hừ, Đại Ma Vương, đến bây giờ còn nói khoác, đi chết cho ta đi, Thiên Đao Đệ Lục Đao, Nhất Xả Thu Tượng. Kiếm 17. Bình Hoành. Tô Thần lại một lần nữa bị Tống Khuyết đánh bay ra ngoài, thương thế của hắn hiện tại càng thêm nghiêm trọng, máu tươi sau lưng đã thấm ướt y phục, thậm chí máu tươi không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Gào gào gào. Lúc này, giao long cũng đổi tới. Giao Long sau khi phát hiện Tô Thần liền gầm thét nhanh chóng xông tới giết, đối với Tống Khuyết bên cạnh, Giao Long nhìn cũng không thèm nhìn một cái. "Giao Long, ngươi lại tới đây ta liền bóp nát hạt châu màu đen." Chương 401, Dạ Đế phu nhân xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, vẻ mặt phát ngộng Tống Khuyết. Chương 401, Dạ Đế phu nhân xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, vẻ mặt phát ngộng Tống Khuyết. Tô Thần dựa vào vết đá, đội vàng lấy ra hạt châu màu đen, hắn giơ lên uy hiếp Giao Long. Tô Thần không biết cái này có tác dụng hay không, nhưng tình cảnh hiện tại của hắn phi thường nguy hiểm, nếu Giao Long bất chấp tất cả muốn giết hắn, Tô Thần lần này thật sự xong đời. Tống Khuyết, cái tên khốn nạn hại hắn lâm vào nguy cơ này. Tô Thần lần này nếu vượt qua được nguy cơ, tên vô sĩ khốn nạn Tống Khuyết nhất định phải chết, tất cả người Tống gia cũng phải bị nổ cỏ tận gốc. Ách, ngoại trừ Tống Ngọc Hoa. Giao Long đội vàng dừng lại ở nơi cách Tô Thần chưa đến 10 mét, đôi mắt khổng lồ của Giao Long trừng trừng nhìn Tô Thần, không dám tiến lên phía trước nữa. Ta kháo, Giao Long thật sự muốn đoạt lại hạt châu màu đen. Chẳng lẽ hạt châu này thật sự là Long Châu? Tô Thần thấy Giao Long dừng lại, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Giao Long để ý hạt châu màu đen, Tô Thần liền có thể thoát qua kiếp nạn này. Tống Khuyết ở bên cạnh cầm đao, vẻ mặt cảnh giác nhìn Giao Long. Hắn không dám qua giết Tô Thần, nhưng hắn hy vọng Giao Long có thể giết chết Tô Thần, thậm chí có thể đem Tô Thần sống sờ sờ nuốt chửng. Chỉ là, Tô Thần cầm một hạt châu màu đen uy hiếp Giao Long dừng lại, Giao Long vậy mà thật sự dừng lại. Điều này khiến Tống Khuyết có chút ngượng ngực, xem không hiểu. Tô Thần vội vàng nuốt xuống một viên chữa thương đan dược, liền nói với Giao Long, "Giao Long, nói ra thì ta coi như đã cứu ngươi, ngươi ngẫm lại xem, nếu không phải ta lấy ra nội đan của ngươi, những sợi xích sắt kia ngươi căn bản không thoát khỏi được, ta đây không phải là cứu ngươi thoát khốn sao?" Tô Thần cảm thấy Giao Long hẳn là có linh trí, một con cự mãng còn có linh trí, Giao Long làm sao có thể không có. Hắn hiện tại chỉ muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Thương thế của Tô Thần lần này phi thường nghiêm trọng. Sau lưng hắn có thể đã bị Tống Khuyết chém đến lộ cả xương, lưng Tô Thần nóng rát, phi thường đau đớn. Hống hống hống. Giao Long nghe Tô Thần nói thì không ngừng gầm thét. Mẹ nó. Giao Long đây là có ý gì? Là đồng ý lời mình nói? Hay là không đồng ý? Tô Thần day day chán, phi thường im lặng. Ngôn ngữ bất thông thật đúng là phiền phức. Tiểu Miêu Mễ là như thế, cự mãng Tiểu Thanh cũng là như thế. Giao Long mẹ nó vẫn là như thế. Cái này mẹ nó. Giao Long, ngươi đồng ý lời ta nói thì gật gật đầu, không đồng ý thì gầm thét đi. Hống hống hống. Tô Thần nghe Giao Long gầm thét liền mắng to, ta kháo, ngươi mẹ nó là kẻ ngu sao? Không có ta ngươi có thể tự do sao? Ngươi đây là lấy oán trả ơn, mẹ nó, ngươi còn dám gầm thét với ta, tin hay không ta bóp nát hạt châu màu đen. Giao Long vội vàng ngừng gầm thét, nhưng ánh mắt hung ác của Giao Long vẫn nhìn chằm chằm Tô Thần. Chỉ cần Tô Thần có một tia lơ là, Giao Long sẽ nhanh chóng cho Tô Thần một đòn chí mạng. Mẹ nó, con Giao Long ngu xuẩn này. Tô Thần nhìn Giao Long đang cảnh giác mình, hắn cũng phi thường bất đắc dĩ. Giao Long không giống như cự mãng có thiện ý với hắn. Tô Thần tuy không biết vì sao cự mãng lại tin tưởng hắn, nhưng cự mãng tối thiểu đối với hắn phi thường hữu hảo, còn con Giao Long này đối với hắn là phi thường cửu hận, đây có thể là do nguyên nhân mình đoạt nội đan và hạt châu của nó. Giết, Thiên Đao Đệ Thất Đao, Thiên Thức Tung Hành. Ta mẹ nó, Hòa Quang Đồng Trần. Tô Thần không nghĩ tới Tống Khuyết lúc này còn dám tới giết mình, hắn vội vàng tránh né Tống Khuyết chẳng sát. Bành, bành. Tô Thần vừa mới tránh thoát công kích của Tống Khuyết, Giao Long cũng muốn phát động tiến công đối với Tô Thần. Tô Thần vội vàng lắc lắc hạt châu màu đen trong tay, Giao Long lại vội vàng lui về phía sau một khoảng cách. Chết đi cho ta. Tống Khuyết sau khi thấy Giao Long không để ý đến hắn, hắn liền buông tay chân giết về phía Tô Thần. Vâng. Lúc này, Dạ Đế phu nhân đột nhiên xuất hiện, một trưởng đánh bay Tống Khuyết. Dạ Đế phu nhân không cùng đám người Hoa Bạch Phượng đi xem xét chiến thần đổ lục. Nàng đối với Tô Thần vẫn còn đang xoắn xuýt. Dạ Đế phu nhân vốn định quyết tâm chạm sát Tô Thần, nhưng nàng không nghĩ tới Tống Khuyết sẽ đánh lén Tô Thần, thậm chí còn chém Tô Thần một đao. Dạ Đế phu nhân lúc ấy liền muốn xuất thủ cứu Tô Thần, nhưng nàng xoắn xuýt nên không xuất thủ. Lần này, Tô Thần đối mặt Giao Long uy hiếp, Tống Khuyết còn không ngừng thừa cơ ra tay với Tô Thần. Dạ Đế phu nhân nhịn không được liền xuất thủ muốn cứu Tô Thần trước, tên vô sỉ khốn nạn này muốn chết cũng chỉ có thể do nàng giết chết, nàng không cho phép những người khác chạm sát tên vô sỉ khốn nạn này. Tống Khuyết đâm vào trên cây cột, phun ra một ngụm máu. Hắn nhìn về phía Dạ Đế phu nhân, giật mình hỏi, "Dạ Đế phu nhân, vì sao ngươi ra tay với ta?" Dạ Đế phu nhân mặt không biểu tình nói, "Không có vì sao, tên vô sỉ khốn nạn này chỉ có thể do ta tới giết." Tống Khuyết nghe Dạ Đế phu nhân nói, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Lần này chỉ cần có thể giết chết Đại Ma Vương Tô Thần, hắn không quan tâm ai có thể giết chết Đại Ma Vương Tô Thần. Tống Khuyết chính là lo lắng Dạ Đế phu nhân có ý nghĩ khác, thậm chí không muốn giết chết Đại Ma Vương Tô Thần.
"Tốt, Đại Ma Vương chỉ cần bị giết chết là được, ta sẽ không cùng phu nhân tranh đoạt việc giết chết Đại Ma Vương."
Tô Thần thấy Dạ Đế phu nhân xuất hiện, thậm chí còn ngăn cản Tống Khuyết, trong lòng hắn vừa nhẹ nhõm vừa khẩn trương. Tô Thần không biết Dạ Đế phu nhân vừa rồi nói có phải là thật hay không, nhưng nếu Dạ Đế phu nhân muốn giết hắn lúc này, hắn chính là có 10 cái mạng cũng trốn không thoát. Tô Thần nghĩ nghĩ, liền đi về phía Dạ Đế phu nhân. Hắn lần này muốn mạo hiểm một lần. Không mạo hiểm hắn thật sự chết chắc rồi, mạo hiểm một lần nói không chừng có thể tìm đường sống trong coi chết. "Dạ Đế phu nhân, ngươi nếu tới chậm một chút nữa, ta liền không còn mạng." Dạ Đế phu nhân thấy Tô Thần đi đến bên cạnh nàng, điều này khiến trong lòng nàng phi thường im lặng. Dạ Đế phu nhân vừa rồi đều nói muốn đích thân giết tên tiểu hỗn đản này, tên vô sỉ khốn nạn này vậy mà còn dám đi đến bên cạnh nàng, tên vô sỉ khốn nạn này chẳng lẽ không lo lắng mình sẽ giết hắn sao? Dạ Đế phu nhân nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng quát, "Tiểu hỗn đản, cách ta xa một chút." Tô Thần nghe Dạ Đế phu nhân nói, trong lòng liền buông lỏng. Dạ Đế phu nhân xem ra không muốn giết mình, Tô Thần lần này mạo hiểm thật đúng là đáng giá. "Ta đi, Dạ Đế phu nhân, ngươi không thấy ta thân chịu trọng thương sao? Ta không đến bên cạnh ngươi, ngươi làm sao chữa thương cho ta?" Dạ Đế phu nhân trừng mắt nhìn Tô Thần, tức giận mắng, "Vô sỉ, ta nói qua muốn chữa thương cho ngươi sao?" Tô Thần giữ chặt tay Dạ Đế phu nhân, vội vàng nói, "Dạ Đế phu nhân, mau nhìn xem lưng của ta, ta cảm giác xương cốt sau lưng đều muốn lộ ra rồi." Dạ Đế phu nhân lắc đầu, phi thường bất đắc dĩ. "Giết tên khốn kiếp này." Dạ Đế phu nhân hiện tại một trưởng liền có thể diệt sát Tô Thần, nhưng Tô Thần tín nhiệm nàng, thậm chí không có một chút phòng bị nàng, điều này khiến Dạ Đế phu nhân vốn đang xoắn xuýt lại càng thêm xoắn xuýt. Dạ Đế phu nhân im lặng kiểm tra thương thế sau lưng Tô Thần. Nàng đối với tên tiểu hỗn đản sỉ nhục nàng này là không có một chút biện pháp nào, Dạ Đế phu nhân cảm thấy sự trong sạch hơn 100 năm của mình, sau này đều sẽ bị tên tiểu hỗn đản này hủy hoại hoàn toàn. Giờ phút này, Tống Quyết vẻ mặt phát ngộng nhìn Dạ Đế phu nhân. Hắn không nghĩ tới Dạ Đế phu nhân sẽ kiểm tra thương thế cho Tô Thần, thậm chí còn muốn băng bó vết thương cho Tô Thần. Chuyện gì xảy ra? Dạ Đế phu nhân không phải muốn giết chết Đại Ma Vương Tô Thần sao? Cái này sao còn kiểm tra vết thương cho Đại Ma Vương Tô Thần rồi? Chương 402, cưới giao long. Tiểu Long nữ, tư duy cổ quái của Tô Thần. Chương 402, cưới giao long. Tiểu Long nữ, tư duy cổ quái của Tô Thần. Tô Thần trong lúc Dạ Đế phu nhân xử lý vết thương cho hắn, hắn nhìn về phía Tống Khuyết bên cạnh, trong mắt lộ ra hàn quang, Tống Khuyết lần này đánh lén là lần hắn bị thương nghiêm trọng nhất, bị chém một đao. Đây chính là suýt chút nữa lấy mạng hắn. Tô Thần sẽ không để Tống Khuyết sống sót rời khỏi chiến thần điện. Tô Thần nhìn về phía giao long, lắc lắc hạt châu màu đen trong tay nói, "Rồng ngu, đi giết tên nhân loại kia, hạt châu màu đen này ta liền trả lại cho ngươi, nếu không ta liền bóp nát hạt châu." Mèo. Tống Khuyết sau khi nghe được lời của Tô Thần lập tức bỏ chạy. Biểu hiện quỷ dị của Dạ Đế phu nhân khiến trong lòng hắn bất an, mà Tô Thần dùng hạt châu màu đen uy hiếp giao long, hắn không thể không cẩn thận, Tống Khuyết vẫn quyết định nhanh chóng rời đi, hắn sẽ không chờ giao long ra tay với hắn. Hững. Giao long phẫn nộ gầm thét một tiếng, nhìn Tô Thần một chút, sau đó nó liền nhanh chóng truy sát về phía Tống Khuyết. Mẹ nó, biết sớm thì đã sớm uy hiếp giao long đi giết Tống Khuyết. Tô Thần thấy Tống Khuyết bỏ chạy, giao long truy sát theo sau, hắn nhìn hạt châu màu đen trong tay liền lắc đầu. Ngươi thật đúng là vô sỉ. Dạ Đế phu nhân nghe Tô Thần uy hiếp giao long, giao long thậm chí còn thật sự đi truy sát Tống Khuyết, tư duy cổ quái của Tô Thần khiến nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Thần ôm lấy eo nhỏ mềm mại của Dạ Đế phu nhân, cười nói, ta đây chính là tìm một tay đấm miễn phí, chỉ là ta nghĩ đến những thứ này hơi trễ, nếu không ta cũng không có khả năng thân chịu trọng thương. Dạ Đế phu nhân bị Tô Thần đột nhiên ôm lấy, nàng liên thẹn quá hóa giận nội vàng quát, buông ta ra. Tô Thần gắt gao ôm Dạ Đế phu nhân, cười nói, Dạ Đế phu nhân, ngươi sau này sẽ là nữ nhân của ta, hơn nữa trên thân thể ngươi còn có tên chuyên trúc của ta, ta hiện tại ôm ngươi thế nhưng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vô sỉ hỗn. Dạ Đế phu nhân đang muốn mắng to Tô Thần, chỉ là nàng còn chưa mắng ra miệng, nàng đã bị Tô Thần hôn lấy. Dạ Đế phu nhân nhất thời phát động, quên cả phản kháng. Một lát sau, Dạ Đế phu nhân cảm giác tay Tô Thần đang làm loạn trên thân thể nàng, nàng nhanh chóng tránh thoát lồng ngực Tô Thần, trong nháy mắt rời đi. Ta kháo. Tô Thần thấy Dạ Đế phu nhân nhanh chóng rời đi, điều này khiến hắn phi thường im lặng. Bất quá, mùi vị của Dạ Đế phu nhân thật đúng là không tệ. Lão nữ nhân tràn ngập phong tình dụ hoặc này, Dạ Đế phu nhân dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tô Thần lau miệng, nhìn hạt châu màu đen trong tay, hạt châu màu đen này rốt cuộc là cái gì? Giao Long vì sao lại để ý hạt châu màu đen này như vậy? Long châu? Cái này có thể là long châu sao? Có long châu nhỏ như vậy sao? Oanh oanh. Nơi xa không ngừng truyền đến âm thanh nổ vang, Giao Long giờ phút này đang điên cuồng truy sát Tống Quyết. Đó là Tống Kiệt chủ. Tống Quyết làm sao lại bị giao long truy sát? Bên trong chiến thần điện, Sở Lưu Hương từ một gian nhà đá đi ra, sau khi nhìn thấy Tống Quyết, trong lòng hắn phi thường giật mình. Tống Quyết đang nhanh chóng chạy trốn. Giao long khổng lồ phía sau đuổi sát Tống Quyết không ngừng. Sở Lưu Hương có chút phát ngộp nhìn một màn này. Hắn chỉ là ở trong một gian nhà đá phát hiện một ít kỳ hoa dị thảo, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa canh giờ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giao long làm sao thoát khốn? Giao long làm sao lại một mực truy sát Tống Quyết? Sở Lưu Hương nhìn thân hình khổng lồ của giao long, hắn cũng không dám mạo muội đi cứu Tống Quyết. Tống Khuyết một nửa bước thiên nhân cảnh đều bị giao long truy sát chạy trốn, hắn một đại tông sư đi lên cũng là chịu chết. Trên một cây cột, Dạ Đế phu nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ vô vô chán. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ hôn nàng, hơn nữa nàng còn không có xuất thủ chạm sát tên hôn đảng kia. Dạ đế phu nhân cần tỉnh táo lại một chút. Nàng phát hiện từ khi gặp phải Tô Thần liền thay đổi rất nhiều, thậm chí đối với Tô Thần có một loại dáng vẻ không thể làm gì.
Không.
Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng kêu to của Tống Quyết. Dạ đế phu nhân ngẩng đầu nhìn lại liền lắc đầu, Thiên Đao Tống Quyết, một nửa bước tiên nhân cảnh, vậy mà sẽ bị giao long giết chết, Thiên Đao Tống Quyết thậm chí còn bị giao long cắn thành hai đoạn. Bên trong chiến thần điện, những nhân sĩ giang hồ khác thấy Tống Quyết bị giao long cắn chết, những người này đều đội vàng trốn thật xa, giao long thật sự là quá cường đại. Phiệt chủ bị giao long giết chết, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đều là tông sư cảnh giới, căn bản không báo thù được cho phiệt chủ, chúng ta một lát nữa mang nửa người của phiệt chủ trở về, chuyện này nhất định phải để tiểu thư biết.
Không sai, chúng ta căn bản cái gì cũng không làm được, chuyện này vẫn là trở về nói cho tiểu thư.
Đúng vậy a, giao long quá cường đại, chúng ta cái gì cũng không làm được. Mấy tên thủ hạ của Tống Khuyết thấy Tống Khuyết bị giao long cắn chết, bọn hắn ở phía xa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, giao long ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh Tống Khuyết đều giết chết, mấy người bọn hắn đi qua cũng là tự tìm đường chết. Giờ phút này, giao long ngậm nửa người Tống Khuyết trở lại chỗ Tô Thần, nó mang nửa người Tống Khuyết đến chính là muốn nói cho Tô Thần biết, tên nhân loại này đã bị nó giết chết, hiện tại là lúc Tô Thần thực hiện hứa hẹn. Tô Thần nhìn nửa thi thể Tống Khuyết bị giao long ngậm, hắn gật đầu nói, không tệ, giao long, ngươi làm rất tốt, hiện tại cùng ta đi đến cái đài vây của ngươi, ta đến đó liền trả lại hạt châu cho ngươi.
Hống.
Giao long nghe Tô Thần nói liền tiến lên một bước gầm thét. Tô Thần thấy giao long tiến lên, hắn đội vàng giơ hạt châu màu đen lên uy hiếp nói, rồng ngu, ngươi kêu cái rắm, ta hiện tại trả lại cho ngươi hạt châu màu đen này, ngươi xác định sẽ không ăn ta.
Rồng ngu, cùng ta đi đến cái đài lúc trước, chỉ cần đến trên đài, hạt châu màu đen này ta nhất định đưa ngươi, ta thế nhưng là một thành thực tiểu lang quân, sẽ không lừa gạt con rồng ngu nhà ngươi.
Hống hống hống. Giao long ở bên cạnh bất an gầm thét, giao long cảm giác Tô Thần đang lừa gạt nó, nhưng hạt châu màu đen ở trong tay Tô Thần, giao long cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ công kích Tô Thần.
Mèo.
Tô Thần nhanh chóng xuất hiện trên lưng giao long. Trong tay hắn có hạt châu màu đen, chỉ cần hạt châu màu đen ở trong tay hắn, giao long cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thần đã cưỡi qua cự mãng. Hắn lần này muốn cưỡi một chút giao long, đây chính là cơ hội duy nhất cưỡi giao long, Tô Thần cũng dự định làm một long kỵ sĩ.
Mẹ nó.
Long kỵ sĩ? Mình làm sao đột nhiên nghĩ đến cổ mộ phái tiểu long nữ?
Nhật Âu.
Tô Thần vô chán, phi thường im lặng, giao long và tiểu long nữ một chút quan hệ đều không có.
Bất quá.
Con giao long này là được hay cái? Tô Thần nhìn giao long đang phát động, dậm chân kêu lên, rồng ngu, đi đến cái đài vây của ngươi, đến đài ta liền trả lại ngươi hạt châu màu đen.
Chương 403, ánh mắt thù hận của giao long, chúng nữ không thể nói lý.
Chương 403, ánh mắt thù hận của giao long, chúng nữ không thể nói lý. Giao long giờ phút này phi thường một bức. Nó không nghĩ tới tên nhân loại này sẽ cưỡi trên lưng nó, giao long phẫn nộ muốn hất Tô Thần xuống, nhưng lời nói của Tô Thần khiến giao long do dự một hồi liền chạy về phía cái đài.
Ta kháo.
Tô Thần lúc giao long chạy nhanh suýt chút nữa bị hất xuống, hắn cảm thấy là giao long cố ý, chỉ là giao long hắn giết không chết, đối với giao long Tô Thần cũng là phi thường bất đắc dĩ. Sở dĩ Tô Thần đi đến cái đài vây khốn giao long, hắn hy vọng Độc Cô Cầu Bại và chúng nữ đến lúc đó cùng nhau đối phó giao long.
Bất quá,
Độc Cô Cầu Bại và chúng nữ nếu có thể trấn trụ giao long, Tô Thần cũng không muốn cùng giao long phát sinh chiến đấu. Lân phiến và huyết nục của giao long hắn phi thường muốn đạt được, nhưng giao long không dễ giết chết. Lân phiến của giao long quá mức cứng rắn, bọn hắn căn bản phá không được lân phiến phòng ngự của giao, Tô Thần cũng lo lắng chúng nữ trong lúc chiến đấu với giao long sẽ xuất hiện tổn thương. Dạ đế phu nhân thấy Tô Thần cưỡi giao long trở về, trong lòng nàng phi thường giận mình. Tên tiểu hôn đàn này, hắn làm sao lại cưỡi trên lưng giao long? Lúc trước cưỡi một con cự mãng, hiện tại cưỡi một con giao long khổng lồ. Tên vô sỉ khốn nạn này càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu.
Giờ phút này,
mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng cũng nhìn thấy giao long lại trở về, các nàng từng người đều cảnh giác nhìn giao long sắp đến.
Tô Thần,
các ngươi nhìn xem, người trên lưng giao long là Tô Thần sao?
A,
thật đúng là tên tiểu hôn đàn kia. Tô Thần sao lại cưỡi giao long trở về?
Cái này
sao có thể? Giao long làm sao lại để Tô Thần cưỡi trên lưng nó?
Không rõ ràng. Tô Thần làm việc luôn ngoài dự liệu, giống như cự mãng lúc trước, tên hôn đản kia không phải cũng cưỡi qua cự mãng sao?
Cự mãng và giao long giống nhau sao?
Tô Thần thế nhưng là cướp đi nội đan của giao long không giết Tô Thần đã là tạ ơn trời đất, giao long làm sao có thể còn để Tô Thần cưỡi nó?
Tới rồi, chúng ta một lát nữa hỏi Tô Thần liền rõ ràng.
Mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng không nghĩ tới Tô Thần sẽ cưỡi giao long trở về,
các nàng nhao nhao suy đoán.
Nhật Hậu đứng trên cây cột, vẻ mặt phát mộng nhìn giao long và Tô Thần.
Nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ cưỡi giao long trở về.
Giao long không phải đi truy sát Tô Thần sao?
Đây là truy sát sao?
Giờ phút này,
giao long mang theo Tô Thần cũng đến trên đài. Mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng đều nhìn Tô Thần trên lưng giao long, các nàng đều muốn Tô Thần cho các nàng một lời giải thích.
Mèo.
Tô Thần từ trên lưng giao long đi đến bên cạnh mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng, hắn bội vàng thì thầm nhắc nhở mấy nữ, mọi người đều chuẩn bị, một lát nữa giao long nếu xuất thủ, chúng ta cùng nhau xử lý nó, nếu giao long không xuất thủ, chúng ta liền không cần quan tâm giao long.
Mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng nghe Tô Thần nói liền gật đầu.
Các nàng đã sớm phòng bị giao long.
Tô Thần cầm hạt châu màu đen nói với giao long, rồng ngu, đây là hạt châu màu đen của ngươi, ta hiện tại trả lại cho ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ra tay với ta, nhìn thấy không, nhân loại nơi này một người so với một người cường đại, ngươi không có khả năng ở chỗ này giết ta.
Hống hống hống.
Giao long nhìn Độc Cô Cầu Bại và mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng, gầm thét vài tiếng.
Tô Thần dây chán, phi thường im lặng.
Mẹ nó.
Giao Long nói cái dám gì, hắn một chút cũng không nghe hiểu ý tứ của Giao Long.
Mèo,
cho ngươi. Tô Thần nghĩ nghĩ liền ném hạt châu màu đen cho Giao Long. Hắn hiện tại cũng không có cách nào. Giao Long mất đi nội đan vẫn là bộ dáng như lúc trước, Giao Long ngoại trừ không biết bay, không còn khí thế cường đại lúc trước, bọn hắn những người này muốn giết chết Giao Long quả thực là si tâm vọng tưởng.
Hống.
Giao Long nuốt xuống hạt châu màu đen liền gầm thét với Tô Thần một tiếng.
Tiếp theo,
Giao Long trừng mắt to, thù hận nhìn chằm chằm Tô Thần, giống như muốn nhớ kỹ Tô Thần thật sâu. Một lát sau, Giao Long liền nhanh chóng biến mất về một phương hướng. Tô Thần thấy Giao Long rời đi, hắn có chút phát ngộp hỏi, Giao Long là có ý gì? Nó vừa rồi sao lại nhìn chằm chằm ta nửa ngày? Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Tô Thần cười nói, tiểu hướng đảng, ngươi xong đời, Giao Long đây là nhớ kỹ ngươi rồi, có thể Giao Long cả đời đều sẽ không quên ngươi, nếu ngươi lại gặp phải Giao Long, ngươi khẳng định sẽ bị Giao Long bầm thây vạn đoạn. Trúc Ngọc Nghiên lo lắng nói với Tô Thần, Tô Thần, Giao Long thật sự là nhớ kỹ ngươi rồi. Điện Nhi gật đầu nói, không sai, ngươi lần này là đắc tội chết Giao Long, Giao Long sau này gặp phải ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy nữ nhân khác cũng nhao nhao bảo Tô Thần sau này cẩn thận một chút. Giao Long vừa rồi nhìn Tô Thần nửa ngày, đây là đem Tô Thần nhớ kỹ thật sâu trong đầu, nội đan của Giao Long bị Tô Thần đoạt đi, Giao Long đây là muốn đem Tô Thần kẻ thù này nhớ kỹ. Ta mẹ nó, Giao Long đây là nhớ kỹ mình. Mẹ nó, mình đây là trêu chọc một kẻ địch cường đại.
A không,
là trêu chọc một con thần long tương lai. Tô Thần day day chán, không suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Hắn nêu rời khỏi chiến thần điện. Giao Long và hắn là người và rồng thuộc hai thế giới, Giao Long sau này dù hóa thành thần long, bọn hắn không phải người cùng một thế giới, Giao Long chính là muốn báo thù cũng tìm không thấy mình. Tô Thần lắc đầu, tạm thời không nghĩ những thứ này. Hắn nhìn về phía mọi người hỏi, chiến thần đồ lục các ngươi đều xem xét chưa? Có thu hoạch gì không? Phạm Thanh Huệ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, xem không hiểu, chiến thần đồ lục quá thơ mạo, thời gian quá ngắn, chúng ta căn bản không có thời gian tham ngộ. Tô Thần nghe Phạm Thanh Huệ nói xong, hắn thấy mấy nữ nhân khác cũng nhao nhao lắc đầu, hắn quay đầu liền phát hiện 12 cây cột chung quanh đã sáng lên 8 cây. Tô Thần liền vội vàng kêu lên, ta đi, có 8 cây cột đều sáng lên rồi, còn có 4 cây cột chưa sáng, đều mau tới đây, chúng ta trước tiên đem bích họa chiến thần đồ lục trên cột in dập xuống. Tô Thần vội vàng lấy ra một ít giấy trắng và bột than chỉ. Đây là vật phẩm hắn đã chuẩn bị từ trước. Tô Thần biết chiến thần đồ lục là bích họa khắc trên cột, hắn cũng không nghĩ sẽ học tập công pháp trên bích họa ở trong chiến thần điện. Chiến thần điện không biết tồn tại bao lâu, Tô Thần cũng không muốn bị vây ở trong chiến thần điện. Bạch Tĩnh vẻ mặt tức giận kêu lên với Tô Thần, giấy trắng, bột than chỉ, ngươi cái tên hôn đản này sáng sớm đã chuẩn bị những vật này, vì sao bây giờ mới lấy ra? Tô Thần nhét cho Bạch Tĩnh một ít giấy trắng và bột than chỉ. Hắn tức giận trả lời, ngươi bây giờ nói cái rắm, ta lúc trước là chuẩn bị muốn vào chiến thần điện, nhưng ta về sau từ bỏ muốn vào chiến thần điện nguy hiểm này, những vật phẩm này ta cũng liền quên mất. Điện Nhi day day chán, vội vàng kêu lên, đều đừng nói nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian, hiện tại mau chóng chia nhau in dập bích họa. Hoa Bạch Phượng gật đầu nói với mấy nữ, tốt, chúng ta mau chóng in dập bích họa trước, sau này sẽ tìm tên hỗn đản này tính sổ.
Ta kháo, tìm ta tính sổ sẽ gì?
Ta nếu không mang những vật phẩm này đến, các ngươi đều sẽ tay không mà về, ta đây là làm một chuyện tốt, các ngươi những nữ nhân này quả thực không thể nói lý. Chương 404, hắc động xuất hiện. Tô Thần nói hiệu nói vượn với Cự Mãng Tiểu Thành. Chương 404, hắc động xuất hiện. Tô Thần nói hiệu nói vượn với Cự Mãng Tiểu Thành. Tô Thần nghe được lời của chúng nữ thì phi thường im lặng. Những nữ nhân này đều là không thể nói lý. Hắn chỉ là quên mất giấy trắng và bột than chỉ đã chuẩn bị, những nữ nhân này từng người đều tức giận muốn đánh mình, chẳng lẽ mình không lấy ra giấy trắng và bột than chỉ, những nữ nhân này sẽ cao hứng.
Mẹ nó,
tâm tư nữ nhân thật đúng là khó đoán. Tô Thần nhìn mấy nữ đều đang in dập bích họa, hắn cũng lười đi góp vui. Tô Thần nhìn Nhật Hậu trên cây cột, lộ ra biểu tình trào phúng, Nhật Hậu khẳng định cũng không có thời gian tham nộ những bích họa này. Từ đầu đến cuối, Nhật Hậu ở trong chiến thần điện một chút chỗ tốt đều không đạt được. Tô Thần cảm thấy cần phải phòng bị Nhật Hậu lão nữ nhân này một chút, vạn nhất Nhật Hậu muốn xuất thủ cướp đoạt bích họa mấy người Hoa Bạch Phượng in dập, bọn hắn những người này căn bản cũng không phải là đối thủ của Nhật Hậu. Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử cũng không biết bị chuyện gì giữ chân. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử cũng ở đây, tăng thêm Độc Cô Cầu Bại, Diễm Nhi, Minh Nguyệt Tâm ba người, năm vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại, thực lực Nhật Hậu chính là cường đại hơn nữa, nàng cũng là không dám tùy tiện xuất thủ. Lúc này, Nhật Hậu một mặt mộng bức nhìn mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng đang in dập bích họa, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà ngay cả giấy trắng và bột than chỉ đều chuẩn bị. Tên tiểu hôn đản này, Nhật Hậu cảm thấy Tô Thần khẳng định là cố ý, tên tiểu hôn đản này chuẩn bị giấy trắng và bột than chỉ, Tô Thần vì sao không nói cho nàng? Còn có Tô Thần làm sao biết chiến thần đồ lục là mấy bức bích họa?
Vâng.
Lúc này, bên trong chiến thần điện đột nhiên phát ra một trận tiếng nổ vang thật lớn. Tất cả nhân sĩ giang hồ từng người đều khiếp sợ xem xét xung quanh. Bọn hắn đều không biết bên trong chiến thần điện vì sao lại đột nhiên phát sinh tiếng vang lớn, những nhân sĩ giang hồ ở đây cũng lo lắng chiến thần điện sẽ sụp đổ, thậm chí có thể chiến thần điện muốn một lần nữa biến mất. Lại sáng một cây cột, còn có 3 cây cột, chiến thần điện đây là đang đếm ngược sao? Tô Thần nghe được tiếng vang lớn liền nhìn về phía mấy cây cột còn lại, 4 cây cột lại sáng lên một cây. Còn lại 3 cây. Trong chiến thần điện không thể tiếp tục ở lại, nếu không có thể sẽ bỏ lỡ thời gian đi ra ngoài. Chỉ là, chiến thần điện phải đi ra ngoài như thế nào? Hắc động đâu? Mẹ nó hắc động lại ở nơi nào?
Mèo.
Dạ đế phu nhân nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Nàng nhìn về phía Tô Thần, vội vàng kêu lên, tiểu hỗn đản, cây cột lại sáng một cây, chúng ta phải mau chóng rút lui khỏi chiến thần điện.
Tô Thần liếc mắt nhìn Dạ Đế phu nhân, hỏi, rút lui như thế nào?
Hắc động đâu?
Hắc động chúng ta đi vào ở đâu? Dạ Đế phu nhân nghe Tô Thần nói thì phát mộng hỏi, hắc động?
Cái này,
ngươi không biết hắc động ở đâu? Dạ Đế phu nhân tưởng rằng Tô Thần biết làm sao rời khỏi chiến thần điện, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Thần cũng không biết làm sao rời đi.
Hắc động?
Nàng sau khi đi vào liền không nhìn thấy hắc động nữa, Dạ Đế phu nhân làm sao biết hắc động ở nơi nào? Tô Thần im lặng kêu lên, ta biết cái rắm, ta từ khi đi vào liền không nhìn thấy hắc động nữa. Vậy chúng ta làm sao rời khỏi chiến thần điện?
Chờ một chút xem, có lẽ một lát nữa hắc động sẽ tự động xuất hiện.
Tô Thần ôm Dạ Đế phu nhân ngồi xuống. Chiến thần điện không có khả năng không có lối ra, còn có ba cây cột chưa sáng, ba cây cột này khẳng định có huyền diệu gì đó, có lẽ lối ra chiến thần điện nằm ở trên ba cây cột này. Dạ Đế phu nhân đẩy Tô Thần ra, ngồi sang một bên, nàng đối với việc Tô Thần động một chút là ôm nàng cảm thấy phi thường im lặng.
Nếu có thể,
Dạ Đế phu nhân thật sự muốn một trường đánh bay tên tiểu hôn đản vô sỉ này. Tô Thần thấy Dạ Đế phu nhân ngồi sang một bên, hắn cũng không có cưỡng cầu. Thương thế của Tô Thần khiến hắn phi thường khó chịu. Hắn vừa rồi tập trung cao độ vào chuyện giao long, hiện tại buông lòng xuống, Tô Thần cảm giác sau lưng phi thường đau đớn.
Lúc này, Hoa Bạch Phượng và Minh Nguyệt Tâm mấy nữ đều nhanh chóng trở về. Bích họa trên cột đã toàn bộ in dập hoàn thành, các nàng đều muốn tranh thủ thời gian rời khỏi chiến thần điện. Trúc Ngọc Nghiên đi đến bên cạnh Tô Thần kêu lên, "Tô Thần, bích họa đều in dập xong, chúng ta mau rời khỏi chiến thần điện. Các ngươi biết làm sao rời khỏi chiến thần điện?"
"Ta..."
Trúc Ngọc Nghiên nghe Tô Thần nói cũng ngập bức, mấy người khác cũng đều phát ngộng ngẩn người.
"Rời khỏi chiến thần điện?
Hắc động đâu?" Các nàng tiến vào chiến thần điện căn bản cũng không nhìn thấy hắc động nữa. Tô Thần khoát tay áo với chúng nữ nói, "Đều ngồi xuống nghỉ ngơi đi, lối ra hắc động của chiến thần điện hẳn là sắp xuất hiện, chúng ta ở chỗ này chờ một chút đi." Mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng nhìn nhau, đều ngồi xuống. Lối ra chiến thần điện các nàng đều không biết ở đâu, các nàng chính là muốn đi ra ngoài cũng không có khả năng. Trúc Ngọc Nghiên sờ lên lưng Tô Thần, quan tâm hỏi, "Thương thế của ngươi thế nào rồi?"
Tô Thần liếc mắt nhìn Trúc Ngọc Nghiên, im lặng nói, "Còn chưa chết được, ngươi bây giờ mới nhìn thấy ta bị thương sao?"
Hoa Bạch Phượng và Nguyệt Thần mấy nữ cũng nhao nhao kiểm tra thương thế Tô Thần, các nàng lúc trước tưởng rằng trên quần áo Tô Thần là dính máu tươi, các nàng đều không nghĩ tới Tô Thần sẽ bị thương. Trúc Ngọc Nghiên cười cười trả lời, "Dù sao ngươi cũng không chết, đây là ai chém ngươi một đao?"
"Tống Quyết."
"Tống Quyết, muốn chúng ta đi giết hắn không?"
"Không cần, Tống Quyết bị dao long cắn thành hai đoạn, hắn đã chết không toàn thây."
"Vâng."
Tô Thần đang cùng Trúc Ngọc Nghiên giao đàm, trong chiến thần điện đột nhiên lại phát ra một tiếng vang thật lớn.
Dạ Đế phu nhân đột nhiên hô to với Tô Thần, "Hắc động, Tô Thần mau nhìn, phía dưới bên trái chiến thần điện xuất hiện hắc động."
"Sư phụ, đi mau, chúng ta rời khỏi chiến thần điện."
Tô Thần nghe được lời của Dạ Đế phu nhân, hắn nhìn thấy hắc động cách đó 500 mét liền vội vàng kêu lên,
"Được."
Độc Cô Cầu bại vội vàng từ trên cây cột bay xuống. Hắn vừa rồi vẫn luôn ở trên cây cột, phía dưới đều là nữ nhân, còn đều là nữ nhân và hồng nhan chi kỷ của đệ tử hắn, hắn một lao ra hỏa cũng không muốn quấy rầy Tô Thần và những nữ nhân này ở cùng một chỗ.
"Vào nhanh, từng người đều mau vào đi."
Khi Tô Thần và mọi người đến lối vào hắc động, hắn đẩy Trúc Ngọc Nghiên vào hắc động trước, tiếp theo hắn đem Nguyệt Thần và mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng cũng từng người đẩy vào. Độc Cô Cầu bại thấy mấy nữ đều tiến vào hắc động, hắn liền kêu lên với Tô Thần, "Tiểu tử, ngươi vào trước."
Tô Thần lắc đầu chỉ về phía sau nói, "Sư phụ, người vào trước, cứ mang tới, nó có thể muốn nói cho ta cái gì đó, người vào trước, ta một lát nữa sẽ vào."
Độc Cô Cầu bại quay đầu nhìn cự mãng một chút liền gật đầu nói, "Được, phải cẩn thận một chút."
"Ta hiểu."
Tô Thần khoát tay áo với Độc Cô Cầu bại, hắn liền nhanh chóng đi về phía cự mãng.
Cự mãng hiện tại đến đây,
Tô Thần đoán cự mãng không phải muốn rời khỏi chiến thần điện. Về phần cự mãng vì sao lại đến vào lúc này,
có lẽ cự mãng là tới từ biệt hắn.
Tô Thần đến bên cạnh cự mãng, sờ lên đầu nó nói hiệu nói vượng, "Tiểu Thanh, ta phải đi, nhớ kỹ, ngươi sau này nếu hóa hình trở thành một đại mỹ nữ, ngươi nhất định phải gả cho ta."
Chương 405, cường đại lao nữ nhân, chính là có thể muốn làm gì thì làm.
Chương 405, cường đại lao nữ nhân, chính là có thể muốn làm gì thì làm.
Bên cạnh hồ nhỏ ngoài thành Lạc Dương, mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng sau khi từ chiến thần điện đi ra, các nàng đều đang chờ đợi Tô Thần xuất hiện. Nơi này là nơi lúc trước các nàng tiến vào chiến thần điện, nhưng hắc động lại không phải hắc động lúc trước. Hắc động ở đây lớn hơn so với hắc động tiến vào chiến thần điện một chút, thậm chí trung quanh còn có một đạo quang vượng màu trắng.
Bên hồ nhỏ, một số nhân sĩ giang hồ còn chuẩn bị tiến vào hắc động, nhưng những nhân sĩ giang hồ này sau khi tiến vào hắc động đều rơi vào trong hồ. Chiến thần điện sắp biến mất, những nhân sĩ giang hồ này thật đúng là không biết sống chết.
Một đám cặn bã, chúng ta không cần quan tâm bọn hắn sống chết.
Hắc động đã không vào được nữa, các ngươi nhìn xem, những nhân sĩ giang hồ kia tiến vào hắc động đều rơi vào trong hồ nhỏ.
Hắc động hẳn là một chiều, hắc động hiện tại chỉ có thể ra không thể vào.
Không sai, bên trong chiến thần điện còn có hai cây cột chưa sáng, nếu cây cột đều sáng lên, chiến thần điện hẳn là sẽ lần nữa độn nhập hư không.
Ừm, nhân sĩ giang hồ bên trong chiến thần điện nếu không mau chóng đi ra, bọn hắn đều sẽ bị vây chết trong chiến thần điện.
Bên hồ nhỏ, mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng nhìn không ngừng có nhân sĩ giang hồ còn muốn tiến vào chiến thần điện, mấy người các nàng đều lắc đầu giao đàm.
Mèo.
Lúc này, Tô Thần cũng từ trong chiến thần điện đi ra, chỉ là Tô Thần sau khi đi ra liền không ngừng lau mặt.
Tô Thần,
tiểu hỗn đản, ngươi sao bây giờ mới ra?
Tô Thần, ngươi đây là thế nào?
Quần áo của ngươi sao lại dính dính?
Xảy ra chuyện gì?
Hoa Bạch Phượng và Trúc Ngọc Nghiên mấy nữ thấy Tô Thần đi ra, các nàng đều nhao nhao hỏi Tô Thần, hơn nữa áo trên của Tô Thần dính dính, điều này khiến mấy người các nàng cũng phi thường nghi hoặc.
Tô Thần lau mặt, bất đắc dĩ nói, ta không sao, đây là lễ vật từ biệt cự mãng cho ta. Tô Thần cũng không nghĩ tới nói những lời đùa giỡn kia với cự mãng sẽ cho hắn một lễ vật từ biệt như thế này. Bất quá, Tô Thần vẫn hy vọng sau này gặp lại cự mãng, thậm chí hy vọng cự mãng chính là tiểu thanh trong bạch xà. Tô Thần nhìn nhân sĩ giang hồ chung quanh, hắn liền khoát tay áo với mọi người nói, chúng ta rời đi thôi. Được. Tô Thần và chúng nữ vừa mới rời đi không lâu, Nhật Hậu từ trong chiến thần điện cũng đi ra. Nàng nhìn chung quanh không phát hiện Tô Thần, Nhật Hậu suy tư một hồi liền biến mất tại chỗ. Sau đó, từng nhân sĩ giang hồ nhao nhao từ trong hắc động đi ra, mãi cho đến một canh giờ sau, hắc động liền đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Nhân sĩ giang hồ bên trong chiến thần điện không đi ra thì không có khả năng lại xuất hiện, những nhân sĩ giang hồ lưu lại trong chiến thần điện, bọn hắn sau này không phải bị chết khát thì chính là sẽ bị chết đói. Ba ngày sau, trong Độc Cô phủ, Độc Cô Cầu Bại và mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng đều đang tham nộ bích họa y dập, Tô Thần một mình nằm sấp trên giường êm trong hoa viên dưỡng thương. Ba ngày nay, thương thế của Tô Thần đã tốt hơn nhiều. Đây là do hắn phục dụng Tiên Linh Đan, nếu không thương thế của Tô Thần có thể phải dưỡng một năm nửa năm. Tô Thần, Nhật Hậu tới. Độc Cô Phượng nhanh chóng đi vào hoa viên kêu lên với Tô Thần. Tới thì tới đi, chúng ta cũng ngăn cản không được lão. Khu khu. Tô Thần nằm sấp trên giường êm đang muốn nói lão nữ nhân tới thì tới, nhưng hắn không nghĩ tới Nhật Hậu vậy mà đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Tô Thần vội vàng đổi giọng hỏi, Nhật Hậu, ngươi lần này tới làm cái gì? Nhật Hậu hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Lão nữ nhân. Tên tiểu hỗn đản này vừa rồi muốn gọi mình là lão nữ nhân. Đáng chết tiểu hỗn đản. Lần này nếu không phải nàng đến có việc cầu tên tiểu hỗn đản này, Nhật Hậu liền muốn một trường đánh chết tên hỗn đản vô sỉ này. Tô Thần, ta muốn tham ngộ bích họa chiến thần đồ lục, ngươi ra điều kiện đi. Tô Thần mặt không biểu tình nói, Nhật Hậu, nếu ta nói không cho ngươi tham ngộ, ngươi sẽ rời đi sao? Sẽ không. Nhật Hậu lạnh lùng trả lời. Nàng làm sao có thể rời đi? Ba ngày nay, Nhật Hậu cân nhắc ba ngày mới quyết định muốn hòa bình đòi hỏi chiến thần đồ lục. Nếu không, nàng đã sớm xuất thủ cướp đoạt bích họa in dập chiến thần đồ lục. Ta kháo, lão nữ nhân này, nếu mình không cho Nhật Hậu tham ngộ những bích họa kia, Nhật Hậu có thể sẽ xuất thủ cướp đoạt ta. Mẹ nó, cương đại nữ nhân thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Tô Thần nghĩ nói, Nhật Hậu, một điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, chiến thần đồ lục ngươi tùy ý tham ngộ. Nhật Hậu lạnh mặt mở miệng nói, sau này giúp ta đối phó một người cường đại giống như ngươi, ta không cần ngươi giết chết hắn, ngươi chỉ cần có thể ngăn cản hắn giết ta là được. Dạ đế, không sai. Nhật Hậu không cần nghĩ cũng biết Tô Thần nói là ai. Dạ đế phu nhân cùng Tô Thần rời đi, thậm chí cũng vào ở Độc Cô phủ, nàng suy đoán quan hệ giữa Dạ đế phu nhân và Tô Thần đã không minh bạch, tên tiểu hỗn đản này thật đúng là đói bụng ăn quàng. Dạ đế mặc dù thực lực không phân cao thấp với nàng, nhưng Dạ đế cũng không dám đắc tội nàng. Chỉ là, nàng không có khả năng một mực lưu lại Trung Nguyên. Nhật Hậu nghĩ đến thời gian thăm nội chiến thần đổ lục. Nàng liền nghĩ nói với Tô Thần, ta đồng ý, nhưng Tô Thần, ta có thể để Dạ đế trong vòng 3 năm không ra tay với ngươi. 3 năm? 3 năm thời gian đã có thể. Tô Thần hiện tại là đại tông sư sơ kỳ. 3 năm sau hắn coi như tấn cấp không được thiên nhân cảnh, Tô Thần cũng có thể tấn cấp đến đại tông sư đỉnh phong, thậm chí nửa bước thiên nhân cảnh. Tô Thần còn có Độc Cô Cầu Bại, Đông Hoàng Thái Nhất, Bác Minh Tử, Minh Nguyệt Tâm, Điện Nhi, còn có Di Hoa Cung yêu nguyện sắp tấn cấp, tăng thêm Dạ đế phu nhân, đây chính là 7 vị thiên nhân cảnh cường đại. Tô Thần không tin 3 năm sau, 7 vị thiên nhân cảnh cường đại sẽ diệt không được Dạ đế lão quái vật kia. Được, ta đồng ý, Nhật Hậu, bích họa chiến thần đồ lục ngươi có thể tùy tiện tham ngộ. Tô Thần gật đầu đồng ý, sau đó Tô Thần lại nói với Độc Cô Phượng, Tiểu Phượng Nhi, ngươi dẫn Nhật Hậu đi tìm Hoa Bạch Phượng đi, để Hoa Bạch Phượng các nàng cùng Nhật Hậu tham ngộ những bích họa kia. Được. Độc Cô Phượng đội vàng gật đầu. Nàng vừa rồi lo lắng muốn chết, Tô Thần bạn nhất cùng Nhật Hậu phát sinh xung đột, tên hôn đản này có thể sẽ bị Nhật Hậu giết chết, thậm chí cao thủ trong phủ đều không có khả năng cứu được Tô Thần. Nhật Hậu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, sau đó nàng liền cùng Độc Cô Phượng rời đi. Tô Thần sơ sơ cằm, im lặng mắng, mẹ nó, đi rồi còn dám chửi mình, lão nữ nhân, ta sau này nếu cường đại, nhất định sẽ đi tìm ngươi tính sổ. Nhàm chán a. Tô Thần tiếp tục nằm sấp xuống nhắm mắt lại, thương thế của hắn còn cần vài ngày mới có thể hoàn toàn khép lại. Mấy ngày nay, trong phủ mỹ nữ như mây, nhưng hắn chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không làm được. Mèo. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nàng cầm một phong mật thư nói với Tô Thần, "Chủ nhân, đại đường hướng Đại Tùy cầu viện." Chương 406, Đại Đường Đế Quốc Tam Diện Thụ Địch, sự an bài cùng quyết định của Tô Thần. Chương 406, Đại Đường Đế Quốc Tam Diện Thụ Địch, sự an bài cùng quyết định của Tô Thần. Tô Thần nghe Liêu Sinh Tuyết Cơ nói liền nhíu mày. Đại đường hướng Đại Tùy cầu viện, cái này có thể sao? Đại Đường Đế Quốc và Đại Tùy Đế Quốc là tử địch, Đại Đường Đế Quốc hướng Đại Tùy Đế Quốc cầu viện, chẳng lẽ Lý Thế Dân không lo lắng Đại Tùy Đế Quốc sẽ thừa cơ công chiếm Đại Đường Đế Quốc sao? Liêu Sinh Tuyết Cơ vội vàng đưa mật thư trong tay cho Tô Thần nói, "Chủ nhân, đây là mật thư Tiêu Hoàng hậu đưa tới." Tô Thần tiếp nhận mật thư mở ra xem. Một lát sau, Tô Thần đã minh bạch vì sao Đại Đường lại hướng Đại Tùy cầu viện. Thổ Phồn và Tây Vực Chư Quốc lúc này cũng phát động chiến tranh với Đại Đường, Đại Đường Đế Quốc Tây Bắc đứng trước Tây Vực Chư Quốc tiến công, Tây Nam đứng trước Thổ Phồn tiến công, Đông Bắc đứng trước Cao Ly Câu tiến công. Đại Đường Đế Quốc hiện tại là tam diện thủ địch. Nếu đột quyết từ phương Bắc lần nữa tiến công Đại Đường Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc có thể thật sự muốn xong đời. Thật là phiền phức, bị thương đều không thể nghỉ ngơi thật tốt, mẹ nó, Lý Thế Dân trong tổng võ thế giới quá ngu xuẩn. Tô Thần để mật thư xuống, khó xử day day chán. Muốn cứu Đại Đường Đế Quốc sao? Cứu,
cái này không thể cứu. Tô Thần sẽ không cứu một kẻ địch cường đại trong tương lai, nhưng dị tộc chúng bên cũng không thể để bọn hắn cản rỡ như vậy. Tô Thần nghĩ nghĩ liền phân phó nói, Tuyết Cơ, truyền tin cho Tiêu Hoàng hậu, để Tiêu Hoàng hậu phái ra sứ giả đi thổ phồn, Tây vực chư quốc cảnh cáo những dị tộc kia, những dị tộc kia tiến công Đại Đường Đế quốc có thể, nhưng dị tộc dám tàn sát bách tính Trung Nguyên, Đại Tùy Đế quốc sẽ xuất động quân đội tiêu diệt bọn hắn. Vâng, chủ nhân. Từ từ, ngoài ra thông báo cho Tiêu Hoàng hậu, tại Đại Tùy Giang Lăng quận tập kết 50 vạn quân đội thống soái do Hoàng Dung đảm nhiệm. Vâng, chủ nhân. Tô Thần sau khi Liễu Sinh Tuyết Cơ rời đi, hắn nghĩ nghĩ liền cảm thấy phải làm chút gì đó. Đại Tùy uy hiếp đối với dị tộc có thể không có tác dụng, những dị tộc kia đều là người dã man, quân đội dị tộc công vào trong Đại Đường Đế quốc, đốt giết đánh cướp, gian dâm cướp bóc đều sẽ phát sinh. Tô Thần ngồi dậy chuẩn bị đi Đại Đường Đế đô một chuyến. Hắn muốn nhìn xem Đại Đường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một đế quốc cường đại bị đột quyết tiến công một lần, làm sao lại suy bại nhanh như vậy? Tiền tài, lương thảo, làm sao lại tiêu hao sạch sẽ chỉ sau một trận chiến tranh? Trong phòng Ngọc Già, Tô Thần đến liền nói với Ngọc Già chuyện xảy ra ở Đại Đường Đế quốc, thậm chí chuyện hắn muốn đi Đại Đường Đế đô một chuyến cũng nói cho Ngọc Già. Ngọc Già là đại hãn tương lai của đột quyết, Tô Thần không lâu sau cần quân đội đột quyết của Ngọc Già trợ giúp. Ngọc Già nghe Tô Thần nói thì giật mình nói, cái gì? Ngươi muốn đi Đại Đường Đế đô? Ngươi không muốn sống nữa? Ngọc Già, ta sẽ dịch dung đi Đại Đường Đế đô, đến lúc đó không ai sẽ nhận ra ta. Ngọc Già lắc đầu khuyên đủ, vậy cũng không được, phu quân, thân phận ngươi bây giờ khác biệt, Đại Đường tam diện thủ địch, ngươi đi Trường An sẽ phi thường không an toàn. Tô Thần ôm lấy Ngọc Già giải thích, Ngọc Già, Đại Đường Đế quốc tam diện thủ địch, Lý Thế Dân chính là biết thân phận của ta, hắn cũng không dám động đến ta, hơn nữa, ngươi cũng có thể phái một phái đoàn sứ giả đi Đại Đường, có đại tùy của ta và đột quyết của ngươi, Lý Thế Dân hắn dám ra tay với ta sao? Ngọc Già nghe Tô Thần nói thì có chút bất đắc dĩ, Tô Thần là quyết tâm muốn đi Đại Đường Trường An. Bất quá, Tô Thần nói không sai, Đại Đường Đế quốc hiện tại tam diện thủ địch, Lý Thế Dân chính là biết thân phận của Tô Thần, hắn cũng không dám trêu chọc Tô Thần, hơn nữa nàng nếu cũng phái ra một phái đoàn sứ giả đi Trường An, Lý Thế Dân càng thêm không dám ra tay với Tô Thần. Ngọc Già nghĩ nghĩ nói với Tô Thần, phu quân, vậy để những nữ nhân cường đại như Hoa Bạch Phượng cùng đi với ngươi, như vậy dù có nguy hiểm, Hoa Bạch Phượng và Trúc Ngọc Nghiên mấy nữ cũng có thể bảo hộ ngươi trốn khỏi Trường An thành. Tô Thần hôn Ngọc Già một cái, cười nói, không cần, Hoa Bạch Phượng các nàng hiện tại đều đang thăm ngộ chiến thần đổ lục, ta lần này đi Trường An chỉ là xem xét một ít hiện trạng của Đại Đường Đế quốc, ta cũng không gây chuyện thị phi, vẫn là không cần quấy rầy mấy người các nàng. Ngươi không cần lo lắng, thực lực của ta mặc dù không cường đại, nhưng ta muốn chạy trốn cũng không ai có thể ngăn được. Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên thì sao? Khu khu, Ngọc Già, thiên hạ làm gì có nhiều thiên nhân cảnh lục địa thần tiên như vậy, ngươi cho rằng thiên nhân cảnh lục địa thần tiên đều là cải trắng sao? Ừ, trong Độc Cô phủ liền có 4-5 thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, cái này còn không nhiều sao? Tô Thần nghe Ngọc Già nói thì phi thường im lặng. Cái này có thể giống nhau sao? Lạc Dương thành có thể tụ tập nhiều thiên nhân cảnh như vậy, đây cũng là bởi vì nguyên nhân chiến thần điện, không có chiến thần điện xuất hiện, trong Lạc Dương thành cũng không có khả năng có nhiều thiên nhân cảnh như vậy. Ngọc Già, ta lần này chỉ là chủ nhân, Tây Hạ Vương Thái Hậu Lý Thu Thủy phái người đưa tới mật thư. Tô Thần còn muốn thuyết phục Ngọc Già, Liễu Sinh Phiêu Như đột nhiên ở ngoài phòng kêu lên. Tô Thần nghe Liễu Sinh Phiêu Như nói liền lắc đầu. Chuyện ngày hôm nay sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác? Lý Thu Thủy nữ nhân kia sao lại gửi thư cho mình, chẳng lẽ Lý Thu Thủy đã liên hệ Kim Quốc và Liêu Quốc rồi? Phiêu Như, vào đi. Liễu Sinh Phiêu Như tiến vào liền đưa cho Tô Thần một phong mật thư nói, chủ nhân, đây là mật thư của Tây Hạ Vương Thái Hậu Lý Thu Thủy. Tô Thần tiếp nhận mật thư mở ra xem. Ta kháo. Lý Thu Thủy và Kim Quốc, Liêu Quốc đã tập kết 80 vạn quân. Cái này mẹ nó. Lý Thu Thủy nữ nhân kia động tác sao lại nhanh như vậy? Tây Hạ xuất động 30 vạn quân đội, Liêu Quốc cũng xuất động 30 vạn quân đội, Kim Quốc vậy mà gom góp được 20 vạn quân đội. Mẹ nó. Ba nước này đây là đều xuất động toàn bộ quân đội của các nước. Tô Thần hiện tại không biết nên giải quyết Đại Đường trước, hay là trước tiên cùng Lý Thu Thủy ở Nam Tống hội hợp đối phó Đại Nguyên. Đau đầu. Tô Thần hiện tại phi thường đau đầu. Tô Thần xoắn suýt một chút liền ra lệnh, Phiêu Nhứ, truyền tin cho Thẩm Lạc Nhạn ở Nam Tống, để nàng trước tiên tiếp xúc với Lý Thu Thủy một chút, quân đội làm tốt chuẩn bị chiến tranh, nhưng chiến tranh tạm thời đừng mở ra, trong vòng 3 tháng ta sẽ chạy tới. Vâng, chủ nhân. Tô Thần sau khi Liễu Sinh Phiêu Nhứ rời đi, hắn nói với Ngọc Già, Ngọc Già, ta phải nhanh chóng đi một chuyến Đại Đường Đế Đô, yên tâm, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Ngọc Già nhìn Tô Thần một chút liền gật đầu đồng ý, được rồi, ta sẽ ra lệnh một phái đoàn sứ giả lập tức đi Đại Đường, ngoài ra ta sẽ ra lệnh 10 vạn kỵ binh tập kết ở biên cảnh Đại Đường. Ừm, có thể. Tô Thần lại cùng Ngọc Già thương đàm một chút chuyện cao ly câu. Hắn liền chuẩn bị rời đi. Những nữ nhân khác Tô Thần đều không thông báo. Mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng đều đang tham ngộ chiến thần đổ lục, Độc Cô Phượng, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Phó Quân Dù, Phó Quân Tưởng, Thạch Thanh Tuyển mấy nữ này, Tô Thần cũng không để các nàng cùng mình đi Đại Đường Đế Đô. Nhiều người phức tạp, Tô Thần vẫn quyết định mang theo Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Như rời đi. Đại Đường Đế Đô, Tô Thần ta lại muốn trở về. Chương 407, Trùng Phùng Thượng Tú Phương, Vạn Hoa Lâu bị quân đội bao vây. Chương 407, Trùng Phùng Thượng Tú Phương, Vạn Hoa Lâu bị quân đội bao vây. 10 ngày sau, Trường An thành, Tô Thần mang theo Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Như đến Trường An thành, chỉ là Trường An thành hiện tại phi thường tiêu điều, cái này so với lúc Tô Thần đến một năm trước thế nhưng là một trời một vực. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi, chủ nhân, Trường An thành không phải là đế đô Đại Đường Đế quốc sao? Sao lại không giống với Đại Tùy Đế đô?
Trường An thành sao lại tiêu điều như vậy? Cửa hàng sao có rất nhiều đều đóng cửa, ăn mày trong thành sao lại nhiều như vậy? Tô Thần lắc đầu giải thích, đây là do chiến tranh gây ra, đại đường đế quốc thiếu vật tư, thiếu lương thực, cửa hàng không có vật phẩm để bán mới đóng cửa, bách tính không có lương thực ăn mới luân lạc làm ăn mày. Tô Thần cũng không nghĩ tới đại đường đế đô sẽ biến thành như vậy, cái này còn không phồn hoa bằng Lạc Dương do độc cô phiệt trưởng khống. Đế đô của một đế quốc đều biến thành như vậy. Đại đường đế quốc thật sự đến tình trạng sơn cùng thủy tận rồi. Tô Thần thấy Vạn Hoa lâu phía trước liền cười nói, Vạn Hoa lâu? Không nghĩ tới Vạn Hoa lâu vẫn còn, cũng không biết Thượng Tú Phương còn ở trong Vạn Hoa lâu hay không. Liêu Sinh Phiêu nhớ nghi hoặc hỏi Tô Thần, chủ nhân, người ở đại đường có người quen? Tô Thần gật đầu trả lời, có, hơn một năm trước ta từng tới đại đường đế đô, ta lúc ấy liền ở tại Vạn Hoa lâu phía trước. Vạn Hoa lâu? Đây không phải là Thanh lâu sao? Tô Thần nghe Liêu Sinh Phiêu như nói liền lắc đầu, hắn ôm eo nhỏ của Liêu Sinh Phiêu như nói, tiểu nha đầu, Vạn Hoa lâu không phải Thanh lâu, nơi này giống như kỹ quán của đồng doanh các ngươi, nơi này là một nơi biểu diễn ca múa. Thì ra là kỹ quán a. Liêu Sinh Phiêu như đỏ mặt, đã minh bạch. Nàng nghĩ đến Tô Thần cũng không có khả năng ở trong Thanh lâu, nữ nhân của Tô Thần đều phi thường xinh đẹp mỹ lệ, hắn làm sao có thể coi trọng những nữ nhân dung chi tục phấn trong Thanh lâu. Đi, chúng ta đi xem bằng hữu của ta còn ở trong Vạn Hoa lâu hay không. Tô Thần ôm Liêu Sinh Phiêu như đi về phía Vạn Hoa lâu. Liêu Sinh Tuyết Cơ cũng đội vàng đi theo. Khách nhân, Vạn Hoa lâu không buôn bán. Trước Vạn Hoa lâu, một thị nữ thấy Tô Thần và tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ đến, nàng đội vàng ngăn lại Tô Thần nói. Tô Thần nói với thị nữ thanh tú này, ta muốn gặp tiểu thư Thượng Tú Phương của các ngươi. Thị nữ lắc đầu trả lời, thật xin lỗi, tiểu thư chúng ta không có ở Vạn Hoa lâu. Đi nói cho tiểu thư các ngươi, ta từ lại tùy tới, ta họ Tô. Cái này, đi thôi, tiểu thư các ngươi biết ta đến sẽ không trách tội ngươi. Được rồi, vị thiếu gia này, ta đi thông báo cho ngài một chút. Thị nữ nghĩ nghĩ liền cảm thấy đi thông báo một chút. Nàng thấy Tô Thần và tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ đều không phải người bình thường, có lẽ bọn hắn thật sự là bằng hữu của tiểu thư. Tô Thần sơ sơ cằm, nghĩ thầm Thượng Tú Phương quả nhiên thật sự ở Vạn Hoa lâu, Thượng Tú Phương chẳng lẽ không lo lắng Lý Thế Dân sẽ gây bất lợi cho nàng sao? Hay là Thượng Tú Phương có bản lĩnh khiến Lý Thế Dân bó tay hết cách với nàng? Một lát sau, thị nữ trở về, dẫn ba người Tô Thần tiến vào Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu tầng 2. Thượng Tú Phương vẻ mặt kinh ngạc nhìn một nam hai nữ tiến vào, một người trẻ tuổi tướng mạo bình thường, hai mỹ nữ phi thường xinh đẹp. Thượng Tú Phương nhìn về phía người trẻ tuổi bình thường kia liền lắc đầu. Nàng đoán người trẻ tuổi này chính là Tô Thần tên hôn đản kia, mặt nạ ra người tên hôn đản này cũng không phải lần đầu tiên đeo. Mẹo. Tô Thần thấy Thượng Tú Phương trên tầng 2 liền khinh công mà lên, hắn đi đến bên cạnh Thượng Tú Phương, ôm lấy nàng cười nói, "Thượng mỹ nữ, hơn một năm không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp như vậy." Thượng Tú Phương bị Tô Thần ôm lấy, im lặng nói, "Ngươi vẫn vô sỉ như vậy, mau buông ta ra." Tô Thần ngửi tóc Thượng Tú Phương, đùa giỡn nói, "Chúng ta cũng không phải chưa từng ôm qua, thân thể ngươi vẫn mềm mại như vậy, Thượng mỹ nữ, tối hôm nay nhảy cho ta một điệu múa đi." "Ngươi nằm mơ." "Ha ha." "Thượng mỹ nữ, ngươi vì sao không đi Dương Châu thành của ta?" Thượng Tú Phương đẩy Tô Thần ra, phức tạp nói, "Tô Thần, ngươi không nên đến Vạn Hoa lâu, ta nơi này vẫn luôn bị quan phủ giám thị, ngươi đến Đại Đường Đế quốc hẳn là đã biết, một lát nữa người của Đại Đường Đế quốc sẽ đến bắt ngươi." Thượng Tú Phương cũng là bất đắc dĩ. Nàng một năm trước muốn rời khỏi Đại Đường Đế đô, nhưng Đại Đường Đế quốc không cho phép nàng rời đi, Thượng Tú Phương có thể lén lén chạy trốn, nhưng vũ cơ trong Vạn Hoa lâu đến lúc đó đều sẽ bị xử tử. Thượng Tú Phương cũng minh bạch vì sao Đại Đường muốn giữ nàng lại. Nàng và quan hệ của Tô Thần phi thường mật thiết, thậm chí một số quan viên đại đường cho rằng nàng chính là nữ nhân của Tô Thần, Đại Đường Đế quốc giữ nàng lại hẳn là muốn đối phó Tô Thần. Tô Thần đã minh bạch, Thượng Tú Phương không phải không chịu rời đi, mà là Lý Thế Dân giam lỏng Thượng Tú Phương ở trong Vạn Hoa lâu. Bất quá, Thượng Tú Phương là một tông sư cao thủ, nàng nếu len lén rời đi, quan binh Trường An thành hẳn là ngăn không được Thượng Tú Phương. Thượng Tú Phương sao không len lén rời đi? Thì ra ngươi bị Lý Thế Dân cưỡng ép lưu lại, nhưng ngươi cũng là một tông sư cao thủ, ngươi sẽ không len lén rời khỏi Trường An thành sao? Thượng Tú Phương liếc mắt nhìn Tô Thần nói, ngươi nói nghe dễ dàng, ta nếu len lén rời đi, tỷ muội trong Vạn Hoa lâu đều sẽ bị ta liên lụy, đến lúc đó Đại Đường Đế quốc khẳng định xử tử tất cả vũ cơ Vạn Hoa lâu. Thì ra là thế, thượng mỹ nữ, lần này ta dẫn ngươi rời đi, những vũ cơ xinh đẹp kia của ngươi chúng ta cũng cùng nhau mang đi. Thượng Tú Phương lo lắng đội vàng nói với Tô Thần, ngươi còn muốn rời đi? Quan binh hẳn là lập tức liền đến, Tô Thần, ngươi vẫn là mau chạy trốn đi. Thượng mỹ nữ, ta muốn dẫn ngươi rời đi, không ai có thể ngăn. Mau vây khốn Vạn Hoa lâu, người Vạn Hoa lâu một người cũng không thể thả đi. Tô Thần còn chưa nói xong, bên ngoài Vạn Hoa lâu liền truyền đến tiếng chạy bộ lộn xộn, thậm chí còn có mệnh lệnh quân đội bao vây Vạn Hoa lâu. Tô Thần cũng im lặng. Cái này mẹ nó còn chưa tới một khắc đồng hồ, quân đội Đại Đường Đế quốc liền nhanh chóng đến, phủ cận nơi này chẳng lẽ vẫn luôn ẩn giấu một đội quân đội? Chủ nhân, Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu nhíu vội vàng đi đến bên cạnh Tô Thần, các nàng đều rút ra võ sĩ đao hộ vệ Tô Thần. Trong Vạn Hoa lâu, hàng trăm vũ cơ xinh đẹp đều hoang mang rối loạn tụ tập cùng một chỗ, các nàng đều bị quân đội đến dọa sợ. Thượng Tú Phương nhìn các vũ cơ hoảng loạn, nàng khoát tay áo, kêu to, mọi người đều đừng hoảng loạn. Vâng, tiểu thư. Các vũ cơ nghe Thượng Tú Phương nói liền yên tĩnh trở lại, các nàng đều trốn ở một bên chờ đợi quan binh đến. Bành, thùng thùng thùng, đại môn bị đụng ra, từng đội binh sĩ cầm vũ khí nhanh chóng vọt vào. Một tướng quân trẻ tuổi tiến vào Vạn Hoa lâu, sau khi hắn nhìn thấy người trẻ tuổi ở cùng một chỗ với Thượng Tú Phương, tướng quân này liền vội vàng hành lễ nói, đại đường cấm quân tướng quân Lý Quân Tiễn gặp qua Võ Huy Hầu. Chương 408, đại thủy tương lai hòa vi.
Lý Thế Dân hận ý cùng bất đắc dĩ. Chương 408, Đại Tùy tương lai hòa vi. Lý Thế Dân hận ý cùng bất đắc dĩ. Lý Quân Tiễn sau khi nhìn thấy nam nhân bên cạnh Thượng Tú Phương, hắn liền đoán là Võ Huy Hầu Tô Thần. Lý Quân Tiễn đã xem qua bức họa của Tô Thần. Nam tử trẻ tuổi này mặc dù không phải diện mạo của Tô Thần, nhưng hắn đoán Tô Thần khẳng định là đeo mặt nạ ra người. Thượng Tú Phương trong hơn một năm nay chưa từng gặp qua bất kỳ nam nhân nào, mà nam nhân này xuất hiện liền được Thượng Tú Phương mời vào Vạn Hoa Lâu. Lý Quân Tiễn cảm thấy người trẻ tuổi này chính là Tô Thần, người trưởng khống Đại Tùy Đế Quốc, cũng là hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế Quốc. Tô Thần gỡ mặt nạ ra người xuống đưa cho Liêu Sinh Tuyết Cơ, hắn nhìn về phía Lý Quân Tiễn, có chút ngoài ý muốn. Lý Quân Tiễn, tên xui xẻo này vậy mà cũng xuất hiện trong tổng võ thế giới. Như vậy võ mị nương đâu? Vị nữ hoàng đế tương lai kia có thể hay không cũng xuất hiện trong tổng võ thế giới? Tô Thần nghĩ đến những thứ này liền lắc đầu. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Võ mị nương chính là xuất hiện trong tổng võ thế giới, nàng sau này cũng không có khả năng lại làm hoàng đế. Đại Đường Đế quốc không dùng đến mấy năm liền sẽ bị hắn diệt. Võ mị nương chính là lại có thủ đoạn. Nàng có thể trưởng khống minh sao? Tô Thần mặt không biểu tình chất vấn Lý Quân Tiễn, "Lý Quân Tiễn, là Lý Thế Dân để các ngươi giam lỏng và giám thị Thượng Tú Phương sao?" Lý Quân Tiễn lập tức trả lời, "Hầu gia, đây là bệ hạ muốn bảo hộ thượng đại gia." Tô Thần nghe Lý Quân Tiễn nói liền chao phúng, "Hừ, bảo hộ? Ngươi thật đúng là biết dùng từ, Lý Quân Tiễn, ngươi lần này lao sư động chúng mang theo quân đội đến, ngươi chuẩn bị muốn bắt bạn hầu sao?" Hầu gia hiểu lầm, "Hầu gia từ Đại Tùy đến, bệ hạ chúng ta muốn gặp hầu gia, chúng ta cũng không dám bắt hầu gia." "Lý Quân Tiễn, mang theo cấm quân của ngươi đều cút đi, bản hầu vừa mới đến Trường An, ta còn không muốn đi gặp Lý Thế Dân." "Cái này, Lý Quân Tiễn, đừng có cái này cái kia nữa, mau cút đi, Đại Đường Đế quốc tam diện tụ địch, ngươi không muốn Đại Tùy cũng phát động chiến tranh với Đại Đường Đế quốc chứ?" "Vâng, hầu gia." Lý Quân Tiễn nghe Tô Thần nói liền lập tức đồng ý, hắn thật sự không dám trêu chọc Tô Thần. Đại Đường Đế quốc vừa mới hướng Đại Tùy Đế quốc cầu viện, nếu hắn ở chỗ này đắc tội Tô Thần, Lý Thế Dân cũng không có khả năng buông tha hắn, Lý Quân Tiễn cũng chỉ có thể báo cáo tin tức Tô Thần đến cho Lý Thế Dân trước. Lý Quân Tiễn khoát tay áo với cấm quân chung quanh ra lệnh, đều lui ra khỏi Vạn Hoa Lâu. Tô Thần sau khi thấy Lý Quân Tiễn mang theo quân đội rời khỏi Vạn Hoa Lâu, hắn liền lắc đầu. Đại Đường Đế quốc xem ra là thật sự muốn ngăn cản không nổi dị tộc tiến công. Lý Quân Tiễn không có ra lệnh quân đội chọc na hắn, Lý Thế Dân là cần Đại Tùy Đế quốc tới cứu viện Đại Đường Đế quốc. Thượng Tú Phương sau khi Lý Quân Tiễn đến liền vẫn luôn phát động. Lý Quân Tiễn đến không có ngay lập tức ra lệnh quân đội bắt Tô Thần, thậm chí Lý Quân Tiễn đối với Tô Thần còn phi thường cung kính. Điều này khiến Thượng Tú Phương nghĩ mãi không ra. "Tô Thần, Lý Quân Tiễn làm sao lại buông tha ngươi? Hơn nữa Lý Quân Tiễn vì sao còn đối với ngươi cung kính như vậy?" Tô Thần một lần nữa ôm lấy eo nhỏ của Thượng Tú Phương, hỏi: "Thượng mỹ nữ, biến cố của Đại Tùy ngươi không biết?" Thượng Tú Phương nghi hoặc hỏi Tô Thần: "Biến cố của Đại Tùy? Ta chỉ là nghe nói Đại Tùy hoàng đế chết rồi, Đại Tùy còn xảy ra biến cố gì? Xem ra ngươi bị giam lỏng trong Vạn Hoa Lâu, chuyện phát sinh bên ngoài ngươi đều không biết." Tô Thần sau khi nghe Thượng Tú Phương nói liền lắc đầu. Thượng Tú Phương hẳn là không biết biến cố phát sinh ở Đại Tùy, có lẽ là do nguyên nhân Thượng Tú Phương bị giam lỏng trong Vạn Hoa Lâu. "Tô Thần, Đại Tùy xảy ra biến cố gì?" Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của Thượng Tú Phương, đùa giỡn nói: "Thượng mỹ nữ, ngươi sau này muốn phát đạt, ngươi bị hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế quốc nhìn trúng, ngươi sau này chính là hoàng phi tương lai của Đại Tùy Đế quốc. Ngươi cái tên hôn đản này, ta làm sao có thể làm Đại Tùy? Ngươi trưởng khống Đại Tùy Đế quốc." Thượng Tú Phương đập tay Tô Thần ra đang muốn phản bác, chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến sự cung kính của Lý Quân Tiễn đối với Tô Thần, tên hôn đản này còn ôm nàng đùa giỡn. Mình đây là bị Đại Tùy hoàng đế nhìn trúng, nàng đây là bị tên hôn đản này nhìn trúng còn tạm được. Thượng Tú Phương đoán Tô Thần hẳn là đã trưởng khống Đại Tùy Đế quốc, nếu không Lý Quân Tiễn không có khả năng cung kính với một hầu tước như vậy. Tô Thần gật đầu thừa nhận, "Ừ a." Thượng Tú Phương giật mình nhìn Tô Thần hỏi, "Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể đem Đại Tùy Đế quốc trưởng khống? Đại Tùy Đế quốc là có thái tử người thừa kế, ngươi khởi binh tạo phản." "Tạo phản cái rắm, ta đây là thuận lý thành chương trưởng khống Đại Tùy Đế quốc, không có phát sinh chiến tranh đổ máu. Cái này sao có thể?" "Không có gì là không thể nào, thượng mỹ nữ, ngươi sau này thế nhưng là hoàng phi của ta. Vô sỉ hỗn đản, ta sẽ không đáp ứng ngươi." "Ha ha, ta sẽ gạo nấu thành cơm, ngươi không đáp ứng cũng không được. Ngươi thật sự là một tên hỗn đản." Bên ngoài Vạn Hoa Lâu, không ngừng có cấm quân đến, trong thời gian ngắn ngủi một canh giờ, Vạn Hoa Lâu đã bị hơn một vạn cấm quân bao vây bàn đoàn. Đại đường hoàng cung, Lý Quân Tiễn đang báo cáo tin tức Tô Thần đến Trường An cho Lý Thế Dân. "Bệ hạ, Võ Huy Hầu hiện tại đang ở trong Vạn Hoa Lâu, chỉ là cái gì?" Lý Thế Dân mặt không biểu tình hỏi. Lý Thế Dân cũng không nghĩ tới Tô Thần còn dám xuất hiện ở Đại đường đế đô, hắn muốn cho quân đội lập tức vây giết Tô Thần. Nhưng mà, Đại đường đế quốc tam diện thủ địch, Cao Ly Câu, Thổ Phồn, còn có Tây Bực Chư Quốc, những dị tộc này đều muốn thừa dịp Đại Đường Đế quốc suy yếu đến cắn một miếng thịt. Đại Đường Đế quốc thiếu tiền thiếu lương, đối mặt những dị tộc kia tiến công, Cao Ly Câu sắp công phá Ký Châu. Tây Bực Chư Quốc mặc dù tạm thời bị ngăn cản, nhưng nếu không có lương thảo vận chuyển qua, quân đội Đại Đường Đế quốc sẽ không đánh mà bại. Thổ Phồn đã bước tiến Kiếm Nam đạo, nếu Kiếm Nam đạo bị công phá, quốc môn Tây Nam Đại Đường đều sẽ bị mở ra, Thổ Phồn liền có thể bước tiến Hán Trung, từ đó sẽ uy hiếp đến đế đô Trường An. Đại Đường Đế quốc đối mặt dị tộc là thất bại thảm hại, Lý Thế Dân nếu lại trêu chọc Tô Thần, Đại Đường Đế quốc thật sự muốn vong quốc. Lý Quân Tiễn thấp phòng trả lời, "Chỉ là Võ Huy Hầu không muốn tiến vào hoàng cung, ta cũng không dám dùng sức mạnh, còn xin bệ hạ chủ tội." Võ Huy Hầu Tô Thần đã đến Trường An thành,
hắn sớm muộn sẽ gặp mặt chấm. Lý Quân Tiễn, trông coi Võ Uy Hầu cho tốt, chấm chưa gặp mặt Võ Uy Hầu, không cho phép Võ Uy Hầu rời khỏi Trường An.
Vâng, bệ hạ.
Lý Thế Dân sau khi Lý Quân Tiễn lui ra, hắn nắm chặt nắm đấm, phi thường không cam lòng. Võ Uy Hầu Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần, cái tên hỗn đản đội nón xanh cho hắn này. Lý Thế Dân đối với Tô Thần là tràn ngập hận ý, nhưng mà hắn không thể ra tay với Tô Thần, ít nhất là vào thời điểm Đại Đường Đế Quốc đang mưa gió bấp bênh này, không thể ra tay với Tô Thần. Trường Tôn Vô Hậu, quan âm thì nàng có thể là con bài duy nhất cứu Đại Đường Đế Quốc rồi, cái này cũng phải xem Tô Thần có coi trọng nàng hay không. Chương 409, Thượng Mỹ Nữ. Đêm trăng tròn, nhảy một điệu cực lạc tịnh thổ đi. Chương 409, Thượng Mỹ Nữ. Đêm trăng tròn, nhảy một điệu cực lạc tịnh thổ đi. Ba ngày sau, trong Vạn Hoa Lâu, Tô Thần không quan tâm đến sự tỉnh cấm quân bao vây bên ngoài Vạn Hoa Lâu. Mấy ngày nay hắn tuy rằng không đi ra khỏi Vạn Hoa Lâu, nhưng Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Nhứ trong ba ngày này thường xuyên đi ra ngoài, tình huống Đại Đường Trường An thành Tô Thần cũng tìm hiểu được không ít. Đại Đường Đế Quốc thật sự là mưa gió bấp bênh rồi. Dị tộc quân đội không ngừng tiến công. Đại Đường quân đội thiếu lương thực và vật tư. Thế ra đối với Đại Đường Đế Quốc phòng bị, thậm chí dùng võ lực dám phản kháng thánh chỉ của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đối với việc trưởng khống Đại Đường đã là lực bất tòng tâm, nếu Đại Đường Đế Quốc lại bại tiếp, thế ra trong Đại Đường Đế Quốc liền có khả năng sẽ tạo phản. Thượng Tú Phương nhìn Tô Thần ba ngày qua vẫn luôn ở lại trong Vạn Hoa Lâu, thậm chí ngày ngày thưởng thức các vũ cơ ca múa, nàng nghĩ không ra vì sao Tô Thần lại có thể bình tĩnh như vậy. Tô Thần, ngươi cứ định ở lì trong Vạn Hoa Lâu mãi sao? Tô Thần uống một ngụm rượu rồi lắc đầu. Ba ngày nay hắn vẫn chưa bắt được Thượng Tú Phương. Vị đại mỹ nữ xinh đẹp này vẫn luôn đề phòng hắn, Tô Thần có thể ôm Thượng Tú Phương, thậm chí có thể hôn môi Thượng Tú Phương, nhưng muốn tiến thêm một bước thì Thượng Tú Phương sẽ phản đối. Tô Thần cũng chỉ có thể từ từ giải quyết vị đại mỹ nữ này. Vạn Hoa Lâu không tệ, Thượng mỹ nữ, ngươi xem vũ đạo của các vũ cơ xinh đẹp bên dưới kia, cuộc sống như vậy không tệ, ta chỉ muốn cư ở chỗ này mãi thôi. Thượng Tú Phương trắng mắt liếc Tô Thần một cái rồi bất đắc dĩ nói, ngươi đúng là một tên sắt vôi, Tô Thần, ngươi không lo lắng Lý Thế Dân ra tay với ngươi sao? Tô Thần lắc đầu nói, Lý Thế Dân hắn không dám, Thượng mỹ nữ, hôm nay sứ thần đột quyết đã đến Trường An thành, sứ thần đột quyết đến, Lý Thế Dân càng thêm không dám ra tay với ta. Tại sao? Thượng Tú Phương nghe Tô Thần nói thì càng thêm nghi hoặc, sứ thần đột quyết đến và Tô Thần có quan hệ gì? Tô Thần ôm lấy Thượng Tú Phương hôn một cái rồi nói, đại hãn tương lai của đột quyết là nữ nhân của ta, ngươi hiểu chưa? Thượng Tú Phương vẻ mặt khiếp sợ kêu lên, cái gì? Chuyện này sao có thể? Tô Thần đem Thượng Tú Phương ôm vào trong ngực, vuốt ve khuôn mặt kiều nộn của nàng, giải thích, không có gì là không thể. Sứ thần đột quyết đến chính là để uy hiếp Lý Thế Dân, 10 vạn kỵ binh đột quyết đã tập kết ở biên giới Đại Đường, ngươi nói Lý Thế Dân dám ra tay với ta không? Thượng Tú Phương nghe Tô Thần nói thì giật mình há to cái miệng nhỏ gợi cảm, nàng không nghĩ tới Tô Thần lại bắt được đột quyết công chúa Ngọc Già. Đột quyết công chúa Ngọc Già ở đột quyết phi thường nổi danh. Nàng cũng là nữ đại hãn tương lai của đột quyết. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là làm sao cấu kết được với đột quyết công chúa Ngọc Già? Thậm chí Ngọc Già còn xuất động sứ thần và quân đội tới bảo hộ tên khốn kiếp này. Lúc này, Liễu Sinh Phiêu Nhứ đi tới bên cạnh Tô Thần bẩm báo, chủ nhân, sứ thần đột quyết ở bên ngoài cầu kiến. Phiêu Nhứ, cho sứ thần đột quyết vào đi. Tô Thần không nghĩ tới sứ thần đột quyết đến lại không đi gặp Lý Thế Dân trước, bọn hắn lại đến Vạn Hoa Lâu gặp mình trước tiên. Chẳng lẽ là do Ngọc Già an bài?
Vâng, chủ nhân.
Thượng Tú Phương hiện tại hoàn toàn tin lời Tô Thần. Sứ thần đột quyết hôm nay mới đến, bọn hắn liền tới cầu kiến Tô Thần, cái này nếu nói Tô Thần và đột quyết công chúa không có quan hệ, chính nàng cũng không tin. Sứ thần đột quyết A Sử Na Sâm, tham kiến Vũ Uy Hầu. Tham kiến Vũ Uy Hầu. Lúc này, 6 người đột quyết tiến vào Vạn Hoa Lâu, bọn hắn nhìn thấy Tô Thần trong Vạn Hoa Lâu liền nhao nhao hành lễ nói. Tô Thần phất phất tay nói, đều đứng lên đi. Đa tạ hầu gia. A Sử Na Sâm, chuyện Ngọc Già phân phó các ngươi đều hiểu rõ chứ? A Sử Na Sâm vội vàng cung kính trả lời, bẩm hầu gia, hạ quan đều hiểu rõ, sứ tiết đột quyết sẽ lấy an toàn của hầu gia làm nhiệm vụ của mình. Chúng ta cũng sẽ tiến hành ý hiếp đối với Đại Đường Đế Quốc. A Sử Na Sâm đối với Tô Thần không dám có một tia bất kính. Tô Thần không chỉ là hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế Quốc, mà còn là trượng phu tương lai của Ngọc Già Công Chúa. Ngọc Già Công Chúa trong vòng một tháng nữa sẽ là đại hãn của đột quyết, còn có quốc sư Tất Huyền cảnh cáo hắn. A Sử Na Sâm chính là có 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội Tô Thần. Ừm, quốc sư Tất Huyền của các ngươi không tới sao? Hầu ra, quốc sư hộ tống công chúa điện hạ về hãn trướng, đại hãn bệnh nằm liệt giường không dậy nổi, công chúa điện hạ lần này là muốn trở về hãn trướng kế thừa đột quyết đại hãn. Ta đi. Ngọc Già muốn kế thừa đột quyết đại hãn rồi. Mới qua hơn 10 ngày, sao đột quyết lại thay đổi triều đại rồi? Mẹ kiếp, Ngọc Già nếu ngồi lên vị trí đột quyết đại hãn, Tiêu Hoàng hậu cuối năm nay cũng ngồi lên vị trí nữ hoàng đế Đại Tùy Đế quốc, hắn liền có 2 nữ nhân là vua của một nước. Tô Thần trong lòng ngẫm nghĩ liền có chút hưng phấn. Còn có Triệu Mẫn, Tô Thần nếu đem Đại Nguyên Đế quốc chia làm 2, Triệu Mẫn cũng có thể ngồi lên vị trí nữ hoàng đế Đại Nguyên, như vậy hắn sẽ có 3 nữ nhân là vua một nước. A Sử Na Sâm, ngày mai các ngươi cứ dựa theo phân phó của Ngọc Già đi gặp Lý Thế Dân.
Vâng, hầu gia.
Lùi xuống đi.
Vâng. Hầu gia.
Bên ngoài Vạn Hoa Lâu, Lý Quân Tiễn vẻ mặt giật mình nghe lén cuộc nói chuyện của Tô Thần và sứ thần đột quyết, hắn không nghĩ tới sứ thần đột quyết lại cung kính với Tô Thần như vậy, thậm chí sứ thần đột quyết lần này đến chính là vì bảo hộ Tô Thần. Lý Quân Tiễn biết Đại Đường Đế quốc gặp rắc rối lớn rồi. Đột quyết công chúa. Vũ Uy Hầu Tô Thần lại có quen biết với đột quyết công chúa, thậm chí đột quyết công chúa có thể là nữ nhân của Tô Thần. Lý Quân Tiễn nghĩ đến việc đột quyết công chúa sắp kế thừa đột quyết đại hãn, đây đối với Đại Đường Đế quốc là một tin tức vô cùng bất lợi.
Lý Quân Tiễn nhìn thoáng qua Vạn Hoa lâu rồi lập tức rời đi. Tin tức này phải mau chóng báo cho hoàng đế Lý Thế Dân. Tô Thần là vạn lần không động vào được. Nếu không Đại Đường Đế quốc không chỉ phải đối mặt với Đại Tùy Đế quốc tiến công, mà ngay cả Đột Quyết cũng sẽ lần nữa Nam Hạ tiến công Đại Đường Đế quốc. Trong Vạn Hoa lâu, sau khi sứ thần Đột Quyết rời đi, Thượng Tú Vương vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Thần nói: "Tô Thần, ta phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Thượng mỹ nữ, ta lại nhìn ngươi rõ như lòng bàn tay đấy." "Hừ, vô sỉ." Tô Thần ôm lấy vòng eo mềm mại của Thượng Tú Vương nói: "Thượng mỹ nữ, đêm nay là đêm trăng tròn, hay là đêm nay nhảy cho ta xem một điệu Cực Lạc Tịnh Thổ đi?" "Ta không nhảy." Thượng Tú Vương đỏ mặt cự tuyệt. Tên khốn kiếp này quá vô sỉ rồi. Đêm hôm kia, hai thị nữ của Tô Thần nhảy cho tên khốn kiếp này xem, nàng bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ. Cái gì mà Cực Lạc Tịnh Thổ? Đó là vũ đạo sao? Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ, quả thực là vô cùng dụng người, vô cùng không chịu nổi lọt vào mắt. Nàng nghĩ đến tỷ muội Liêu Sinh mặc những bộ y phục thiếu bại kia, nhảy loại vũ đạo dụ người đó. Thượng Tú Phương nghĩ thôi cũng đã đỏ mặt tuyệt hai. Tô Thần còn muốn nàng cũng nhảy cho hắn xem cái điệu Cực Lạc Tịnh Thổ không chịu nổi lọt vào mắt kia. Tên khốn kiếp này sao không đi chết đi? Thượng Tú Phương nghĩ thầm, Tô Thần có làm hoàng đế thì tên khốn kiếp này cũng là một tên hôn quân. Tô Thần cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng chỉ tùy tiện nói với Thượng Tú Phương vậy thôi. Cực Lạc Tịnh Thổ hiện tại Thượng Tú Phương không có khả năng nhảy cho hắn xem, trừ phi Thượng Tú Phương trở thành nữ nhân của hắn, bằng không vị mỹ nữ tiểu thư khuê các này, nàng không có khả năng nhảy loại vũ đạo dụ người đó. "Chủ nhân, Trường Tôn Vô Kỵ ở bên ngoài cầu kiến."